Chương 274, thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 274, thu hoạch ngoài ý muốn. Viên Kinh Thiên, hắn sớm đã là luyện khí đại viên mãn chi cảnh. Trần Bình mấy tháng trước, từng hỏi thăm hắn phải chăng chuẩn bị trúc cơ, hắn lại trịnh trọng biểu thị, cần phải Trần Đại Sơn vợ chồng trúc cơ sau khi thành công, lại đi đột phá. Hắn bây giờ lấy Thanh Sơn quản gia tự cho mình là, tự giác không có khả năng tại chủ gia trước đó đi đầu đột phá, nếu không tại lễ không hợp. Trần Bình gặp hắn thái độ kiên quyết, tâm ý đã định, liền cũng không còn quyên bảo, trong lòng đối với nó trung thành càng là coi trọng mấy phần. Đại đô đệ Thiền Vu đã đột phá tới luyện khí 9 tầng. Hắn thân là tam linh căn tu sĩ, thiên phú vốn cũng không sai, thêm nữa tính tình trầm ổn khắc khổ, lại được Trần Bình dốc lòng vun trồng cùng tài nguyên nghiêng, hai năm này tu vi tiến triển cực nhanh. Tông môn cái kia 50 mẫu linh điển, tại giải quyết địa sắt vấn đề sau, đã toàn bộ trồng lên giá trị cao hơn nhị giai phụ trợ linh dược, quản lý đứng lên càng thêm rườm rà hao tâm tốn sức, nhưng Thiền Vu chưa bao giờ có nửa câu oán hận, ngược lại đem dược viên chăm sóc đến xanh đúng tươi tốt, ngay ngắn rõ ràng. Nhị đồ đệ Diêu Mẫn cũng tu luyện đến luyện khí 8 tầng. Nàng đồng dạng là tam linh căn, thiên phú không kém, tính tình ngoài mềm trong cứng, tu luyện cũng là chăm chỉ. Trần Bình tin tưởng, cho dù không có chán của mình bên ngoài đến nữa, chỉ bằng vào hai người bọn họ thiên phú cùng tâm tính, tương lai tự hành đột phá trúc cơ kỳ sát suất cũng tương đương to lớn. Tam linh căn tu sĩ, tại bất luận cái gì tông môn đều có thể xưng lực lượng trung kiên. Qua 3 lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Đợi yến hội tán đi, đám người hỗ trợ thu thập thỏa đáng sau, Trần Bình đơn độc đem Vương Phát gọi vào thư phòng của mình. Vương Phát biến hóa rất lớn, đã từng mượn mà phúc hậu sớm đã biến mất, thay vào đó là thành củ cùng trầm mặc. Vợ con già trẻ chết hết tại Bạch Thủy huyện trận kia thiên tai, tại trong sự nhận thức của hắn, hắn tại giữa phàm thế đã xong không lo lắng. Trần Bình nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ tinh thần sa sút như vậy, không gượng dậy nổi. Nhưng ngoài ý liệu là, Vương Phát chẳng những không có chán trường, ngược lại biểu hiện ra một loại gần như tự ngược khắc khổ. Hắn bỏ hết thể hưởng lạc, bao quát ăn uống chi dục, cả ngày lấy tích cốc đan sống qua ngày, đem toàn bộ thời gian vùi đầu vào tu luyện cùng quản lý cửa hàng sự vụ bên trong. Tại loại này điên cuồng cố gắng bên dưới, hắn thời gian nửa năm liền khôi phục luyện khí 4 tầng tu vi, bây giờ càng là đạt đến 4 tầng hậu kỳ, khoảng cách luyện khí tầng 5 vẹn vẹn cách xa một bước. Trong phòng, linh quang sáng tỏ. Trần Bình nhìn trước mắt cái này khí chất đủ rột, ánh mắt lại dị thường cố chấp nam tử trung niên, trầm mặc một lát, mở miệng hỏi ra vấn đề thứ nhất. "Vương Phát, trong lòng ngươi, nhưng còn có hận?" Vương Phát nghe vậy, trên mặt hiện ra chân thực mở miệng, hắn lắc đầu, thanh âm có chút khàn khàn. "Về quản sự, không có hận. Người nhà chết bởi thiên tai, chính là thiên mệnh như vậy, hận từ đâu đến?" Trần Bình trong lòng thầm than một tiếng, quả là thế. Thần thông kia lực lượng vô cùng cường đại, hoàn toàn méo mó hắn đối với thảm kịch căn nguyên nhận biết. Cảm giác bất lực lần nữa xông lên đầu. Trần Bình thậm chí không có đinh điểm hỏi tiếp ý tứ. Hắn đang muốn để Vương Phát đi về nghỉ, đã thấy Vương Phát đông nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, thần sắc trở nên cực kỳ dãy rủa thống khổ. Hắn đông nhiên quỳ rạp xuống đất, thân thể run nhẹ nhẹ, lúc ngẩng đầu lên, đã là lệ rơi đầy mặt. "Quản sự, tiểu nhân trong lòng khó chịu." Thanh âm hắn nghẹn nào, phản phất thừa nhận thống khổ to lớn. Mỗi ngày mỗi đêm, đều cảm giác trong lòng giống như là bị đào giống một khối lớn, đổ đắc hoảng, thở không nổi. Chỉ có thể dùng tu luyện cùng tính sổ sách đến tê liệt chính mình, mới có thể hơi dễ chịu một chút. Hắn giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như, nhìn qua Trần Bình, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Quản sự, ngài kiến thức bên bác, có biết có cái gì biện pháp có thể làm dịu cái này tăng vợ, mất con, mất hết thân nhân thống khổ?" Trần Bình nhìn xem hắn bộ dáng như vậy, trong lòng cũng là chua xót, bất đắc dĩ thở dài: "Chỉ có thời gian, có lẽ chỉ có thời gian mới có thể từ từ hòa tan hết thảy." Vương Phát nghe vậy, trong mắt quang mang mở đi một chút, nhưng hắn lập tức lại như là khống chế không nổi một loại nào đó xúc động giống như, hai tay nắm thật chặt quyền, móng tay ấn vào lòng bàn tay, chảy ra từng tia vết máu. Hắn thấp giọng, phảng phất sợ bị cái gì nghe thấy, trong giọng nói mang theo một loại khó có thể lý giải được hoang mang cùng sắc ý: "Chủ nhân, còn có một chuyện. Tiểu nhân gần đây luôn luôn khống chế không nổi muốn giết sinh. Nhìn thấy trong núi chạy tẩu thú, trên bầu trời bay chim ong, liền hận không thể đưa chúng nó xé nát, ăn sống nó thịt. Chỉ có như thế, tiểu nhân cái này trong lòng quần quận buồn nôn cùng sắc ý mới có thể thoáng lắng lại một lát. Tiểu nhân đây là thế nào? Chẳng lẽ là bị hóa điên sao?" Nghe được lời nói này, Trần Bình trong mắt đỗng nhiên nổ bắn ra một sợi tinh quang. Hắn chăm chú nhìn quỳ trên mặt đất, bởi vì nội tâm xung đột mà thống khổ không chịu nổi bộc phát, một cái kinh người suy nghĩ xẹt qua não hải. Cứu hận, là tiêm ẩn tại thần hồn chỗ sâu cứu hận. Trần Bình trong lòng kinh hô. Thần thông bóp méo hắn nhận biết, để hắn cho là người nhà chết bởi thiên tai, nhưng lại không cách nào triệt để ma diệt cái kia khắc cốt minh tâm thống khổ cùng bởi vậy sinh sôi ra, nhằm vào chân chính thủ phạm, yêu tộc hận ý ngập trời. Hận ý này không chỗ phát tiết, liền vặn mẹo thành đối với hết thảy thú loại giết chóc xúc động. Vương Phát bất quá luyện khí 4 tầng tu vi, tại to lớn như vậy tình cảm trùng kích vào, nó tiềm thức vậy mà đều đang nỗ lực đối kháng cái kia quỷ dị thần thông, thậm chí ẩn ẩn có xông phá vặn mẹo nhận biết dấu hiệu. Mặc dù không thể thành công, nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái thạch phá thiên kinh tin tức tốt. Cái này chứng minh thần thông kia cũng không phải là tuyệt đối vô địch. Mãnh liệt tình cảm cá nhân, nhất là huyết hải thâm cửu, đủ để ở tại hoàn mỹ ảo mộng màn che bên trên, sẽ mở nhỏ xíu vết nước. Những cái kia tu vi cao siêu hơn, đồng dạng gặp yêu tộc sát hại tu sĩ đâu. Bọn hắn thân hữu đồng đạo như bị yêu tộc làm hại, phần kia cửu hận cùng thống khổ, phải chăng càng có thể trùng kích thần thông này? Trần Bình càng nghĩ càng là kích động. Tất nhiên như vậy, thần thông này tất nhiên tồn tại lỗ thủng. Vị kia quốc sư tất nhiên cần không ngừng mà đi tu bổ những lỗ thủng này, thậm chí muốn phái ra cường đại yêu tộc đi diện sát những cái kia sắp thức tỉnh hoặc đã thức tỉnh người. Kể từ đó, yêu tộc kế hoạch tốc độ tiến lên tất nhiên thật to chậm lại. bọn chúng cần thời gian đến xử lý những này ngoài ý muốn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, để lại cho ta thời gian, so dự đoán có lẽ nhiều hơn một chút. Giờ khắc này, Trần Bình trong lòng khói mù bị đổi tản ra hơn phân nửa, thay vào đó là một loại càng gia tăng hơn bách nhưng lại càng có cách hơn hướng động lực. Hắn nhìn xem thống khổ không chịu nổi bứt phát, trong lòng do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định nói ra bộ phận chân tướng. Cho dù hiện tại không cách nào tỉnh lại hắn, có lẽ cũng có thể trong lòng hắn chôn xuống một viên hạt giống. Trần Bình trầm giọng nói: "Vương Phát, nếu ta nói cho ngươi, người nhà của ngươi cũng không phải là chết bởi thiên tai, mà là bị yêu vật chui vào trong nhà, tàn nhẫn sát hại, hút khô tinh nguyên mà chết đâu. Ngươi muốn như nào?" Vương Phát đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt đầu tiên là cực độ chấn kinh cùng khó có thể tin, lập tức cái kia vặn bẹo sát ý phảng phất trong nháy mắt tìm được chính xác mục tiêu. Trong mắt của hắn bộc phát ra dọa người huyết hồng quang mang, hắn cơ hồ là gào thét, thanh âm khàn khàn mà tràn đầy cừu hận thấu xương. "Yêu, yêu quái, đúng là như vậy. Giết, giết sạch bọn chúng. Chủ nhân, ta muốn tu luyện, ta muốn trở nên mạnh hơn. Sinh thời, nhất định phải đem thiên hạ yêu nghiệt tàn sát không còn." Thân thể của hắn bởi vì cực hạn phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt, bộ dáng kia, phản phất hận không thể lập tức xé sát những cái kia trong tưởng tượng cựu địch. Trần Bình nhìn xem hắn bộ dáng này, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói, cố gắng tu luyện đi, chỉ có lực lượng mới có thể thực hiện ngươi mong muốn." Để Vương Phát tiết một phen sau, Trần Bình trấn an hắn đi về nghỉ. Nhìn qua hắn lúc rời đi cái kia như cũ kéo căng thẳng tắp, tràn đầy hận ý cùng quyết tuyệt bóng lưng, Trần Bình trầm mặc thật lâu. Đưa tiễn Vương Phát, Trần Bình hít sâu một hơi, đem phân tạm suy nghĩ tạm thời đè xuống. Hắn đi vào ngoài động phủ phía sau núi, cần thiết thực kiểm nghiệm một chút, một năm này khổ tu, thực lực của mình đến tuột cùng tăng lên bao nhiêu. Chương 275, xúc địa thành thốn. Chương 275, xúc địa thành thốn. Phía sau núi chi địa, ánh trăng như nước, khuynh tả tại tĩnh mịch giữa núi rừng. Trần Bình độc lập với một nơi trống trải, hai mắt hơi khép, khí tức quanh người trầm ngưng giống như biên hải. Hắn đầu tiên khảo nghiệm là thần thức. Tâm niệm vừa động, bàng bạc mênh mông lực lượng thần hồn tựa như cùng vô hình thủy triều, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt chạy xiết mà đi. Một trượng, mười trượng, trăm trượng, thần thức không trở ngại chút nào lan tràn, tùy tiện bao trùm quen thuộc thanh sơn, vượt qua khe núi dòng suối, xuyên thấu rậm rạp lâm hải, tiếp tục hướng về càng xa nơi không biết vượt kéo dài. 1.000 trượng, 2.000 trượng, 3.000 trượng, thần thức của hắn nhẹ nhõm đột phá phổ thông trúc cơ đại viên mãn tu sĩ cực hạn. 4.000 trượng, 5.000 trượng, cái này lúc trước hắn cực hạn khoảng cách bị nhất cử đột phá, thần thức dòng lũ vẫn như cũ hùng hồn tràn trề, không có chút nào suy kiệt chi tượng. Trần Bình tâm thần không hề bận tâm, toàn lực thôi động thức hải. 5.500 trượng, 6.000 trượng, đến phạm vi này, thần thức mở rộng mới bắt đầu cảm thấy một tia như có như không vững hữu, phản phất chạm đến một tầng cực kỳ nhạt sương mỏng, nhưng tiến lên chi thế vẫn chưa đình chỉ. Cuối cùng, khi thần thức đạt tới 6.300 trượng xa xôi khoảng cách lúc, mới chính thức cảm thấy không đáng kể, cái kia đã là trước mắt thần hồn có khả năng cảm giác tuyệt đối bên dưới. 6.300 trượng, Trần Bình chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, trong lòng không khỏi nổi lên bận sóng. So một năm trước đó, trọn vẹn tăng lên 1.300 trượng hơn. 6.300 trượng lực lượng thần hồn đã viễn siêu cùng giai, đạt đến phổ thông trúc cơ đại viên mãn tu sĩ gấp 2 còn có dư. Bình thường trúc cơ đại viên mãn, thần hồn phạm vi cảm ứng bất quá 2.800 đến 3.200 trượng, cùng hắn 6.300 trượng so sánh, trong đó chênh lệch có thể nghĩ. Mãnh liệt như vậy thần hồn, mang tới chỗ tốt chính là toàn phương vị. Ngay sau đó, hắn tâm niệm lại chuyển. Chanh. Từng tiếng càng kiếm minh bạch phá bầu trời đêm, 49 đạo lưu quang từ hắn phía sau lưng trong hộp kiếm bắn ra. 49 thanh phi kiếm, như đã có được sinh mạng cá bơi, bao quanh hắn vui sướng bay múa xuyên thẳng qua. Chính là chọn bộ tử mẫu phi kiếm. Ngày xưa, hắn điều khiển bộ này phi kiếm, đồng thời thúc đẩy 49 chuôi, sẽ cảm giác tâm thần mỏi mệt, khó khăn lắm có thể phát huy ra chọn bộ phi kiếm một nửa uy năng. Không chỉ có như vậy, điều khiển thời điểm sẽ cảm thấy biến hóa không lưu loát, tử mẫu phi kiếm kiếm trận vận chuyển ở giữa rất có ngưng trệ. Mà bây giờ, 49 thanh phi kiếm như cánh tay sai sự, linh động phi phàm. Thần niệm khẽ nhúc nhích ở giữa, kiếm quang phân hóa tụ hợp, chớp mắt bố trí xuống tiểu thiên kiếm trận tam nguyên về lưu kiếm trận các loại nhiều loại phức tạp kiếm trận, kiếm quang tầng tầng lớp lớp, kiếm khí giăng khắp nơi. Cương đại kiếm khí đem phương viên mấy chục trượng không gian cắt chém đến kín không kẽ hở, xâm nhiên kiếm khí khiến cho mặt đất cắt đá y mắng hóa thành một miệng. Cái này xa không phải điểm cuối cùng. Trần Bình kiếm quyết trong tay biến đổi, khẽ quát một tiếng. Hợp. 49 thanh phi kiếm bỗng nhiên phát ra bù bù, thân kiếm quang hoa đại phóng, như là trăm sông đổ về một biển, phi tốc hướng về trung tâm một chút hội tụ dung hợp. Chói mắt linh quang bùng lên đằng sau, một thanh dài ước chừng một trượng, tạo hình phong cách cổ xưa, toàn thân chạy xuôi ánh sáng vàng sẫm, cự kiếm trôi nổi tại không, thân kiếm có chút rung động. Trên thân kiếm tản ra phong duệ chi khí, làm cho bốn bề không khí đều phát ra chói tai tê mình. Loại cảm giác này liền tựa như không khí đều muốn bị nó xé rách. Từ mẫu kiếm quyết đoạt thành chi cảnh mới có thể nắm giữ phi kiếm dung hợp chi thuật. Này dung hợp cự kiếm hội tụ 49 thanh phi kiếm toàn bộ tinh hoa, uy năng đột ngột tăng, đủ để buộc phát ra chọn bộ phi kiếm 15 thành khủng bố lực sát thương. Nhưng mà Trần Bình lại có chút nhíu mày. Ngay tại cự kiếm thành hình một khắc này, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, thể nội bàng bạc chân nguyên trong nháy mắt bị kéo ra trọn vẹn một thành. Phương này dung hợp sử dụng chi pháp, ngược lại là đại giới không nhỏ, hắn thấp giọng tự nói. Một thành chân nguyên, nếu là dùng để thi triển mặt khác thuật pháp, đủ để trèo chống hồi lâu át chiến. Dù sao hắn có hai nơi đan điển, trong đó một chỗ còn là tu luyện cửu âm cửu dương trải qua. Nó chân nguyên tổng lượng, viễn siêu phổ thông trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Thuật này tuy mạnh, nhưng không được tùy tiện sử dụng, chân nguyên tiêu hao quá to lớn. Làm một lá bài tẩy sử dụng lời nói, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Tại Trần Bình xem ra, chân chính hảo thủ đoạn, xác nhận uy năng hùng vĩ mà tiêu hao tinh vi, như mưa xuân nhuận vận, kéo dài mà hiệu suất cao. Cái này dung hợp kiếm thuật, chỉ có thể làm giải quyết dứt khoát đòn sát thủ, giấu tại trong vỏ, không phải bước ngoặt nguy hiểm không được tùy tiện vận dụng. Tán đi cự kiếm, 49 đạo lưu quang khéo léo bay trở về phía sau một kiếm. Trần Bình hơi điều tức, khôi phục một chút chân nguyên, lập tức bắt đầu khảo thí thuật pháp. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, chân nguyên trong cơ thể trào lên hội tụ, bốn bề hỏa hành linh khí điên cuồng vọt tới. Sau một khắc, một tiếng trầm thấp mà uy nghiêm long ngâm từ hư không vang lên. Hỏa long thuật. Một đầu to lớn hỏa long từ hắn trong lòng bàn tay gào thét mà ra. Lửa này rồng dài đến 30 trượng, vảy giáp dày đặc, sừng cao chót vót, râu rồng phiêu động, một đôi mắt rồng thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, rất sống động, giống như chân long dáng thế. Nó tản ra hừng hực nhiệt độ cao, đem dưới chân đại địa nướng đến rạn nứt, chung quanh trong vòng mấy chục trượng hoa cỏ cây cối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cháy khô, thành than, cuối cùng hóa thành cho bụi phiêu tán. Sóng nhiệt cuồn cuộn đặt ra, không khí vặn mèo, cảnh tượng dọa người. Trần Bình thỏa mãn nhìn xem đầu này sinh động như thật hỏa long, trong đó ẩn chứa tính hủy diệt khí tức, để hắn vững tin, cho dù là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nếu không có đặc thù cường lực phòng ngự pháp bảo hoặc bí thuật, cũng tuyệt khó chính diện đối cứng thuật này chi uy. Đây chính là đại thành hỏa long thuật, so với trong tưởng tượng muốn càng thêm cường đại. Cuối cùng, thân hình hắn nhoáng một cái, ngự linh thuật. Trần Bình thân ảnh hóa thành một sợi khói xanh, tại nguyên chỗ lưu lại một cái nhàn nhạt tàn ảnh, chân thân cũng đã xuất hiện tại 10 trượng bên ngoài một khối khắc trên núi đá. Động tác phiêu dật linh động, tốc độ nhanh đến mắt thường cơ hồ khó mà bắt. Môn này hắn sử dụng nhiều nhất thân pháp bí thuật, cũng ở đây phiên khổ tu trung thành công bước vào cảnh giới đại thành. Ngự linh thuật bản thân phẩm giai cũng không tính là thường, Trần Bình sở dĩ đầu nhập đại lượng tinh lực khổ tu, đều là bởi vì một thì ghi chép, đem thuật này tu luyện đến viên mãn chi cảnh, có cực vi tiểu sát suất, có thể lĩnh ngộ một môn có thể xương thần thông tuyệt thế thân pháp, xúc địa thành thốn. Xúc địa thành thốn là liên quan đến không gian huyền ảo thần diệu thuật pháp. Thuật pháp trong miêu tả, này trung cực bí thuật một khi lĩnh ngộ, tâm niệm chỗ đến, thiên ngai chỉ xích, một bước phóng ra, liền có thể vượt qua dài dằng dặc khoảng cách, vô luận là dùng tại truy kích, tập sát, hay là trốn xa ngàn dặm, bảo mệnh chạy trốn năng lực, đều sẽ đạt được bay vọt về trước. Đôi này luôn luôn cẩn thận, yêu thích lưu đủ đường lui, Trần Bình mà nói, lực hấp dẫn to lớn. Chương 276, mới biến dị chương 276, mới biến dị trên thực tế, hắn sở tu tam môn huyền giai bí thuật, Hỏa Long thuật cùng Tử Mẫu kiếm quyết tu luyện đến viên mãn, đồng dạng có tỷ lệ lĩnh ngộ cường đại diễn sinh thuật pháp, có đê giai thần thông chi uy. Hỏa Long thuật viên mãn, có thể lĩnh ngộ Hỏa Long thổ tức. Đến lúc đó triệu hồi ra Hỏa Long, không chỉ có bản thân uy lực tuyệt luân, càng có thể phun ra ra đốt tài chính sát liệt diễm thổ tức, tạo thành tính hủy diệt hai lần phạm vi tổn thương, uy năng tăng gấp bội. Tử Mẫu kiếm quyết viên mãn thì khả năng ngộ được Thất Huyền chém yêu thuật. Thuật này lấy 7 chuôi mẫu kiếm làm căn cơ, mỗi chuôi mẫu kiếm dung hợp thu nạp 6 thanh tử kiếm, hình thành 7 chuôi uy lực càng mạnh huyền kiếm tiến tới có thể thi triển càng thêm tinh diệu cường đại kiếm trận hoặc dung hợp chi thuật, uy lực tầng tầng đập ra, bá đạo vô địch. Trần Bình biết rõ tham thì thâm đạo lý, hắn cũng không yêu cầu xa vời tam môn bí thuật đều có thể viên mãn cũng lĩnh ngộ trung cực thuật pháp. Vậy cần rộng lượng thời gian, tuyệt hảo nội tính cùng không nhỏ vật khí. Hắn chỉ hy vọng trong đó một môn, dù là chỉ là ngự linh thuật cuối cùng có thể lĩnh ngộ xúc địa thành thốn, liền đã là thiên đại chuyện may mắn, đủ để trở thành hắn sống yên phận lại một tấm cường đại át chủ bài. Khảo thí cũng không kết thúc. Trần Bình hít sâu một hơi, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Hắn lặng yên vận chuyển công pháp, không còn là đơn thuần lấy thượng đan điển chân nguyên hoặc hạ đan điển chân nguyên làm hệ tâm, mà là cùng trước đó một dạng, vẫn như cũ để hạ đan điển làm thuật pháp thi triển hệ tâm. Hạ đan điển trở thành chân nguyên hệ tâm, thượng đan điển tiến hành tinh chuẩn điều khiển cùng tăng phúc. Hai đại đan điển chân nguyên tại thực chiến diễn luyện bên trong, lần nữa hiệp đồng vận hành. Ông xa so với trước đó bàng bạc khí tức cường đại từ hắn thể nội bay lên. Hắn lần nữa thi triển Hỏa Long thuật, lần này Hỏa Long hình thể cũng không tăng lớn, nhưng nó cô đọng trình độ, tán phát nóng dược khí tức, lại đột nhiên tăng lên một cái cấp bậc, mắt rồng bên trong hỏa diễm cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Lập tức hắn lại thôi động Tử Mẫu phi kiếm, 49 đạo kiếm quang gào thét xoay quanh, tốc độ, linh xảo cùng kiếm quang sắc bén độ, đồng dạng có rõ rệt tăng cường. Uy lực tăng lên ước chừng ngũ thành. Trần Bình cẩn thận cảm giác trong đó biến hóa, trong lòng rốt cục nhịn không được dâng lên một trận mừng rỡ. Ngũ thành tăng lên, nhìn như không nhiều, nhưng đến hắn cấp độ này, mỗi một phần thực lực tăng trưởng đều cực kỳ gian nan, ngũ thành đã là có thể xưng kinh khủng bay bọn. Hắn tự tin, lấy bây giờ thủ đoạn, nếu là đối đầu Hàn đạo nhân lão quỷ kia, cho dù không sử dụng cái kia tiêu hao rất lớn dung hợp kiếm thuật, cũng có thể nhẹ nhõm đem nó áp chế thậm chí chém giết. Còn nếu là đối mặt phổ thông trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, trừ phi đối phương cũng có nghịch thiên kỳ ngộ hoặc cường đại át chủ bài, nếu không, chỉ sợ thật khó mà đón lấy hắn cái này trải qua song đan ruộng tăng phúc sau một kích toàn lực. Từ phủ phía dưới, có lẽ đã khó kiếm địch thủ, ý nghĩ này trong lòng hắn hiện hiện. Sau đó, ý nghĩ này càng ngày càng kiên định. Hắn hiện tại, thật đúng là khả năng có thực lực như vậy. Bởi vì hắn thực lực bây giờ là toàn phương diện cường đại. Nghĩ kỹ lại, hắn tam môn bí thuật đều là đến đại thành, tuy thời đều có thể đạt thành viên mãn. Song đan ruộng sơ hiện cao chót vót, lực lượng thần hồn viễn siêu cùng giai. Lần này bế quan thành quả, vừa xa khỏi chính hắn mong muốn. Nói một cách khác, mỗi lần bế quan đằng sau, thực lực đều là có bay vọt về chất. Đem tất cả thủ đoạn dần dần diễn luyện quen thuộc sau, Trần Bình chậm rãi thu công, độc lập dưới ánh trăng, thật lâu mới đưa thể nội trào lên lực lượng cảm giác dần dần bình phục. Mỗi một lần thực lực cao tốc tăng lên, đều có thể xua tan trong lòng của hắn bởi vì ngoại giới biến đổi lớn mà sinh ra khói mù, mang đến khó tả an toàn cùng yên ổn. Tu tiên giới, chung quy là thực lực vi tôn. Kỳ thật lần này xuất quan, cũng không phải là không có chút nào nguyên do, hắn còn có 3 kiện chuyện quan trọng gấp đón đỡ xử lý. Kiện thứ nhất, chính là liên quan đến tông môn linh thực đường tương lai. Ngày xưa hắn giải quyết linh điền sát khí chi hoạn sau, đề nghị lưu thủ linh thực đường các đệ tử trước trồng trọt sinh trưởng chu kỳ ngắn, thấy hiệu quả nhanh nhất giai linh dược, để khôi phục lòng tin, tích lũy kinh nghiệm cùng tài nguyên. Bây giờ 1 năm qua đi, nghe nói đã là quả lớn từng đống. Lưu Tiểu Vân mấy ngày trước liền truyền đến tin tức, trong ngôn ngữ kích động có nhịn, xưng mấy trăm mẫu linh điền tông môn vốn có ruộng hoang tăng thêm thanh sơn mở bộ phận thu được trước nay chưa có thu hoạch lớn, linh dược chỉnh thể tỷ lệ sống sót cao tới 9.5%. Khẩn cầu hắn vị đường chủ này tiến đến chủ trì đại cục, định ra linh thực đường bước kế tiếp phương hướng phát triển. Cần biết, tại sát khí vấn đề giải quyết trước, linh thực đường đệ tử cho dù dốc hết tâm huyết, cả ngày canh giữ ở cảnh ruộng, tỷ lệ sống sót cũng chưa từng vượt qua 3 thành. Đầu nhập cùng sản xuất nghiêm trọng mất cân bằng, dẫn đến đại lượng đệ tử nản lòng phách trí, thoát ly linh thực đường, chuyển đầu mặt khác càng có tiền đồ bộ môn, cái này cũng khiến tông môn đại lượng linh điển hoang phế, linh thực đường chỉ còn trên danh nghĩa. Bây giờ, bệnh tật giết hết, còn lại đều là tâm trí kiên định, kỹ nghệ tinh xảo hạng người, nhất cử sáng tạo ra 9.5% tỷ lệ sống sót kỳ tích, nên đón thu hoạch lớn, triệt để thay đổi cục diện. Trần Bình thân là thúc đẩy này biến nhân vật mấu chốt, về tình về lý đều nên tiến đến xem xét, cũng vì những này cần cù chăm chỉ an tâm người kế hoạch xong con đường tương lai. Chuyện thứ hai thì liên quan đến tự thân tu hành. Hắn dựa vào Huyền Nguyên Đan, thành công đem đan điển thứ 2 tu luyện đến trúc cơ 4 tầng, nhưng Huyền Nguyên Đan dược lực đối với đan điển thứ 2 đến tiếp sau tu luyện, hiệu quả đã bắt đầu suy giảm. Xem chừng tu luyện tới trúc cơ 6 tầng, thậm chí nhiều nhất tầng 7 dáng vẻ, liền sẽ triệt để mất đi dược lực. Hắn nhu cầu cấp bách một loại hiệu lực càng mạnh, phẩm giai cao hơn đan vương, để mà trèo chống đan điển thứ 2 tiếp tục tu luyện, cho đến tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn. Cái này cần đi hướng tông môn phường thị, hoặc là thông qua tông môn con đường, tuyên bố giá cao nhiệm vụ, tìm kiếm loại này đan phương manh mối. Chuyện thứ ba thì liên quan tới hắn cái kia thần bí ngọc bội không gian. Trong không gian trồng trọt linh dược, mọc cực dai, nhưng gần đây hắn phát hiện, bộ phận linh dược tựa hồ xuất hiện một chút khó có thể lý giải được kỳ lạ biến dị, dược tính, hình thái đều có biến hóa rất nhỏ, cùng hắn biết điện tịch ghi chép hơi có khác biệt. Cái này biến dị nguyên do không rõ, không biết cái này biến dị đối với linh dược này tới nói, có thể lớn bao nhiêu tăng lên. Trần Bình có thể xác định chính là loại biến dị này, khẳng định là chính hướng tăng lên. Ngọc bội trong không gian hắc thổ địa vẫn luôn là tăng trưởng linh dược dự tính, xưa nay không từng xuất hiện mặt trái tăng trưởng. Bất quá, loại này tăng lên có chút thần bí. Trần Bình hắn cần đi tới tông môn tàng thư các, có thể là tìm kiếm hỏi thăm một chút linh thực mọi người bút ký bản chép tay, tìm đọc càng nhiều liên quan tới linh thực bồi dưỡng, nhất là biến dị phương diện tư liệu, để biết rõ ngọn nguồn, tránh cho ngoài ý muốn. Có lẽ còn có thể từ đó phát hiện mới kỳ ngộ. Tâm niệm cố định, Trần Bình không còn lưu lại, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía linh thực đường chỗ phương hướng mau chóng bay đi. Chương 277, chấn động toàn tông. Chương 277, chấn động toàn tông. Linh thực đường bên ngoài, ngày bình thường hơi có vẻ quặn cu é trên quảng trường, giờ phút này lại đứng đầy mười mấy tên tu sĩ. Bọn hắn đều là thân mang một mạc linh thực đường đệ tử phục sức, tu vi nhiều tại luyện khí trung kỳ tả hữu, trên mặt mỗi người đều tràn đầy không đè nén được vui sướng cùng chờ mong, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía thông hướng đỉnh núi đường nhỏ. Một người cầm đầu, chính là Lưu Tiểu Vân. Hắn vẫn như cũng là mặt mũi đôn hậu. Bất quá giờ phút này, chất phát khuôn mặt, bởi vì kích động mà sắc mặt có chút phím hồng, hai tay không tự giác xoa độc lên. Phía sau hắn đứng đấy, đều là trải qua thung lũng nhưng thủy trung kiên trì nổi linh thực đường đệ tử. Tới, chân đường chủ tới. Không biết là ai thấp giọng hô một tiếng. Đám người mừng rỡ, chỉ gặp một đạo lưu quang màu xanh vút không mà tới, lặng yên rơi vào quảng trường phía trước, hiện ra Trần Bình trầm ổn thân ảnh. Cung nên Trần đường chủ, lấy Lưu Tiểu Vân cầm đầu, các đệ tử cùng nhau không mình hành lễ, thanh âm vang dội, tràn đầy từ đáy lòng kính ý cùng cảm kích. Nếu không có trước mắt vị thanh niên này, bọn hắn giờ phút này có lẽ còn tại trong vũng bùn dãy rủa, không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Trần Bình ánh mắt đảo qua đám người, đem những này dãi dầu xương gió lại ánh mắt nóng bỏng khuôn mặt thu hết vào mắt, trong lòng cũng là có chút cảm khái. Những người này có thể xưng trong tông môn thuần pháp nhất, thành thật nhất, nhất an tâm chịu làm một đám người, bọn hắn là đem tâm huyết chút xuống tại trong linh điển thật kiệt người. Làm ruộng người vẫn luôn là nền tảng, bất luận là phàm giới hay là tu tiên giới đều là giống nhau. Chư vị vất vả. Trần Bình thanh âm bình thản, lại tự mang một cỗ làm cho người tin phục lực lượng. Nghe nói năm nay bội thu, chuyên tới để cùng chư vị cùng vui. Lưu Tiểu Vân liền đội vàng tiến lên một bước, hai tay dâng một viên ngọc giản, cùng kính đưa lên. Đường chủ, đây là năm nay linh thực đường tất cả thu chi rõ ràng chi tiết cùng các đệ tử ích lợi phân phối khoản, xin ngài xem qua. Trần Bình tiếp nhận ngọc giản, thân thức chìm vào trong đó. Khoản ghi chép đến cực kỳ tỉ mỉ xác thực rõ ràng, năm này trung thành công trồng trọt linh dược 320 mẫu còn lại thổ địa tại nuôi ruộng hoặc thử trồng mặt khác cây trồng khấu trừ tông môn thu lấy 5 thành, linh thực đường lưu làm dùng chung 1 thành đằng sau, còn thừa bộ phận do các đệ tử điểm bình phân phối, mỗi tên đệ tử lại được phân cho 127 khối linh thạch hạ phẩm. Nhìn thấy cái số này, Trần Bình trong mắt lướt qua một tia chân chính kinh ngạc. Bình quân mỗi tháng vượt qua 10 khối linh thạch thu nhập. Cái này xa so với tông môn phát ra điểm này ít ỏi đồng lộc cao hơn được nhiều, thậm chí vượt qua rất nhiều chấp hành phổ thông nhiệm vụ đệ tử thu nhập. Đối với những này quanh năm hao tổn, sinh hoạt túng quẫn linh thực đệ tử mà nói, đây không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn, đủ để hoàn toàn thay đổi bọn hắn tu luyện tình trạng. Hắn có thể nhìn thấy phía dưới đệ tử trong mắt cái kia phát ra từ nội tâm mừng rỡ cùng đối với tương lai nóng bỏng chờ đợi. Trần Bình thấy rõ đằng sau, khẽ lắc đầu. Bình quân chủ nghĩa, nhìn như cơ bằng, trong ngắn hạn có thể ngưng tụ lòng người, nhưng cứ thế mãi, tất nhiên sẽ làm tổn thương những cái tiêu kỹ nghệ cao hơn, bỏ ra càng nhiều đệ tử tính tích cực, bất lợi cho linh thực đường phát triển lâu dài. Hắn thu hồi ngọc giản, nhìn chung quanh đám người, cất cao giọng nói: "Chư vị, bội thu đáng mừng, nhưng đây là điểm xuất phát, mà không phải điểm cuối cùng. Linh thực đường muốn chân chính lớn mạnh, khôi phục tiểu cũ, thậm chí siêu việt tiền nhân, cần có mới điều lệ." Dưới trận trong nháy mắt an tĩnh lại, các đệ tử đều nín hơi ngưng thần, cẩn thận lắng nghe. Trần Bình chậm rãi nói ra nghĩ sâu tính kỹ sau 4 điểm quy hoạch. Thứ nhất, cải cách phân phối chi pháp. Thứ hôm nay trở đi, không còn điểm bình quân phối. Linh điền đem theo các vị đạo hữu linh thực kỹ nghệ cao thấp, thường ngày bỏ ra nhiều ít tiến hành phân phối, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, cũng người có tài nhiều đến. Cụ thể quy tắc chi tiết, do Lưu chấp sự đến tiếp sau định ra, phải công bằng công chính, khích lệ tiến tới. Đông đảo đệ tử nghe chút, thần sắc vui mừng. Cho tới nay điểm bình quân phối, chúng đệ tử đã sớm không phải rất hài lòng. Chỉ là xen vào linh thực đường suy thoái, chỉ có thể là bất đắc dĩ tiếp nhận. Bây giờ theo năng lực phân phối, vậy liền sẽ có càng thêm quang minh đấy tiền cảnh. Thứ hai, đại lực khai khẩn đất hoang. Tông môn để đó không dùng linh điền vẫn nhiều, các ngươi mỗi tên đệ tử, mỗi tháng chí ít cần rút ra 7 ngày thời gian, tham dự khai khẩn đất hoang. Theo khai khẩn ra linh điền số lượng cùng chất lượng, cho ngoài định mức linh thạch ban thưởng. Linh điền càng nhiều, chúng ta căn cơ càng dày. Thứ ba, điều chỉnh trồng trọt kết cấu. Về sau trồng trọt, cần lấy giá trị cao hơn nhị giai phụ trợ linh dược làm chủ, nhất giai chủ dược làm phụ. Cả hai phối hợp trồng trọt, đã có thể cam đoan ngắn hạn đích lợi, lại có thể tích lũy bồi dưỡng linh dược cao cấp kinh nghiệm, thu hoạch lâu dài lợi lớn. Thứ tư, quảng nạp hiện tại. Linh thực đường muốn mở rộng quy mô, Lưu chấp sự, ngươi có thể tay chuẩn bị tuyển nhận đệ tử mới công việc. Hàng đầu khảo sát tâm tính, cần phải tìm cấp độ kia an tâm chịu làm, tâm tính cứng cỏi hạng người, kỹ nghệ có thể từ từ bồi dưỡng. Bốn đầu biện pháp, trật tự rõ ràng, ánh mắt lâu dài, đã phá vỡ cơm tập thể kích phát tính tích cực, lại chỉ rõ phương hướng phát triển, chiếu cố ngắn hạn cùng lợi ích lâu dài. Dưới đại chúng đệ tử nghe vậy, đầu tiên là nao nao, lập tức trong mắt buộc phát ra càng thêm ánh sáng sáng tỏ màu. Bọn hắn đều không phải là người lười, tự nhiên minh bạch làm nhiều có nhiều đạo lý, càng thấy được linh thực đường hào quang tương lai. Đường chủ anh minh, Lưu Tiểu Vân dẫn đầu kích động ứng thanh, cần tuân đường chủ chi lệnh. Chúng đệ tử cùng kêu lên hưởng ứng, sĩ khí dâng cao. Trần Bình thấy thế, mỉm cười, đối với Lưu Tiểu Vân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lưu Tiểu Vân hiểu ý, lập tức xuất ra sớm đã chuẩn bị xong linh thạch túi, bắt đầu dựa theo lần này thu hoạch khoản, hướng mỗi một vị đệ tử cấp cho cái kia 127 khối linh thạch hạ phẩm. Trên quảng trường lập tức tràn đầy vui mừng khôn xiết bầu không khí, mỗi một cái nhận được linh thạch đệ tử, trên mặt đều cười lên hoa, đối với Trần Bình cảm kích cùng tin phục nâng cao một bước. Đợi chúng đệ tử lĩnh xong linh thạch, mãn hoài hy vọng cùng nhiệt tình tán đi sau, Trần Bình đem Lưu Tiểu Vân gọi vào một bên. "Tiểu Vân, lần này linh thực đường tổng thu nhập, khấu trừ phân phối sau, trong đường còn lại bao nhiêu?" "Về đường chủ, khấu trừ tất cả chi tiêu cùng đệ tử chia, trong đường tổng cộng còn lại 10.300 dư khối linh thạch hạ phẩm." Lưu Tiểu Vân thanh âm bởi vì kích động mà có chút run rẩy, cái này tại hắn quá khứ là nghĩ cũng không dám nghĩ số lượng. Trần Bình gật đầu, phân phó nói: "Rất tốt, những linh thạch này không cần tồn tại quá nhiều. Ngươi đem nó đại bộ phận dùng cho làm một chuyện, tận khả năng đi sưu tập, cầu mua các loại linh thực trồng trọt bí tịch, nhất là liên quan tới nhị giai đan dược cần thiết chủ dược bồi dưỡng chi pháp. Nếu có thể trực tiếp mua được tương quan bí tịch tốt nhất, như giá cả quá cao, cũng có thể đến thử thuê cao giai linh thực sư tới nói giảng bài nghiệp, hoặc là mua sắm tâm đắc của bọn hắn bản chép tay. Như linh thạch vẫn có dư, có thể tìm ra kiếm một chút thích hợp linh thực sư tu luyện đặc thù công pháp, tăng cường các đệ tử cơ sở." Hắn biết rõ, chuyên nghiệp kỹ thuật mới là căn bản. Chỉ có chuyên nghiệp kỹ thuật quá cứng, vậy cái này linh thực đường mới có cơ khởi thịnh vượng, khả năng cũng chỉ có nắm giữ cao cấp hơn linh thực bồi dưỡng kỹ thuật, nhất là lợi nhuận phong phú nhị giai chủ dược trồng trọt kỹ thuật. Linh thực đường mới có thể chân chính tự lập tự cường, có được liên tục không ngừng tạo huyết năng lực, tiến vào tuần hoàn tốt. Lưu Tiểu Vân đem Trần Bình mỗi một chữ đều một mực khắc vào trong đầu, trùng điệp chắc tay. Đường chủ mưu tính sâu xa, Tiểu Vân minh bạch, định đem việc này làm thỏa đáng. Vừa cẩn thận dặn dò một chút liên quan tới đệ tử quản lý, linh điền luân canh, độ phi bảo trì các phương diện chi tiết sau, Trần Bình lúc này mới rời đi linh thực đường. Đứng tại linh thực đường bên ngoài, hắn ngẩng đầu quan sát sát trời. Ba chuyện đã xử lý xong một kiện, sau đó nên đi làm chuyện thứ hai, là cái kia đan điển thứ hai tu hành nghĩ một chút biện pháp. Thân hình hắn khẽ động, liền muốn hướng tông môn phường thị phương hướng mà đi, trong lòng đã ở suy nghĩ nên như thế nào tuyên bố cái kia cầu mua đan phương tin tức nhiệm vụ, mới có thể dẫn tới người hữu tâm chú ý, lại không đến mức quá làm cho người chú mục. Càng nghĩ vẫn cảm thấy vẽ vời cho thêm chuyện ra. Dựa theo mình bây giờ thực lực cùng uy tín, càng phương pháp đơn giản, ngược lại càng là thuận tiện. Trần Bình đi vào tông môn cống hiến điện. Tại đông đảo cống hiến điện đệ tử trong ánh mắt kinh ngạc, hắn ban bố một cái xưa nay chưa từng có nhiệm vụ ban thưởng. Phàm là có thể cung cấp thượng đẳng phụ trợ trúc cơ tu sĩ tu luyện đan dược đan phương đầu mối tu sĩ, một khi xác định đan phương tác dụng là thật, ban thưởng linh thạch 100. Không không không. Nhiệm vụ một khi tuyên bố, đã dẫn phát toàn bộ tông môn chấn động. Chương 278, chính hướng biến dị chương 278, chính hướng biến dị cống hiến điện trung quanh. Tất cả tiếng ồn nào, tiếng trả giá, giao lưu tình báo âm thanh trong nháy mắt biến mất. Trong điện ngoài điện, vô luận là luyện khí đệ tử hay là trúc cơ chấp sự, tất cả mọi người động tác cứng đờ, trên mặt biểu lộ ngưng kết, con mắt khó có thể tin chừng lớn, đồng loạt chuyển hướng Trần Bình vị trí. Tiếng hít thở trở nên tô trọng. 100.000 linh thạch hạ phẩm. Đây là một cái đủ để cho bất luận cái gì tử phụ phía dưới tu sĩ điên cuồng con số khủng bố. Đối với luyện khí tu sĩ mà nói, Có khoản này linh hạch, trúc cơ đan sẽ không còn là xa không thể chạm mộng tưởng, thậm chí đến tiếp sau tài nguyên tu luyện đều có thể đạt được cực lớn bảo hộ. Đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, ý vị này tại trong một đoạn thời gian rất dài, có thể hoàn toàn thoát khỏi linh thạch thiếu thốn có nhiều, chân nguyên đan khi đường đầu ăn đều chưa hẳn có thể ăn xong, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên mấy lần, trên phạm vi lớn giảm bớt tu luyện sử dụng thời gian. Đang làm nhiệm vụ đệ tử, vương lấy ngọc giản màu vàng tay bắt đầu run rẩy kịch liệt, gương mặt cơ bắp không bị khống chế nhảy lên. Hắn há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào, trong mắt chỉ còn lại có chấn kinh. Lạch cạch một tiếng vang nhỏ, cách đó không xa một tên luyện khí đệ tử trong tay thưởng thức phụ lục rơi xuống tại bạch ngọc trên mặt đất. Cái này âm thanh nhẹ vang lên như là một cái tín hiệu, tĩnh mịch bị trong nháy mắt đánh vỡ. Nhiều? Bao nhiêu? 100,000. Ta không nghe lầm chứ? 100,000 linh thạch. Chỉ vì mua một cái đan phương manh mối, quá bất hợp lý, cho dù tuyên bố nhiệm vụ này chính là Trần trưởng lão, cũng quá bất hợp lý. Phụ trợ trúc cơ tu luyện đan phương mà thôi. Cái này nếu là thật, chẳng phải là đại biểu cho ta Trần trưởng lão? Đại thủ bút, thiên đại thủ bút. 100,000 linh thạch. Muốn ta chu mỗi người, bây giờ đã tu luyện tới trúc cơ 8 tầng, cũng chưa từng để giành được 100,000 linh thạch. Mà Trần trưởng lão tùy ý tuyên bố một cái nhiệm vụ liền có nhiều như vậy, thực sự hổ thẹn, thực sự hổ thẹn gấp a. Tiếng kinh hô, hút không khí âm thanh, khó có thể tin tự lẩm bẩm âm thanh ầm vang một phát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cống hiến điện như là nổ tung chảo dầu, trong nháy mắt sôi trào lên. Đám người điên cuồng mà dâng tới mặt kia nhiệm vụ ngọc bích, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh cao nhất cái kia vừa mới hiện, tản ra kim quang chói mắt nhiệm vụ văn tự, cầu mua, phụ trợ trúc cơ tu sĩ trên việc tu luyện các loại đan phương hoặc sát thực manh mối. Nghiệm chứng là thật, thưởng linh thạch 100,000. Người phát, Trần Bình. Có chút đệ tử vẫn là chưa tin ánh mắt của mình. Thế là xách tay lau con mắt, tra sát một lần lại một lần, cuối cùng xác định là 100,000, là chân thật thật 100,000 linh thạch. Khát vọng, điên cuồng, rung động, đủ loại cảm xúc tại mỗi một tờ trên mặt xen lẫn. Lúc trước còn đang vì mấy cái điểm cống hiến tính toán chi ly tu sĩ, giờ phút này con mắt đỏ bừng, trong đầu chỉ còn lại có cái kia 100,000 cái số này đang điên cuồng quanh quẩn. Cái này 100,000, bọn hắn nhất định phải đem tới tay, bất luận dùng cái gì thủ đoạn. Tuyên bố nhiệm vụ thành công trong nháy mắt, Trần Bình liền không còn lưu lại. Hắn đối với sau lưng bộc phát to lớn bạo động phảng phất giống như không nghe thấy, thân hình hơi trao đảo một cái, đã hóa thành một đạo nhạt không thể gặp bóng xanh, ngự kiếm mà đi, lặng yên rời đi cống hiến điện. Hắn vẫn như cũ, trực tiếp về tới động phủ của mình. Mở ra cấm chế, cửa đá chậm rãi khép kín, đem ngoại giới hết thảy tạp âm triệt để ngăn cách. Trong động phủ tia sáng nhu hòa, linh khí mờ mịt. Trần Bình khoanh chân ngồi tại trong tĩnh thất trên bồ đoàn, nhắm hai mắt. Hắn cần hơi bình phục một thoáng tâm trạng. 100,000 linh thạch nhiệm vụ đưa tới manh động, nằm trong dự đoán của hắn. Đối với tông môn tu sĩ mà nói, chỉ cần không phải tử phụ cảnh tu sĩ, liền không có người có thể kháng cự cái này 100,000 linh thạch mang tới dụ hoặc. Một lát sau, hắn mở mắt ra, trong mắt đã là một mảnh không hề bận tâm bình tĩnh. Hắn cũng không nóng lòng đi suy nghĩ đan phương sự tình, nhiệm vụ kia đã tuyên bố, còn lại chính là chờ đợi. Trần Bình tin tưởng, tại 100,000 linh thạch dụ hoặc bên dưới, chỉ cần trong tông môn thậm chí tông môn xung quanh thật có loại này đan phương manh mối, liền nhất định sẽ bị móc ra. Đương nhiên, hiện tại gấp cũng vô dụng. Đến một lần, Huyền Nguyên đan còn có dự tính, không cần vội vã như thế. Thứ hai, bất cứ chuyện gì đều muốn kinh lịch một cái quá trình, kiên nhẫn chờ đợi là cần thiết. Hắn tâm tư rơi vào một kiện khác chuyện trọng yếu hơn bên trên, cũng chính là hắn kết thúc bế quan nguyên nhân thứ ba, ngọc bội kia trong không gian phát sinh một lần đặc thù linh dược biến đến dị. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn ngược lại là tra tìm không ít tư liệu cổ tịch, ý đồ đi giải thích cái này đặc thù biến dị hiện tượng. Vốn cho rằng sẽ không thu hoạch được gì. Dù sao loại biến dị này thực sự cổ quái, cho dù hắn nhìn đại lượng linh dược tương quan thư tịch, cũng vô pháp lý giải trong đó biến dị nguyên do. Không nghĩ tới, thật là có thu hoạch. Thậm chí có thể nói, thu hoạch rất lớn. Nhắc tới cũng là kỳ diệu. Hắn đã từng thu thập qua một viên ngọc giản đặc thù, miếng ngọc giản này cũng không phải là công pháp bí tịch, mà là thuộc về tạp văn truyện địa một loại, ghi chép không ít tu tiên giới kỳ văn truyền thuyết. Là hắn trước kia, bởi vì muốn giải tu tiên giới, trong lúc vô tình từ một vị bày quầy bán hàng tán tu trong tay mua hàng, lúc đó chỉ cảm thấy thú vị, liền lưu lại. Ngọc giản này, đối với linh dược biến dị một chuyện, nhất là có nó kiến giải độc đáo. Thậm chí còn ghi chép không ít liên quan tới linh dược biến dị thú vị cố sự. Trong đó có một cái, Trần Bình ấn tượng là khắc sâu nhất. Trong ngọc giản ghi chép, An Lý quốc cảnh nội có theo có thể kiểm tra linh dược biến dị, mấy ngàn năm qua bất quá giải rác mấy lần. Không phải nói các tu sĩ không ghi chép những tin tức này, thật sự là linh dược biến dị sát suất thực sự quá nhỏ, cho nên liền dẫn đến ghi chép xuống nội dung cực kỳ khan hiếm. Trong đó, nổi tiếng nhất chính là cái kia tiên đào cốc tổ thụ. Cái kia tổ thụ vốn chỉ là một gốc sản xuất tăng tiến tu vi linh đào cây. Linh đào cây sinh trưởng tại một chỗ dải đất bình nguyên, mọc ra linh đào, thậm chí không cách nào làm thuốc luyện đan. Đối với tu sĩ tới nói, tác dụng kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Chỉ là cái này linh đảo cây sau khi biến dị lại là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phát sinh sau khi biến dị kết linh đảo có thể thần dị tăng thêm thọ nguyên. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm gốc này biến dị linh đảo cây còn kém chút nhiều một cái bị nổ tận gốc vận mệnh. Sở dĩ kém chút xuất hiện kết quả như vậy là bởi vì nó dáng dấp lại thấp lại nhỏ, thậm chí có thể nói là một gốc cây cổ bẹo. So với còn lại linh đảo cây so ra thấp không sai biệt lắm hơn một nửa. Tăng thêm nó kết quả đảo chỉ có vụn bật lẻ tẻ 3 năm cái, cùng còn lại linh đảo cây kết xuất trên 100 quả đảo so ra kém không chỉ một điểm nửa điểm. Càng khiến người ta khó có thể tin chính là, nó kết trái, còn lại nhỏ lại không có bao nhiêu thịt quả. Dựa theo đạo lý nói, dạng này linh đào cây, đối với tông môn tới nói, hoàn toàn không có giá trị, bị nổ tận gốc mới là vận mệnh của nó. Có thể hết lần này tới lần khác, cùng ngày cái kia thu hoạch linh đào tu sĩ, chính là tông môn kia lão tổ. Hắn cả đời vận mệnh long đong, tu luyện con đường đều là khó khăn trùng điệp. Cái này khiến hắn nhìn thấy cái này cái cổ siêu vẹo linh đào cây thời điểm, sinh ra cùng chung chí hướng cảm giác. Thế là, hắn không có nhổ cái này cái cổ siêu vẹo linh đào cây, mà là thu thập nó khô quắt linh đào, tự hành dùng ăn. Như vậy mọc ra phế quả, tông môn là sẽ không cần. Phục dụng đằng sau, thanh niên lão tổ chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, tựa như thân thể đều nhẹ không ít. Kể từ đó, hắn ý thức đến gốc này linh đào cây bất phàm. Về sau, càng là chứng thực, biến dị linh đào tăng lên hắn 1 năm thọ nguyên. Thế là, hắn thiết kế, đem cây đào này chiếm làm của riêng. Sau đó, liền có lão tổ quật khởi. Về sau, lão tổ này bằng vào cây này, để tiên đạo gốc từ một cái nguy ngập vô danh tiểu môn phái, từng bước một quật khởi là được ngồi một phương nhất lưu tông môn. Như vậy kinh lịch, có thể xưng tu tiên giới một đại truyền kỳ. Mấy ngàn năm thời gian trôi qua, tiên đạo gốc vẫn như cũng là an lý quốc duy nhất nhất lưu tông môn. Bốn cái nhị lưu tông môn cùng tiên đạo cốc so ra, thậm chí có phi thường to lớn chênh lệch. Chuyên luôn, bốn cái nhị lưu tông môn cộng lại, cũng không phải nhất lưu tông môn đối thủ. Biến dị linh đảo tăng thọ biến dị, mang đến tông môn quật khởi. Đây chính là cái gọi là linh dược chính hướng biến dị. Chương 279, hai lần biến dị chương 279, hai lần biến dị có chính hướng biến dị, cũng có mặt trái biến dị. Bởi vì linh dược biến dị, đa số mặt trái biến dị, cho nên ghi chép thì hơn rất nhiều, lại thiên kỳ bách quái. Có linh cốc sau khi biến dị sản lượng chợt giảm, nhưng cây trở nên cứng rắn như sắt, không có chút nào dùng ăn giá trị. Có linh thảo sau khi biến dị dược tính hoàn toàn biến mất, ngược lại tản mát ra hôi thối, hấp dẫn độc trùng. Thậm chí, thành thục tuổi thọ trở nên cực kỳ dài dòng buồn chán, động một tí cần mấy trăm năm, cơ hồ đã mất đi trồng trọt ý nghĩa. Các loại chuyện xưa đọc, để Trần Bình đối với biến dị linh dược có càng sâu lý giải. Về sau, càng là từ một môn tu tiên giới truyền kỳ cố sự ghi chép bên trong, tìm được lần này đặc thù biến dị nguyên hình. Nhớ đến lúc ấy nhìn thấy đoạn kia nói thời điểm, nội tâm là đại thụ rung động. Nguyên thoại là nói như thế, phu thiên địa có linh căn, bẩm tiên thiên chi khí mà sinh, vạn năm có gặp. Nhưng có cây chi thuộc, cũng có nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Từng nghe thời cổ chuyện địa, có phàm thảo đến không hiểu tạo hóa, ngược dòng bản nguyên, lột sắc thành cây, cây bẩn linh quả, quả tàng đạo vận. Cây này đoạt thiên địa chi tinh hoa, xâm nhập nguyệt chi huyền cơ, lịch mưa gió vạn tái mà không phá vỡ, cuối cùng thành tiên thiên linh căn chi thể. Sau đó tiếp số đến, lôi hỏa ra thân, nếu có thể sống qua, thì phá vỡ giới vực thời hạn, phi thăng tiên giới, trở thành phía kia tiên vực chi trấn giới linh căn. Đoạn chữ viết này miêu tả đến cực kỳ mơ hồ, càng giống là một cái hư vô mở mịt chuyện thần thoại xưa. Nhưng nó hoạch tâm quá trình, cỏ thành cây, cây kết quả vạn tái thuế biến tiên thiên linh căn phá giới phi thăng lại là mang đến một cái hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Một cái liên quan tới ngọc bội không gian hắc thổ địa linh dược biến dị chính xác mạch suy nghĩ. Lúc đó xem hết nội dung này thời điểm, Trần Bình trái tim kịch liệt nhảy lên, còn nhảy không ngừng. Trần Bình tâm niệm vừa động. Sau một khắc, hắn đã đưa thân vào hắc thổ địa trong không gian. Ánh mắt của hắn trước tiên liền nhìn về phía không gian biên giới gốc kia hàn tinh thảo thụ bên trên. Nói thật, gốc cây này đối với hắn mà nói, sớm đã không còn giá trị. Nếu như không phải là bởi vì nó là hắc thổ địa nguyên lão cấp bậc linh dược, Trần Bình đã đem nó loại trừ. Bây giờ, hàn tinh thảo thụ đã có cao 4 trượng thân cây, tại trong vùng không gian này đã được cho quái vật khổng lồ. Thân cây bày biện ra một loại thâm trầm màu nâu đen, tính chất chặt chẽ, ẩn ẩn có tinh điểm giống như ánh sáng ở bên trong lưu động. Cành lá u tùm, mỗi một mảnh lá cây đều giống như thu nhỏ tinh thần, lóe ra yếu ớt ngân làm sắc quang mang. Nó như trước vẫn là cùng đã từng một dạng, từ xa nhìn lại, để cho người ta cảm thấy trắng quan. Mà tại mảnh này sáng chói biển lá bên trong, mấy cái lớn chừng ngón cái trái cây lặng yên tô điểm ở giữa. Cái gọi là biến dị, cái kia mọc ra mấy cái kỳ lạ linh quả, chính là Trần Bình nhìn thấy biến dị. Hắn đến gần trước cây, ngửa đầu cẩn thận quan sát. Cái kia mấy cái trái cây mặt ngoài nhìn không ra cái gì thần diệu, lấy màu tím sậm làm nền, màu bạc trắng nhàn nhạt đường cong uốn lượn phát họa. Bất quá, màu bạc nhàn nhạt đường cong bên trên có màu bạc điểm lấm tấm. Phản phất đem một mảnh hơi co lại tinh không, phong ấn tại vỏ trái cây phía dưới. Nhìn kỹ lại, những cái kia ngân điểm tựa hồ còn tại cực kỳ chậm rãi lưu động, ẩn chứa một loại nào đó khiến người ta cảm thấy rung động đánh vào thị giác. Bọn chúng treo ở nơi đó, đã có một đoạn thời gian. Dựa theo Trần Bình tính ra, hàn tinh thảo thụ là qua ngàn năm thụ linh cửa ải lớn sau, ở giữa mọc ra lam đóa hoa màu vàng. Đằng sau đóa hoa tàn lụi, kết xuất ngây ngô tiểu quả, lại đến bây giờ màu sắc thâm trầm, đường vân rõ ràng, trong lúc đó đi qua thời gian, tại ngoại giới bất quá tháng nữa, ở chỗ này cũng đã ung dung 10 năm nhiều. Nói cách khác, hàn tinh thảo thụ là có được ngàn năm thụ linh sau, phát sinh 10 biến dị. Trần Bình một mực nhẫn mại lấy hái xúc động. Hắn biết rõ linh dược biến dị sự tình huyền ảo phi thường, thời cơ chưa tới, tùy tiện ngắt lấy, nhẹ thì dược hiệu đại giảm, nặng thì có thể khiến đến linh quả tán loạn, phí công nhọc sức. Hắn cần càng nhiều tin tức hơn cùng nắm chắc mới dám đi ngắt lấy. Hàn tinh thảo vốn là luyện chế tẩy tùy đan đan dược phổ thông linh thảo mà thôi, tuổi thọ lại lâu cũng vẫn như cũ là cỏ. Nhưng ở hắc thổ địa bên trong, nó đột phá tự thân cực hạn, hóa cỏ là cây, bản thân cái này chính là một loại tính căn bản thuế biến. Cái này có thể nói bên trên là lần đầu tiên chính hướng biến dị, mà bây giờ cây này càng là kết xuất ẩn chứa đường vân kỳ dị trái cây. Theo bình thường phát triển xu thế tới nói, thân là cây cỏ là tuyệt đối không có khả năng kết xuất trái cây, nhưng bây giờ kết xuất tới, đây chính là cái gọi là hai lần chính hướng biến dị. Mặc dù trong ngọc giản đem quá trình này khoa trương đến bạn tái phi thăng tiên giới trình độ, nhìn như hoang đường không trải qua, nhưng trong đó ở lo dịp dây xích cấp thấp linh thực đến biến dị tấn thăng, đến kết xuất phi phạm trái cây, đến hướng tầng thứ cao hơn hình thái sinh mệnh tiến hóa hoàn mỹ cung cấp chính hướng biến dị giải thích phương hướng. Cùng trong thư tịch ghi lại nội dung, không có sai biệt. Cái này hấp thụ địa công hiệu thần kỳ, cũng không phải là đơn giản gia tốc sinh trưởng, mà là có thể kích phát linh thực tầng sâu nhất tiềm năng, dẫn dắt hắn hướng về trong truyền thuyết tiên tiên linh căn phương hướng tiến hóa. Trần Bình suy tư thật lâu, chỉ cảm thấy lời giải thích này hợp lý nhất. Hắn cưỡng chế trong lòng rung động, đọc tiếp đoạn này ghi chép phía sau ghi chú. Chú, như thế linh căn kết chi quả, cần trăm năm phương đến thành tụ. Quả thành ngày, dị hương đầy đồng, đạo văn tử lộ ra. An bảo, hoặc tu vi tăng vọt, hoặc thể phách lột xác, hoặc thọ nguyên tăng nhiều, hoặc ngộ đạo thông huyền. Thần hiệu không phải trường hợp cá biệt, bởi vì linh căn bản nguyên khác nhau, thiên đạo huyền diệu không thể tận đo. Trăm năm thành tụ. Thần hiệu không phải trường hợp cá biệt. Trần Bình nhìn xem trái cây, tự lẩm bẩm, ánh mắt lấp lóe. Nếu quả thật như thư tịch này bên trong ghi chép, lại không có bao nhiêu xuất nhập lời nói. Như vậy trong đó kết trái, trong đó công hiệu, lại so với trong tưởng tượng của mình còn cường đại hơn. Về phần trăm năm trái cây thành thụ, trăm năm mà thôi. Đối với hiện tại hấp thổ địa không gian mà nói, bất quá tháng 8 thời gian, liền có thể thành thụ thời gian này, căn bản không tính là gì. Cổ tịch trong sách truyền thuyết ghi chép, mặc dù hoang đường, lại cực đại tăng cường lòng tin của hắn cùng chờ mong. Hắn quyết định không còn quấy nhiễu cái kia mấy cái trái cây sinh trưởng, chậm đợi nó tự nhiên thành thụ. Về phần gốc này Hàn Tinh Thảo thụ tương lai là có hay không có thể trở thành tiên thiên linh căn, thậm chí như trong truyền thuyết như vậy phá giới phi thăng, giờ phút này nghĩ đến thực sự quá mức xa xôi cùng hư ảo. Nhưng ít ra trước mắt, nó kết ra trái cây, nhất định ẩn chứa viễn siêu bình thường linh dược kinh người hiệu lực. Cái này có lẽ sẽ trở thành hắn tương lai trên con đường tu hành một sự giúp đỡ lớn. Trong lòng có lập kế hoạch, Trần Bình chợt cảm thấy dễ dàng không ít. Hắn thu hồi thần thức, đem ngọc giản thả lại giá sách, đang chuẩn bị lần nữa tiến vào ngọc bội không gian, tra xét rõ ràng một chút các linh dược khác phải chăng có tương tự biến hóa dấu hiệu lúc. Ngoài động phủ phòng hộ cấm chế, truyền đến một tia cực kỳ nhỏ, lại vô cùng rõ ràng ba động. Có người xúc động cấm chế, mà lại người tới 10 phần coi chừng, tựa hồ sợ đã quấy rầy hắn. Chương 280, mỹ nhân tri ân. Chương 280, mỹ nhân tri ân. Trần Bình hơi nhíu mày. Hắn tại trong tông môn quen biết người không nhiều, sẽ chủ động tới bái phòng càng là lắc đắc không có mấy. Lưu Tiểu Vân vừa nhận nhiệm vụ, giờ phút này đứng tại linh thực đường bận rộn. Đám người còn lại, hắn thần thức lặng yên hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Ngoài động phủ, một đạo thân ảnh hiệu điệu chính thanh tú độc lòng người đứng ở đó, một bộ đệ tử thân truyền áo trắng, phát họa ra mỹ lệ tư thái. Nàng hơi cúi đầu, gương mặt hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, hai tay khẩn trương nắm luốt góc áo, mũi chân vô ý thức ép chạm đất mặt một viên hòn đá nhỏ. Bộ dáng kia đã có thiếu nữ ngượng ngùng, lại dẫn một loại quyết định sau khẩn trương cùng dũng cảm. Là Bạch Chỉ. Trần Bình nao nao. Bạch gia đối với nàng trông giữ cực nghiêm, nhất là cùng hắn tiếp xúc phương diện, càng là có nghiêm phòng tử thủ xu thế. Nàng có thể tìm tới cơ hội, một mình đến đây. Nha đầu này. Hắn tâm niệm khẽ động, trên cửa đá cấm chế lặng yên giải khai, cửa đá im lặng hướng vào phía trong trượt ra. Chính giơ tay lên, do dự phải trang phải hướng trong động phủ truyền âm Bạch Chỉ, đống nhiên nhìn thấy cửa đá mở ra, Trần Bình thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, nàng hiển nhiên giật nảy mình, giống con mai con bị hoảng sợ, bả vai có chút co rụt lại. Đợi thấy rõ là Trần Bình, trên mặt nàng khẩn trương cùng ngượng ngùng cấp tốc rút đi, thay vào đó là một loại khó mà che giấu mừng rỡ cùng ngọt ngào, khóe môi không tự giác trên mặt đất dương, lộ ra một cái nhàn nhạt, lại đủ để khiến bốn bề tia sáng đều sáng tỏ mấy phần dáng tươi cười. Con mắt cong thành mượt nha, sáng lóng lánh nhìn qua hắn. Trần Bình nhìn xem nàng đây cơ hồ là trong nháy mắt âm chuyển tinh biểu tình biến hóa, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, tiến về phía trước một bước, kéo gần lại khoảng cách giữa hai người, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Chẳng quản sự, hôm nay làm sao rảnh rỗi đến ta chỗ này? Liền không sợ lão phu nhất thời cao hứng, đem ngươi cái này bé thỏ trắng cho ăn hết. Thanh âm của hắn đệ thấp, mang theo một tia trêu tức uy hiếp, ánh mắt cố ý ở trên người nàng lướt qua. Nghe được Trần Bình lời nói, Bạch Chỉ chẳng những không có lui lại, ngược lại vô ý thức thẳng người cõng, bộ ngực đầy đặn có chút chập trùng, ngẩng mặt lên nên tiếp Trần Bình ánh mắt. Hai con ngươi thanh tịnh kia bên trong mặc dù vẫn như cũ sóng nước dập dờn, ý xấu hổ khó nén, lại nhiều hơn mấy phần hiếm thấy quật cường cùng lớn mật, phảng phất tại nói: "Ngươi, ngươi dám ăn, ta liền dám cho." Cái này y mắng đáp lại ngược lại làm cho Trần Bình có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn xem Bạch Chỉ cái kia cố giả bộ trấn định, lại ngay cả vành thai đều đỏ thấu bộ dáng, trong lòng điểm này trêu tức chi ý lặng yên tan đi, thay vào đó là một tia nhỏ xíu gợn sóng. Hắn hít sâu một hơi, đem trong nháy mắt nổi lên một chút không đúng lúc suy nghĩ đè xuống, cố gắng để thanh âm khôi phục ngày thường trầm ổn. "Tốt, không đùa ngươi. Hôm nay mạo hiểm tới, là có chuyện gì khẩn yếu?" Hắn nghiêng người tránh ra thông đạo. "Vào nói đi." Bạch Chỉ lại lắc đầu, cực nhanh liếc qua Tả Hữu, thấp giọng nói: "Không, không được, ta không có khả năng đợi quá lâu." Thanh âm của nàng mang theo một chút gấp rút, hiển nhiên thời gian cấp bách. Nói, nàng cấp tốc từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên màu xanh nhạt ngọc giản, nhét vào Trần Bình trong tay. Ngọc giản còn mang theo nàng đầu ngón tay hơi ấm. "Cái này, cho ngươi." Nàng thanh âm thấp hơn, cơ hồ yếu ớt môi bản. "Ta bụng trộm đi chép, có lẽ đối với ngươi hữu dụng." Không đợi Trần Bình hỏi thăm đây là cái gì, nàng đột nhiên nhón chân lên, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, lần nữa tại Trần Bình trên môi nhẹ nhàng điểm một cái. Vừa chạm liền tách ra. Mềm mại xúc cảm, mang theo một tia thanh lương cùng nhàn nhạt hương thơm, trong nháy mắt đánh tới, lại trong nháy mắt rời xa. "Ta không có ở đây, không cho phép hái hoa ngắt cỏ." Ném câu này không có chút nào lực uy hiếp, ngược lại càng giống nũng nịu cảnh cáo, Bạch Chỉ căn bản không còn dám nhìn Trần Bình phản ứng, quanh thân linh quang lóe lên. Một thanh phi kiếm đã nâng nàng, hóa thành một đạo lưu ảnh, trong nháy mắt liền biến mất ở xa xa giữa núi rừng, cũng như chạy trốn rời đi. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức kinh người, từ tác ngọc giản đến đánh lén lại đến đào tẩu, bất quá một hơi thời gian. Trần Bình đứng tại chỗ, dưới ngón tay ý thức phất qua bờ môi của mình, nơi đó tựa hồ còn lưu lại trong nháy mắt đó mềm mại xúc cảm cùng một chút hơi lạnh. Hắn nhìn xem Bạch Chỉ biến mất phương hướng, không khỏi lắc đầu bật cười. Nha đầu này, lá gan ngược lại là so với lần trước lớn thêm không ít. Xem ra Bạch gia cao áp chính sách, ngược lại khơi dậy nàng nghịch phản tâm lý. Chỉ là như vậy lén lút, tới lui như gió, cũng thực khó cho nàng. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay viên kiếm màu xanh nhạt ngọc giản. Ngọc giản tính chất phổ thông, nhưng bề mặt sáng bóng trơn trượt, hiển nhiên là thường xuyên bị người nắm trong tay vớt ve. Mang theo một tia nghi hoặc cùng tò mò, Trần Bình quay người trở lại đạo phủ, cửa đá lần nữa khép kín. Hắn đi đến bồ đoàn bên cạnh tòa hạ, đem thần thức chìm vào trong ngọc giản. Trong ngọc giản tin tức cũng không tính đặc biệt khổng lồ, lại làm cho Trần Bình ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết. Khúc dạo đầu chính là ba cái phong cách cổ xưa chữ lớn, Đoạt Nguyên Đan. Đoạt Nguyên Đan, nhị giai đan dược. Chính là thượng cổ vừa ẩn thế đan tu tông môn bí truyền, hiệu lấy đoạt tiên địa chi nguyên khí, bổ tự thân chi bản nguyên chi ý đan dược chi lực có thể dẫn động tu sĩ quanh thân trăm trượng thiên địa ngũ hành linh khí, cưỡng ép thôn phệ luyện hóa, cùng đan dược bản thân dược lực hỗ trợ lẫn nhau khuấy động tăng gấp bội, ở đan điền trong khí hải hình thành linh nguyên vòng xoáy, có thể cực lớn gia tốc trúc cơ kỳ tu sĩ thể lòng chân nguyên tích lũy cùng cô đọng, tốc độ tu luyện xem. Tu sĩ tư chất cùng linh khí hoàn cảnh, dự tính có thể đạt tới thông thường thứ 5 đến gấp 10 lần. Nhưng đan dược hiệu lực bá đạo, nuốt luyện hóa lúc cần bảo vệ chặt tâm thần, dẫn đạo dược lực, nếu không dễ có linh khí xung mạch chi hiểm. Luyện chế chủ dược, cực nguyên thảo 300 năm phần trở lên là tốt một tiền ngàn năm băng tùy tâm, nhị giai không thuộc tính yêu đan một viên, trăm năm chu quả một viên. Phụ dược, ngọc tùy chi, địa hỏa liên tử, vũ ẩn hoa. Tổng cộng 27 vị đi chú, cực nguyên thảo tông môn bí khố có lẽ có tổn dư, có thể dùng đại lượng điểm cống hiến đổi lấy. Ngàn năm băng tùy tâm cùng nhị giai không thuộc tính yêu đan, trưởng môn chân nhân tư tàng bên trong có chuẩn bị cư tất, trưởng môn trong tay chí ít có 10 cân ngàn năm băng tùy tâm dự trữ. Trăm năm chu quả tin tức, tục truyền đám tiếp theo thứ tướng tại sau một tháng xuất hiện tại 3000 dặm bên ngoài Vân Thủy Tông địa bàn quản lý tối đại phường thị Lưu Vân phường thị chi niên độ hội đấu giá, cần phải không tiếp đại giới đập xuống. Đi chú, lúc tu luyện, linh khí hoàn cảnh càng tốt, đan dược hiệu quả tu luyện càng tốt. Trong ngọc giản chữ viết thanh tú tinh tế, hiển nhiên là Bạch Chỉ nhất bút nhất họa tự tay sao chép. Trừ đan vương bản thân, phía sau còn kèm theo lấy nàng đối với các loại vật liệu thu hoạch đường tắt kỹ càng điều tra cùng đề nghị, thậm chí bao gồm như thế nào cùng trưởng môn thương lượng khả năng lại càng dễ thành công tiểu kỹ xảo. Miếng ngọc giản này giá trị, đối với Trần Bình tới nói, giá trị liên thành. Cái này tuyệt không phải phổ thông đan vương, nó miêu tả dược hiệu cường đại, viễn siêu Trần Bình trước mắt biết bất luận cái gì một cái phụ trợ trúc cơ tu sĩ tu luyện đan dược. Không cần kình thôn thuật, liền có 5 đến 10 lần tốc độ tu luyện. Đây là cỡ nào khoa trương tốc độ. Kể từ đó, trúc cơ cảnh giới tu luyện đã không có lo lắng. Còn có, đan phương này xuất hiện thời cơ, vừa lúc là tại hắn vừa mới tuyên bố giá trên trời cầu mua nhiệm vụ đằng sau. Trần Bình nắm ngọc giản, thật lâu không nói gì. Nghĩ như thế, Bạch Chỉ tất nhiên là vận dụng Bạch gia mạng lưới quan hệ, thậm chí khả năng mạo hiểm tra duyệt một ít gia tộc bí ẩn cất giữ, mới đến phần này đan phương. Đằng sau, lại lo lắng bị gia tộc phát hiện, chỉ có thể giống làm tặc mượn dạng, giành giật từng giây vụn trộm đưa tới. Phần kia cẩn thận từng ly từng tí, phần kia ra vẻ trấn định xuống thần trường, cái kia chuẩn chuẩn lướt nước giống như một hồn, còn có câu kia không có chút nào lực lượng cảnh cáo. Trần Bình chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên một loại phức tạp tâm tình khó tả. Bạch Chỉ nàng, thật rất dụng tâm, lại một mực tại quan hệ chính mình. Loại cảm giác này, thật để hắn cảm thấy phi thường ấm lòng. Nha đầu này, Trần Bình đem ngọc giản nắm thật chặt ở trong tay. Phần tâm ý này, hắn nhớ kỹ. Mục tiêu tiếp theo, trở nên rõ ràng, thu thập vật liệu, luyện chế Đoạt Nguyên Đan. Hắn lần nữa lúc mở mắt ra, ánh mắt đã là một mảnh thanh minh cùng kiên định. Thần thức đảo qua trên ngọc giản bày ra vật liệu danh sách, đặc biệt là cái kia mấy vị chủ dược danh tự. Cực Nguyên Hảo, ngàn năm băng thủy tâm, nhị giai không thuộc tính yêu đan, trăm năm chú quả. Xem ra, sau đó có bận rộn. Chương 281, 100. Không 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 thành không chương 281, 100. Không 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 thành không Trần Bình ngự kiếm trở về nhà mình đạo phủ, vừa mới quanh chân ngồi xuống, trong lòng đã có số đo. Nếu Đoạt Nguyên Đan đan phương đã vào tay, lúc trước cái kia hao phí 100. Không 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 linh thạch cầu mua đan phương đầu mối nhiệm vụ, liền trở thành vô vị lãng phí, thậm chí khả năng dẫn tới không cần thiết truy đến cùng. Bạch Chỉ đưa tới đan phương sự tình, càng ít người biết được càng tốt. Tâm ý cố định, hắn kiếm quang nhất chuyển, trực tiếp hướng phía cống hiến điện phương hướng lao đi. Còn chưa chân chính tiếp cận cống hiến điện quảng tràng, hắn liền đã nhận ra khác biệt. Nơi xa tiếng người huyên áo, linh quang hỗn tạp ngút trời, lại so tông môn thi đấu lúc còn muốn náo nhiệt mấy phần. Đại hắn đè xuống kiếm quang, rơi vào biên giới quảng trường, cảnh tượng trước mắt càng làm cho hắn nao nao. Chỉ gặp lớn như vậy trên bạch ngọc quảng trường, giờ phút này đúng là chen vai thích cánh, người người nhốn náo. Từ luyện khí sơ kỳ đệ tử ngoại môn, đến trúc cơ kỳ chấp sự, trưởng lão, cơ hồ từng cái giai tầng tu sĩ đều hội tụ ở này. Đám người cũng không phải là lộn xộn, mà là sắp xếp lên mấy cái bốn lượn quanh co trường long, đội ngũ đứng đầu đều là thông hướng mặt kia nguy nga cao ngất nhiệm vụ ngọc bích. Các tu sĩ nói chuyện với nhau thanh âm rót thành một mảnh ông ông hỗn tạp vang, nhưng cẩn thận nghe qua, tuyệt đại bộ phận nội dung đều vây quanh cùng một cái chủ đề. Xác định là 100. Không 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 linh hạch. Cống hiến điện không có đánh dấu sai số lẻ. Thiên chân vạn sát. Trần sư thúc chính miệng tuyên bố, lúc đó ta ngay tại trong điện. Phụ trợ trúc cơ tu luyện tốt nhất đan phương. Bực này vật hi hãn, đi nơi nào tìm? Mặc kệ nó. Vạn nhất gặp may, tại cái nào trong sách cổ lật đến manh mối đâu? Nhanh xếp thành hàng, nghe nói Ngọc Giản nhiệm vụ sắp bị linh xong. Trần Bình Nghiên lặng nghe, ánh mắt đảo qua cái kia từng tấm bởi vì khát vọng mà có chút mặt đỏ lên bảng, nhìn thấy trong mắt bọn họ lóe ra tên là một bước lên trời hỏa diễm. Chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên cảm thấy một tia không dễ dàng phát giác xấu hổ. Hắn tựa như cái điểm kia đốt đầy trời cháy rừng người, giờ phút này lại muốn tự tay dội xuống nước lạnh. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cái kia một chút xíu không có ý nghĩa ấy nấy. Xin lỗi về xin lỗi, 100.000 linh thạch thế nhưng là thật sự. Khoản này linh thạch số lượng không nhỏ. Cho dù là hắn cửa hàng, cũng muốn mấy tháng thời gian mới có thể kiếm đến. Há có thể bởi vì nhất thời mềm lòng mà không duyên cớ bỏ ra. Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, như du ngư lặng yên không một tiếng động xuyên qua chen chúc đám người. Nơi hắn đi qua, chung quanh ồn ào náo động tựa hồ tự nhiên giảm bớt mấy phần, các tu sĩ vô ý thức cho hắn tránh ra một đầu thông lộ. Rất nhiều người thậm chí cũng không phát giác hắn trải qua, chỉ cảm thấy một cô ôn hòa nhưng không để kháng cự lực lượng nhẹ nhàng đẩy ra chính mình, đợi quay đầu lúc, chỉ gặp một đạo màu xanh bóng lưng đã đi xa. Cống hiến điện bên trong, tình hình so bên ngoài càng thêm khoa trương. Bốn cái phụ trách đăng ký cấp cho nhiệm vụ đệ tử, loay hoay đầu đầy mồ hôi, bờ môi phát khô, càng không ngừng tái diễn lấy ra ngọc giản, đăng ký thân phận, đưa ra động tác. Trước mặt bọn hắn đội ngũ từ đầu đến cuối không thấy rút ngắn, ngược lại càng ngày càng dài. Trần Bình trực tiếp đi hướng cạnh trong. Một tên đệ tử cũng không ngẩng đầu lên, thói quen hô, nhận lấy nhiệm vụ phía sau xếp hàng. Không được lời còn chưa dứt, hắn đã cảm nhận được cái kia cố trầm tĩnh lại ổn trọng linh áp, ngẩng đầu vừa thấy là Trần Bình, câu nói kế tiếp lập tức kẹt tại trong cổ họng, liền vội vàng đứng lên, cùng với những cái khác ba tên đồng dạng kịp phản ứng đệ tử cùng một chỗ cung kính hành lễ. Trần sư thúc. Thanh âm của bọn hắn mang theo mọi mệnh, càng mang theo kính sợ. Trước mắt vị này, thế nhưng là tiện tay liền có thể ném ra ngoài 100.000 linh thạch nhiệm vụ ngang tàng nhân vật, cũng là tông môn nhân vật có mặt mũi. Trần Bình khẽ bước cằm, nói thẳng minh ý đồ đến. Ta đến đây bị bỏ 3 ngày trước đó ban bố cái kia hạng cầu mua đan phương nhiệm vụ. Bốn tên đệ tử nghe vậy đều là sức sở, trên mặt đồng thời hiện ra thần sắc khó có thể tin. Cầm đầu tên kia hơi lớn tuổi đệ tử vô ý thức xác nhận nói. Hủy bỏ. Sư thúc, ngài là nói. Cái kia mức thưởng 100.000 linh thạch nhiệm vụ. Là. Trần Bình ngữ khí bình thản. Có thể. Thế nhưng là nhiệm vụ mới tuyên bố 3 ngày một người đệ tử khác lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy hoang mang. 3 ngày thời gian. Đối với tìm kiếm một loại hiếm thấy đan phương manh mối mà nói, đơn giản ngắn đến buồn cười. Trần Bình nhìn bọn hắn một chút, cấp ra một cái không thể bắt bẻ lý do. Không cần lại tìm, đã có bạn bè đem đan phương đưa đến tay ta. Nhiệm vụ mục đích đã đạt, tự nhiên nên hủy bỏ. Bốn người hai mặt nhìn nhau, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. 3 ngày. Vẹn vẹn 3 ngày. Liền có người hoàn thành cái này nhìn như không thể nào nhiệm vụ. Vị này Trần sư thúc tổ bạn bè đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ trong tông môn còn cất giấu một vị nào đó không muốn người biết đan đạo tự phách? Cứ việc trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi, nhưng không người dám mở miệng chất vấn. Trần Bình thân phận cùng thực lực còn tại đó, hắn bản thân liền là lớn nhất có độ tin cậy. Là đệ tử minh bạch. Cầm đầu đệ tử phản ứng nhanh nhất, lập tức lấy ra một mặt khống chế ngọc bích trận bàn, trong tay đánh ra mấy cái pháp quyết. Chỉ gặp ngoài điện cái kia cao ngất ngọc bích đỉnh cao nhất, vậy được tản ra kim quang lóa mắt chữ viết, như là bị nước rửa đi bình thường, cấp tốc cảm đạm, biến mất. Cơ hội tại nhiệm vụ biến mất cùng một thời gian, trên quảng trường tất cả ngay tại xếp hàng, cùng đã nhận lấy viên kia ngọc giản nhiệm vụ tu sĩ, đều kinh ngạc phát hiện, trong ngực hoặc trong tay viên kia đại biểu nhiệm vụ ngọc giản, trong nháy mắt đã mất đi tất cả liên quan, biến thành xám trắng ảm đạm, cũng không còn cách nào hướng tông môn trận pháp truyền lại bất kỳ tin tức gì. Tĩnh mịch chỉ kéo dài một cái chớp mắt. Ngay sau đó, to lớn xôn xao tiếng như cùng biển động giống như quét sạch toàn bộ quảng trường. Chuyện gì xảy ra? Ngọc giản của ta làm sao mất hiệu lực? Nhiệm vụ biến mất. Trên ngọc bích nhiệm vụ không thấy. Cống hiến điện làm cái quỷ gì? Ta 100.000 linh thạch. Ai động ta 100.000 linh thạch? Kinh ngạc, không hiểu, phẫn nộ, khủng hoảng, đủ loại cảm xúc bộc phát ra, đám người bắt đầu bạo động, vô số đạo ánh mắt đống nhiên bắn về phía cống hiến điện nội bộ. Dòng người như là tức giận như thủy triều hướng cửa điện mà tới. Bốn tên đệ tử kia sắc mặt trắng bệnh, cảm nhận được ngoài điện truyền đến áp lực thật lớn. Cầm đầu đệ tử cố tự chấn định, vận khởi linh lực, thanh âm vang dội truyền ra đại điện. Chư bị đồng môn an tâm chớ nội. Trần sư thúc phát ra bố chi cầu mua đan phương nhiệm vụ, đã có đạo hưu hoàn thành cũng giao phó. Nhiệm vụ đã đạt mục đích, vì vậy hủy bỏ. Tất cả nhận lấy chi ngọc giản nhiệm vụ tự động hết hiệu lực, việc này hợp quy hợp tự, cũng không cái gì không ổn. Thanh âm quanh quẩn ở trên quảng trường không, như là cho sôi chảo chảo dầu dội xuống một bầu nước lạnh. Hoàn thành. Có người hoàn thành. 3 ngày thời gian. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người bị tin tức này chấn động đến đầu váng mắt hoa. Cái kia đủ để cải biến vận mệnh 100.000 linh thạch, cứ như vậy tại trước mắt bọn hắn, bị một cái không biết tên kẻ may mắn hái đi. Thất vọng, uể oải, hâm mộ, ghen ghét. Đủ loại cảm xúc ở trong đám người lan tràn, hóa thành càng thêm ồn ào nghị luận cùng ai thán. Là ai? Đến tột cùng là ai hoàn thành nhiệm vụ? Trong tông môn khi nào ra nhân vật bậc này? Cống hiến điện, có thể hay không cáo chi là vị nào sư minh sư thuốc hoàn thành? Khẩn cầu biết, để cho chúng ta cùng cái chết rõ ràng. Đối mặt như thủy triều truy vấn, bốn tên đệ tử chỉ có thể cười khổ lắc đầu, giữ nghiêm quy củ. Thật có lỗi, tuyên bố nhiệm vụ người cùng người hoàn thành tin tức, chưa cho phép, một mực giữ bí mật, không thể trả lời. Trần Bình đứng ở trong điện, nghe ngoài điện truyền đến to lớn ồn ào náo động cùng cái kia cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất thất vọng cảm xúc, sắc mặt bình tĩnh không lay động. Hắn đối với cái này sớm có đoán trước, trong lòng cái kia ấy nãy đã sớm bị lý trí đè xuống. Hắn hướng bốn tên đệ tử khẽ gật đầu ra hiệu, lập tức thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo không dễ dàng phát giác thanh quang, từ đại điện cửa bên lặng yên rời đi, đem tất cả hỗn loạn cùng nghi vấn đều ném ở sau lưng. Sau đó, mục tiêu của hắn là mau chóng gom góp luyện chế đoạt nguyên đan tất cả vật liệu, sau đó bế quan luyện đan, trùng kích cảnh giới cao hơn. Hắn trực tiếp bay về phía trưởng môn Lý Linh Phong thường ngày xử lý sự vụ trưởng môn đại điện. Chương 282, theo như nhu cầu chương 282, theo như nhu cầu ngoài điện đệ tử thấy là trầm bình, không dám ngăn cản, cung kính sau khi hành lễ liền mặc kệ đi vào. Lý Linh Phong ngay tại phê duyệt ngọc giản, hai đầu lông mày mang theo một tia quyến sắc, hiển nhiên tông môn công việc bể bộn. Nhìn thấy Trần Bình tới chơi, hắn lập tức thả ra trong tay ngọc giản, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Trần Đường chủ hôm nay làm sao rảnh rỗi đến đây? Thế nhưng là Linh Thực Đường lại có cái gì tin vui? Hắn gần nhất đối với Linh Thực Đường chú ý rõ ràng tăng nhiều, đều là bởi vì Trần Bình mang tới biến hóa để hắn thấy được hy vọng mới. Gặp qua trưởng môn, Trần Bình chắp tay thi lễ, đi thẳng vào vấn đề, cũng không hàn huyên chi ý thực không dám giấu giếm. Lần này đến đây, là có một chuyện muốn nhờ. A, cứ nói đừng ngại. Lý Linh Phong dẫn hắn đến đại sảnh tòa hạ, tự tay bố trí xuống cấm chế cách âm. Ta cần hai dạng đồ vật, nghe nói trưởng môn nơi này có lẽ có dự trữ. Trần Bình ánh mắt trầm tĩnh. Một là ngàn năm băng tùy tâm, hai là nhị giai không thuộc tính yêu đan. Lý Linh Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, quan sát một chút Trần Bình. Hai thứ đồ này đều không thể tầm thường so sánh. Ngàn năm băng tùy tâm chính là nơi cực hàn thai nghẽn tinh hoa, tại tu luyện một ít đặc thù băng hệ công pháp, có thể là luyện chế cao giai pháp khí, đan dược lúc đó có kỳ hiệu. Nhị giai không thuộc tính yêu đan cũng là hiếm thấy. Yêu thú phần lớn bẩm ngũ hành linh khí mà sinh, không thuộc tính người mười bên trong không một, nó yêu đan bình thản bao dung, là làm một ít đặc thù đan dược thuốc dẫn tượng giai chi tuyển. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang lên một tia tìm tòi nghiên cứu. Không biết Trần trưởng lão cần cái này hai vật, cách làm gì dùng. Không nói gạt ngươi, ngàn năm băng thủy tâm trong tay của ta xác thực còn có một số tồn kho, nhưng vật này chất quý, ta một mực coi chừng chân tặng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Càng quan trọng hơn là, Trần trưởng lão, ngươi là từ chỗ nào biết được trong tay của ta có vật này? Tin tức này, hắn thấy, ứng thuộc độ cao cơ mật. Trừ tông môn thái thượng trưởng lão bọn họ biết được, hẳn là những người còn lại không biết được hiểu. Trần Bình sớm đã ngờ tới có câu hỏi này, thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt nói: "Chính là một vị bạn bè cáo chi." Về phần công dụng hắn suy nghĩ một chút, quyết định lộ ra bộ phận tình hình thực tế. Là vì nếm thử luyện chế một loại đan dược mới, phụ trợ trúc cơ kỳ dùng để tu luyện. Bạn bè mới phụ trợ tu luyện đan dược. Lý Linh Phong lông mày cao lại, thân thể dựa vào về thành ghế, trong lòng chỉ cảm thấy cổ quái. Cái này bạn bè, xem chừng là Bạch gia nha đầu. Nếu như là nha đầu kia, ngược lại là có thể nói rõ ràng. Về phần luyện chế đan dược, Trần trưởng lão, không phải là ta dội ngươi nước lạnh. Tu chân giới trải qua vạn tái lắng đọng, chân nguyên đan có thể trở thành trúc cơ kỳ chủ lưu đan dược, cũng không phải là không có đạo lý. Nó dược tính công chính bình thản, dễ dàng hấp thu, tác dụng phụ cực kỳ bé nhỏ, tỷ lệ hiệu suất cao nhất. Vô số tiền bối tiên hiền đã từng nếm thử cải tiến hoặc đặt ra mới đan, nhưng phần lớn hiệu quả không rõ, hoặc giá cao ngang, khó mà phổ cập. Trần trưởng lão ngươi có này nghiên cứu chi tâm cố nhiên là tốt, nhưng có lẽ sẽ đổ hao tổn tâm huyết cùng tài nguyên. Lời của hắn huyền chuyển, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Chân nguyên đan đã là tối ưu giải, mở ra lối riêng rất có thể là đang làm vô dụng công, lãng phí thời gian cùng vật liệu. Trần Bình nghe được hắn khuyên đủ chi ý, nhưng hắn biết rõ đoạt nguyên đan bất phàm, nó miêu tả dược hiệu viễn siêu chân nguyên đan, tuyệt không phải bình thường đan phương. Chỉ là có đan dược kháng tính một chuyện, cũng không tốt nói thêm. Thế là Trần Bình nết miệng mỉm cười. Đa tạ trưởng môn đề điểm. Chỉ là ta tâm ý đã quyết, muốn nếm thử một phen. Còn xin trưởng môn thành toàn, có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Phương diện giá tiền, có thể theo như giá thị trường tính toán. Lý Linh Phong gặp hắn thái độ kiên quyết, biết lại khuyên vô dụng. Trong lòng thầm than một tiếng người trẻ tuổi luôn có thử lỗi xúc động, liền cũng không còn kiên trì. Hắn trầm ngâm chốc lát nói: "Nếu Trần trưởng lão kiên trì, cũng được. Ngàn năm băng tùy tâm có giá trị không nhỏ, ta liền theo giá vốn tính của ngươi, một tiền định giá 100 khối linh thạch hạ phẩm. Về phần nhị giai không thuộc tính yêu đan, phường thị ở giữa lưu thông thiếu, giá cả ba độc lớn, nhưng bình thường sẽ không thấp hơn 200 linh thạch một viên. Ngươi xem coi thế nào?" Cái giá tiền này, đối với hai thứ này tài liệu chân quý mà nói, xác thực được cho công đạo, thậm chí hơi có vẻ ưu đãi. Trần Bình cơ hồ không do dự, trực tiếp mở miệng nói: "Có thể. Vậy liền xin mời trưởng môn cùng ta ngàn năm băng tùy tâm 1000 tiền, nhị giai không thuộc tính yêu đan 502." Số lượng này để Lý Linh Phong đều sửng sốt một chút, trong mắt vẻ kinh ngạc càng đậm. 1000 tiền băng tùy tâm, đó chính là 100.000 linh thạch. 502 yêu đan, lại là 100.000 trên linh thạch bên dưới. Cái này Trần sư đệ, thủ bút cũng quá lớn. Hắn lấy ở đâu nhiều linh thạch như vậy? Chẳng lẽ linh thực đường lích lợi lại khủng bố như vậy? Hay là có cơ duyên khác? Hắn nhịn không được lần nữa xác nhận. 1000 tiền, 502. Trần sư đệ, này sẽ không có điểm nhiều. Trường môn không cần lo lắng, linh thạch ta hiện tại liền có thể thanh toán. Trần Bình ngữ khí bình tĩnh, phản phất chi tiêu không phải 200.000 khoản tiền lớn, mà là 20 khối linh thạch. Cửa hàng hàng năm mang đến hơn 10 vạn linh thạch thu nhập, mấy năm thời gian đi qua, hắn bây giờ thân gia xác thực có chút phong phú. Nhưng lần này, cũng cơ hồ móc giống hắn hơn phân nửa tích xúc. Lý Linh Phong nhìn chằm chằm Trần Bình một chút. Hắn đột nhiên ý thức được, trước mắt tiểu tử này đã từng thế nhưng là tại trong tay mình, kiếm đến gần 200 vạn linh thạch. Chỉ là 200.000 linh thạch, thật đúng là không tính là gì. Rốt cục không hỏi thêm nữa. Lý Linh Phong gật gật đầu. "Tốt, trong tay của ta băng tụy trong lòng còn có hàng chừng hơn 10 cân, đều đặn ngươi 1000 tiền không sao. Không thuộc tính yêu đan mặc dù hiếm có, nhưng bao năm qua tích lũy tăng thêm tông môn cố tàng, kiếm ra 500 mai cũng không phải là việc khó. Ngươi chờ một lát." Hắn đứng dậy đi vào hậu điện, ước chừng sau một nén nhang trở về, đem hai cái túi chứa vật đặt lên bàn. 1000 tiền ngàn năm băng tùy tâm, 500 mai nhị giai không thuộc tính yêu đan, đều ở đây chỗ. Sư đệ kiểm lại một chút. Trần Bình thần thức quét qua, xác nhận không sai, lúc này cũng lấy ra một cái đổ đầy linh thạch túi chứa vật giao cho Lý Linh Phong. Song phương giao nhận rõ ràng. Giao dịch hoàn thành, Lý Linh Phong nụ cười trên mặt càng tăng lên, bầu không khí cũng dễ dàng không ít. Hắn vuốt vuốt sợi râu, cười nói: "Trần trưởng lão bây giờ thế nhưng là chúng ta Thanh Vân Tông trụ cột bước vàng. Vừa vặn, có chuyện muốn cũng muốn tìm cái thời gian cùng người thương nghị." Trần Bình trong lòng hơi động, biết chính để tới. Trưởng môn sảng khoái như vậy giao dịch, quả nhiên có mục đích khác. Trưởng môn mời nói: "Linh thực đường trong tay ngươi, có thể nói khởi tự hồi sinh, tái hiện sinh cơ bừng bừng chi tượng." Lý Linh Phong ngữ khí mang theo tán thưởng: "Đây là tông môn may mắn. Ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy có lẽ có thể tăng lớn đầu nhập, đem linh thực đường chân chính phát triển vì tông môn trụ cột đường khẩu một trong, thậm chí siêu việt đan đường, khí đường cũng không phải không có khả năng. Việc này không phải Trần sư đệ ngươi dẫn đầu không thể." Trần Bình nghe vậy, trầm mặc một lát. Phát triển linh thực đường vốn là tại trong kế hoạch của hắn, chỉ có linh thực đường cường đại, hắn có thể thu hoạch được càng ổn định, cao cấp hơn linh dược nơi phát ra, linh thạch nơi phát ra. Hắn nhẹ gật đầu. "Trưởng môn có hùng tâm này, ta thân là tông môn một phần tử tự nhiên hết sức. Linh thực đường thật có tiềm lực có thể đào." Lý Linh Phong gặp hắn đáp ứng, lập tức mừng tít mắt. "Tốt, quá tốt rồi. Có Trần đường chủ câu nói này, ta liền yên tâm." Hắn không nghĩ tới Trần Bình đáp ứng sảng khoái như vậy, lập tức rèn sắc khi còn nóng đạo. "Nếu như thế, chuyện thứ nhất, liền muốn xin mời Trần đường chủ phụ trách lần tiếp theo một giáp thu đồ đệ." "Một giáp thu đồ đệ?" Trần Bình đối với cái từ này có chút lạ lẫm. "Chính là..." Lý Linh Phong giải thích nói. "Tông môn chiêu thu đệ tử, bình thường 10 năm một lần, tập trung ở các đại thành trấn, kiểm tra đo lường có linh căn hài đồng thiếu niên, chọn ưu tú vi bảo. Nhưng thiên hạ to lớn, sinh linh nước bạn, luôn có di châu tản mát tại sơn giã nông thôn ở giữa. Cái này một giáp thu đồ đệ chính là mỗi 60 năm một lần, điều động đệ tử xâm nhập những cái kia xa xôi thôn trấn, địa thảm thức tìm kiếm khả năng có linh căn người, vì tông môn bổ sung nhất cơ sở huyết mạch. Việc này buôn ba lao lực, tốn thời gian lâu dài, lại thu hoạch thường thường không bằng mong muốn, cho nên không phải có đại nghị lực, lớn lòng trách nhiệm hạng người không muốn tiếp nhận. Dĩ vãng đều là mấy vị tuổi già trúc cơ thay phiên phụ trách, hiệu quả. Ha ha, tạm được." Hắn nhìn về phía Trần Bình, ánh mắt tha thiết. "Như Trần đường chủ nguyện tiếp nhận việc này, lấy ngươi chi năng, nhất định có thể vì tông môn thu nạp càng nhiều nhân tài. Đây là nền vững chắc tông môn căn cơ chi đại kế." Trần Bình nghe, lông mày lại hơi nhíu lên. Chương 283, mục nát căn nguyên. Chương 283, mục nát căn nguyên. Hắn bắt được Lý Linh Phong trong lời nói một vấn đề. Hắn nhớ tới chính mình mới vào tông môn lúc tình hình, những cái kia cùng hắn cùng nhau tiến vào tạm dịch phong thiếu niên, tựa hồ chưa bao giờ trải qua linh căn gì kiểm tra đo lường. Hắn nhịn không được mở miệng, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu. "Trưởng môn, ta có một chuyện không rõ. Theo ta được biết, tông môn đệ tử tạp dịch, tựa hồ cũng không phải là đều là thông qua linh căn kiểm tra đo lường chiêu nhập. Rất nhiều như ta bình thường, chính là giao nạp tiền tài hoặc lấy phương thức khác tiến vào. Đây là vì gì? Chẳng lẽ những cái kia xa xôi địa khu đưa tới đệ tử, liền không cần làm tạp dịch sao?" Lý Linh Phong nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Hắn sững sờ nhìn xem Trần Bình, trong mắt đầu tiên là mở miệng, lập tức dần dần chuyển thành chấn kinh, cuối cùng hóa thành một mảnh khó có thể tin sắc mặt giận dữ cùng băng hàn. Ngươi nói cái gì?" Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, thậm chí mang tới vẻ run rẩy. "Đệ tử tạp dịch, chưa từng trải qua linh căn kiểm tra đo lường, giao nạp tiền tài liền có thể nhập môn. Việc này coi là thật." Hắn bỗng nhiên đứng người lên, thong thả tới lui hai bước, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. "Ta vẫn cho là tất cả đệ tử nhập môn, tuy là tạp dịch, cũng hẳn là trải qua sơ bộ kiểm tra đo lường, xác nhận thân có linh căn, chỉ là tư chất ưu khuyết khác biệt thôi. Tông môn pháp lệnh văn bản rõ ràng quy định, nghiêm cấm không linh căn người bước vào thiên môn, để tránh sinh sôi sự cố, lãng phí tài nguyên. Như thế nào? Làm sao lại thành như vậy?" Hắn nhìn về phía Trần Bình, ánh mắt sắc bén như lao. "Trần đương chủ, ngươi lời nói không hoa." Trần Bình bình tĩnh nhìn thẳng hắn, chậm rãi gật đầu. "Năm đó ta nhập môn, chính là phụ mẫu bán thành tiền trong nhà tất cả điện sản ruộng đất, hai người bán mình là thợ mỏ, mới kiếm đủ tiền bạc, giao phó cho một vị ngoại môn chấp sự, vừa rồi có thể tiến vào tạm dịch phong. Cùng ta cùng nhóm người, 7-8 phần 10 đều là như vậy. Không người kiểm tra đo lường linh căn." Lý Linh Phong chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân rét run. Hắn chấp trưởng tông môn nhiều năm, tự xưng là cẩn trọng, mặc dù không thể để cho tông môn xưng bá một phương, nhưng cũng hết sức duy trì, gắng đạt tới công chính. Lại tuyệt đối không nghĩ tới, tại chính mình dưới mí mắt, tông môn cơ sở nhất không, vậy mà hư thối đến tận đây. Những cái kia tầng dưới chót ngoại môn chấp sự, quản sự, vì vơ vét của cải, cũng dám như vậy gan to bằng trời, đem vô số không linh căn phàm nhân nhét vào tông môn. Để những người này cuối cùng cả đời chỉ có thể ở tạm dịch phong phí thời gian, trong sự khổ nhất mệnh nhất lao động, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Bọn hắn ép khô, là những cái kia gia đình nghèo khốn hy vọng cuối cùng cùng mồ hôi và máu. Cái này so thế gian tham nhũng càng thêm đáng giận. Đây là trà đạp tiên đạo căn cơ, làm bẩn tông môn danh dự. Lý Linh Phong lồng ngực kịch liệt chập trùng, sắc mặt tái xanh, nửa ngày nói không ra lời. Hắn chậm rãi ngồi trở lại cái ghế, phản phất trong nháy mắt già đi rất nhiều. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn về phía Trần Bình, cái này từ như vậy tuyệt vọng trong khốn cảnh dễ rủa đi ra thanh niên. Khó trách. Khó trách hắn tu vi tinh tiến như vậy thần tốc, tâm tính bền bỉ như vậy trầm ổn. Hắn trải qua, xa không phải tu sĩ tầm thường có khả năng tưởng tượng. Tại như vậy không có chút nào hy vọng hoàn cảnh bên trong, hắn có thể ngạnh sinh sinh giết ra một đường máu. Lý Linh Phong thanh âm mang theo một tia khàn khàn cùng thật sâu ấy nấy. Trần đương chủ. Ta cũng không biết. Tông môn tầng dưới chót. Đã thối nát đến tận đây. Là ta thiếu giám sát. Là tội của ta. Trần Bình nhìn xem hắn chân tình thực cảm hối tiếc, trong lòng một điểm kêu bởi vì chuyện cũ mà nổi lên gợn sóng cũng dần dần lắng lại. Đi qua cực khổ không cách nào cải biến, trọng yếu là hiện tại cùng tương lai. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm ổn hữu lực. Trường môn, chuyện quá khứ, truy cứu trách nhiệm vô ích. Ngay sau đó hàng đầu là bình định lập lại trật tự. Ta có thể đón lấy phát triển linh thực đường chi trách, cũng có thể phụ trách lần tiếp theo một giáp thu đồ đệ, đi hướng những cái kia thâm sơn cùng cốc, vì tông môn tìm kiếm lương tài. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem Lý Linh Phong. Nhưng ta có một cái điều kiện, hoặc là một điều thỉnh cầu. Trần Đường chủ mời nói, phàm là ta có thể làm được, không có không đồng ý. Lý Linh Phong lập tức nói, ta hy vọng từ nay về sau, trong tông môn lại không linh căn tập gì. Tất cả người nhập môn, vô luận đến từ thành trấn hay là nông thôn, vô luận giàu nghèo quý tiện, nhất định phải trải qua linh căn kiểm tra đo lường. Cho dù chỉ là bé nhất mặt tạp dịch, cũng coi là có hướng đạo chi tâm mầm tiên. Bọn hắn có thể tư chất tối dạng, có thể tổng sự lao động, nhưng không phải là từ vừa mới bắt đầu liền bị đoạn tuyệt con đường, bị xem như gia súc giống như sai sử phạm nhân. Trần Bình thanh âm cũng cao, nhưng từng chữ thiên quân gõ vào Lý Linh Phong trong lòng. Bọn hắn, cho dù là phạm nhân, cũng là người, phải có tôn nghiêm, phải có tối thiểu nhất hy vọng. Ta chỗ kinh lịch nỗi khổ, không đáp lại kẻ đến sau dẫm lên vết xe đổ. Lý Linh Phong kinh ngạc nhìn Trần Bình, trong mắt quang mang lấp lóe, có rung động, có khâm phục, càng có hay không hơn so trịnh trọng. Hắn hít sâu một hơi, chém đinh chặt sắt nói: "Tốt, Trần đương chủ, việc này ta Lý Linh Phong nhìn trời phát thệ, tất tra rõ đến cùng, nghiêm túc tập tụ. Từ nay về sau, Thanh Vân Tông nhập môn chi quy, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào trả đạm. Ngươi sở cầu, ta ứng. Đây cũng là ta thân là một phái trưởng môn, ứng tận chi trách." Trần Bình nhìn xem trưởng môn trong mắt phần kia quyết tuyệt cùng thành ý, trong lòng thở dài một hơi, nhẹ gật đầu. "Như vậy, ta liền lại không lo lắng. Một giáp thu đồ đệ sự tình, đến lúc đó sư minh cho ta biết thuận tiện." Gặp Trần Bình đáp ứng, Lý Linh Phong thần sắc cũng hòa hoãn lại, nói bổ sung: "Một giáp thu đồ đệ còn có mấy năm quan cảnh, cụ thể thời gian xác định sau, ta tự sẽ sớm cáo chi Trần đường chủ." Đạt được mục đích, vật liệu cũng đã đến tay, Trần Bình không còn lưu thêm, đứng dậy cáo tử. Rời đi Thanh Vân Điện, Trần Bình ngự kiếm thẳng đến tông môn phường thị. Cực Nguyên Thảo cũng không phải là hiếm thấy linh dược, nó tính mãnh liệt, thường dùng tại luyện chế một chút hổ lang chi dược hoặc đặc thù công dụng đan dược, bình thường đan sư ít sử dụng. Trần Bình rất nhanh liền tại mấy nhà cỡ lớn tiệm bán thuốc gom góp 40 gốc tuổi thọ đầy đủ Cực Nguyên Thảo, hao phí 2000 linh thạch. Hắn đem những này Cực Nguyên Thảo coi chừng thu nhập nhận chữ vật, chuẩn bị mang về động phủ sau, liền rời nhập ngọc bội trong không gian trồng trọt. Chỉ cần trong đó một gốc có thể tại hắc thổ địa thần kỳ tác dụng dưới phát sinh thủy biến, tiến hóa thành cây liền đủ để thỏa mãn hắn trường kỳ luyện chế đoạt nguyên đan nhu cầu. Cuối cùng, liền chỉ còn lại có cái kia vị trăm năm chú quả. Chú quả cây bản thân chính là tương đối chân quý linh thực, có thể kết xuất trăm năm chú quả, ít nhất là ngàn năm thụ linh cây già. Quả này ẩn chứa tinh thuần nguyên khí, là luyện chế nhiều loại cao giai đan dược chủ dược, thậm chí có thể trực tiếp phục dụng tăng tiến tu vi. Bởi vì mỗi lần kết quả số lượng còn có thể, cho nên giá cả mặc dù ngang, nhưng cũng không đến mức không hợp thói thường đến không thể nào tiếp thu được. Hội đấu giá cái 5000 trên linh thạch bên dưới, là nó bình thường giá vị, trong đó cao thấp, không có 100 linh thạch trên lệ. Bất quá, chu quả vẫn như cũ chỉ là tại tông môn cùng gia tộc ở giữa lưu động, rất ít chảy ra ngoại giới. Cho nên, một khi có chu quả chảy ra ngoại giới, nhất định phải nắm lấy cho thật chắc. Bằng không mà nói, lần sau có cơ hội như vậy, liền không biết đến lúc nào. Hiện tại phiền phức ở chỗ bán đấu giá địa điểm, 3000 dặm bên ngoài Vân Thủy Tông lưu Vân Phường thị. Vân Thủy Tông chính là Hàn gia át chủ bài, cũng là lao già kia địa bàn. Vân Thủy Tông, Hàn đạo nhân. Đáng chết lao già Trần Bình ánh mắt ngưng lại. Mấy năm trôi qua, không biết lao quái kia khôi phục mấy thành thực lực. Chỉ có thể là nhiều hơn ẩn nấp, tận lực để lao già kia không phát hiện mình. Trần Bình trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên quyết đoán. Con đường tu hành, há có thể bởi vì sợ khó mà lùi bước. Chú ý cẩn thận chút chính là. Hắn ngự kiếm trở về nhà mình ngọn núi, gọi đến quản gia Viên Kinh Thiên. Viên Kinh Thiên cung kính hành lễ. Công tử có gì phân phó? Trần Bình phân phó nói: "Ta cần ra ngoài du lịch một phen, ngắn thì 1-2 tháng, lâu là nửa năm. Trong lúc đó, ngươi cần coi chừng tốt đạo phủ, nhất là cha mẹ ta chỗ ở, cần phải bảo đảm an toàn, siêng năng tuần tra. Nếu có việc gấp, có thể tìm ra trưởng môn hoặc chấp pháp điện Triệu Nguyên Khải tương trợ." "Tuân mệnh." Định Không phủ công tử nhờ bà. Viên Kinh Thiên trịnh trọng đáp ứng. Trần Bình lại đi gặp phụ mẫu một phen, căn dặn nhị lao an tâm tu luyện, ban thưởng một chút năng lượng, lúc này mới trở lại động phủ làm sơ chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, một đạo kiếm quang màu xanh từ ngọn núi dâng lên, lặng yên không một tiếng động xuyên qua Thanh Vân Tông đại trận hộ sơn, phân biệt phương hướng sau, hóa thành một đạo kinh hồng, hướng phía chân trời xa xôi mau chóng bay đi. Mục tiêu: 3000 dặm bên ngoài, Vân Thủy Tông, Lưu Vân Phường thị. Chương 284, Quỷ dị thần thông. Chương 284, Quỷ dị thần thông. Trần Bình ngự kiếm mà đi, ánh kiếm màu xanh bạch phá mây trôi, phía dưới núi non sông ngòi như vẽ quyển giống như cấp tốc lui lại. Hắn chân nguyên thôi động đến cực hạn, nhưng trong lòng không nửa phần thưởng thức cảnh trí rảnh rỗi. Càng là tiếp cận Lưu Vân Phường thị, hắn tâm thần càng là ngưng định, như dần dần nắm chặt dây cung. Đến Lưu Vân Phường thị bên ngoài lúc, đã là ngày kế tiếp buổi chiều. Ánh nắng ngã về tây, cho tòa này quy mô xa so với Thanh Vân Phường thị hùng vĩ tu sĩ căn cứ, dắt lên một lớp biển vàng. Phường thị dựa vào núi, ở cạnh sông xây lên, đình đài lầu các san sát nối tiếp nhau, trận pháp linh quang như là sóng nước tại các nơi ẩn ẩn lưu chuyển, cho thấy Vân Thủy Tông thâm hậu nội tình cùng cường đại lực khống chế. Không trung thỉnh thoảng có các loại lưu quang bay vào bay ra, đều là đến đây giao dịch hoặc thăm bạn tu sĩ, tu vi từ luyện khí đến trúc cơ không đợi. Ngẫu nhiên thậm chí có thể cảm nhận được một hai cỗ tối nghĩa thâm trầm, viễn siêu trúc cơ khí tức chợt lóe lên, làm người sợ hãi. Trần Bình đè xuống kiếm quang, tại phường thị lối vào rơi xuống. Trong phường thị không thể tùy ý phi hành, hắn theo dòng người đi vào trong đó. Cùng Thanh Vân Tông phường thị khác biệt chính là, Lưu Vân phường thị, nội bộ khu phố rộng lớn, mặt đất lấy một loại nào đó ẩn chứa linh khí tảng đá xanh lát thành, sáng đến có thể soi gương. Hai bên cửa hàng san sát, đan dược, pháp khí, phụ lục, vật liệu, cái gì cần có đều có, khách hàng doanh môn, ồn ào huyên náo. Trình tề lại tràn đầy khói lửa. Trong không khí tràn ngập các loại linh thảo, đan dược thanh hương, tinh tế nghe đến, tâm thần thanh thản. Trần Bình nhìn như tùy ý dạo bước, ánh mắt bình tĩnh đảo qua hai bên cửa hàng chưa bài, trong hai lại đem chúng quanh tu sĩ tiếng nói chuyện tận khả năng nhiều bắt tiến đến. Hắn đang quen thuộc hoàn cảnh, ký ức con đường, quan sát Vân Thủy Tông đệ tử tuần tra quy luật, tìm kiếm khả năng tồn tại giám sát trận pháp tiết điểm. Mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể trong tương lai một đoạn thời khắc trở thành quyết định sinh tử mấu chốt. Trước khi đến, hắn đã đem tu vi của mình ngụy trang thành trúc cơ ba tầng, khuôn mặt cũng thành một vị nam tử trung niên hình tượng. Sở dĩ vội vàng như vậy lại cẩn thận, đều là bởi vì cái tên đó, Hàn đạo nhân. Lão già này không biết phải chăng là đã nắm trong tay toàn bộ Vân Thủy Tông. Khoảng cách Bạch Chỉ đưa tới Đan Vương, vẹn vẹn đi qua 3 ngày mà thôi. Khoảng cách hội đấu giá bắt đầu, còn có hơn nửa tháng thời gian. Nhưng hắn, cơ hồ là ngựa không dừng vó chạy đến nơi đây. Sở dĩ sớm lâu như vậy tới, là vì mức độ lớn nhất giảm xuống bại lộ phong hiểm. Chính mình tới càng sớm, liền càng sẽ không bị Hàn đạo nhân phát giác được chính mình tồn tại. Hàn đạo nhân, lão quái vật kia, đoạt xá chính mình vãn bối tử phủ đại viên mãn tu sĩ, thời gian mấy năm đi qua, ai biết hắn khôi phục được loại tình trạng nào. Thậm chí, phải chăng đã một lần nữa bước vào tử phủ chi cảnh, còn có thể không biết. Một cái đã từng tử phủ đại viên mãn, còn cực có thể là tứ giai trở lên luyện đan sư, ai nói rõ được hắn phải chăng có được một loại nào đó nghịch thiên bí thuật hoặc đan dược, có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm tái tạo đạo cơ, quay về tử phủ. Nếu thật như vậy, chính mình bước vào phạm vi thế lực của hắn, không khác dê vào miệng cọp. Cho nên, ẩn nấp hành tung của mình, liền thành vô cùng trọng yếu một vòng. Cùng lúc đó, Vân Thủy Tông chỗ sâu, Hàn Gia Sơn phong trong động phủ. Hàn đạo nhân chính khoanh chân ngồi tại tinh thất trên giường ngọc, quanh thân chân nguyên mở mịt, hiển nhiên vừa kết thúc một vòng tu luyện. Hắn bây giờ cố này Hàn Phi Vũ nhục thân, khuôn mặt tuổi trẻ. Nhưng bởi vì duyên cớ của hắn, tản ra giàn mua khí tức đồng thời, ánh mắt chỗ sâu cũng lắng động lấy trải qua tang thương cay độc cùng hung ác nham hiểm. Đương nhiên, hắn không có dấu hiệu nào hắt hơi một cái. Hắt gì? Thanh âm tại yên tĩnh trong động phủ có vẻ hơi lột lột. Hàn đạo nhân chậm rãi mở mắt ra, lông mày cau lại. Đến hắn như vậy cảnh giới, nhục thân vô cấu, nóng lạnh bất xâm, sớm đã đoạn tuyệt phàm tục cũng đau. Dù sao, hắn cũng tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, cũng chính là trúc cơ tầng 7. Tu vi bậc này, vô duyên vô cơ nhảy mũi, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hiển nhiên là thần thông của mình đang nhắc nhở hắn. Hắn câu thông thần thông chi lực, trong mắt lóe lên một vòng nghi nghĩ. Tâm huyết dâng trào, hắt xì cảnh báo. Đây là nhân quả khiên động hiện ra, là phúc là họa. Nguyên nhân phương nào? Hắn biết được chính mình tu vi đến trình độ như vậy sau, nhất cử nhất động đều là cùng thần thông tương quan, bất luận cái gì rất nhỏ dị trạng đều không thể khinh thường. Mấy năm này, hắn bằng vào Vân Thủy Tông tài nguyên cùng tự thân cao siêu thuật luyện đan, luyện chế ra đại lượng cực phẩm đan dược phụ trợ tu hành, tiến cảnh có thể nói thần tốc. Bây giờ đã đứng yên tại trúc cơ tầng 7 trên cảnh giới, khoảng cách tử phủ cảnh chỉ còn cách xa một bước. Hắn tự tin, lại có 3-5 năm khổ công, nhất định có thể nhất cử đột phá. Một khi quay về tử phủ, rất nhiều đã từng không cách nào thi triển thủ đoạn liền có thể vận dụng. Đến lúc đó, cho dù cái kia đánh cắp hắn nhẫn chứa vật tiểu tặc trốn đến thiên nhai hải giác, hắn cũng có là biện pháp đem nó bắt tới. Viên kia mất đi hạt giống, liên quan đến hắn tương lai có thể hay không vấn đỉnh kim đan, thậm chí nhìn trộm nguyên anh đại đạo hy vọng, tuyệt không cho phép có mất. Nếu như không phải tiểu xuất sinh kia, chính mình đã sớm bồi dưỡng ra cái kia thần bí chi trùng. Nếu như chỉ nói nhân quả lời nói, cùng ta liên lụy sâu nhất người, ngoại trừ cái này Vân Thủy Tông bên trong một chút việc vặt, liền chỉ có cái kia gọi là Trần Bình trộm ta chiếc nhẫn tiểu tặc. Ta mạng này tuyến thần thông chi lực, thực lực bây giờ mặc dù không có khả năng tùy ý sử dụng, nhưng là cũng có thể đưa đến nhắc nhở tác dụng của ta. Hàn đạo nhân trong mắt hàn quang lóe lên. Hẳn là thật cùng tặc này có quan hệ. Hắn lại có như thế đảm lượng, dám tới gần Vân Thủy Tông. Hắn lập tức phủ định ý nghĩ này. Tiểu tặc kia giảo hoạt cẩn thận, nên không có lá gan này. Nhưng tâm tư hắn thay đổi thật nhanh, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Mùng 1 tháng sau, Lưu Vân Phường thị 5 năm một lần kỳ chân hội đấu giá. Đến lúc đó ngư long hỗn tạp, các phương tu sĩ hội tụ. Như tiểu tặc kia biết được tin tức, khó đảm bảo sẽ không bị trong đó chân phẩm hấp dẫn, bí quá hóa liều, thay hình đổi dạng đến đây. Hàn đạo nhân càng nghĩ càng thấy đến khả năng, nụ cười gần cho leo lên quẹ miệng. Chính mình mệnh tuyến thần thông bị liên lụy mà động, cũng không phải đơn giản dăm ba câu liền có thể nói rõ ràng. Hắn nhẹ nhàng búng tay một cái. Một lát sau, động phủ cửa bên mở ra, một thân ảnh chậm rãi đi vào, chính là Hàn Tinh Ánh. Chỉ là bây giờ nàng sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tảm đạm, ngày xưa tươi đẹp hoạt bát khí chất không còn sót lại chút gì. Trên người nàng chỉ còn lại có bị mài mòn góc cạnh mỏi mệt cùng chết lặng. Nàng hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng trên giường Ngọc huynh trưởng. Hàn đạo nhân lườm nàng một chút, ánh mắt đạm mạc, như là nhìn một kiện công cụ. Bộ thân thể này muội muội, tư chất bình thường, tâm tính cũng bình thường, đối với hắn mà nói không có chút giá trị, nếu không có giữ lại có lẽ còn có chút tác dụng, đã sớm tiện tay xử lý. Nàng đấy mắt điểm này ẩn tàng hận ý, hắn thấy được rõ ràng, lại không thèm để ý chút nào. Sâu kiến đoán hận, khi nào có thể ảnh hưởng bao lớn. Mùng 1 tháng sau, Lưu Vân Phường thị hội đấu giá. Hàn đạo nhân thanh âm bình thản không gợn sóng. Từ hôm nay trở đi, ngươi mang mấy cái đáng tin đệ tử ngoại môn, đi trong phường thị nhìn chằm chằm. Hàn Tinh Ánh thân thể nhỏ không thể thấy run lên một cái, vẫn như cũ cúi đầu. Không biết cần lưu ý cái gì? Lưu ý tất cả hành vi lén lút, tận lực cẩn tàng thân hình cùng tu vi người. Hàn đạo nhân âm thanh lạnh lùng nói, nhất là những cái kia thuê động phủ lâm thời, lại lượng lớn mua sắm ẩn nấp phù lục, đổi dung mạo pháp khí người. Nếu là phát hiện bộ dạng khả nghi, lại cùng mấy năm trước cái kia Trần Bình thân hình tu vi đại khái tương xứng người, lập tức báo ta. Hắn cũng không đem trong lòng liên quan tới nhân quả cảm ứng suy đoán cáo chi, chỉ là hạ đạt chỉ lệnh. Hắn sở dĩ không sử dụng Vân Thủy Tông tầng cao hơn lực lượng, thậm chí không muốn kinh động bất luận một vị nào tử phụ tu sĩ, tự có nó suy tính. Hắn đoạt xá trùng sinh sự tình, chính là tuyệt mật. Vân Thủy Tông bên trong phe phái săn sát, cũng không phải là bền chắc như thép. Một khi bại lộ, những cái kia nguyên bản liền đối với hắn mạch này trong lòng còn có kiêng kỵ có lẽ có thủ cũ tử phụ tu sĩ, khó đảm bảo sẽ không lên tâm tư gì. Chết đi thiên tài lão tổ mới là tốt lão tổ, đạo lý này, hắn so với ai khác đều hiểu. Tại trọng trưởng lực lượng tuyệt đối trước đó, điệu thấp cùng ẩn nấp mới là đạo sinh tồn. Hàn Tinh ánh đầu ngón tay bóp vào tay tâm, nắm thật chặt quyền, cuối cùng chỉ có thể dùng sức nhẹ gật đầu. "Là, ta hiểu được." Thanh âm khô khốc. "Đi xuống đi." Hàn đạo nhân phất phất tay, một lần nữa hai mắt nhắm lại, phản phất vừa rồi chỉ là phân phó một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Chương 285, nhập hội đấu giá chương 285, nhập hội đấu giá. Hàn Tinh ánh mắt mang theo cừu hận, trong lòng hận ý bị khắc chế. Nàng không người rời khỏi, thẳng đến rời đi động phủ rất xa, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía tòa kia giam cấm nàng chân chính huynh trưởng động phủ phương hướng. Trong lòng lần nữa tóe hiện ra thống khổ cùng dãy rủa, lập tức lại bị cảm giác bất lực thật sâu bao phủ. Nàng quay người, đi lại trầm trọng rời đi, bắt đầu an bài nhân thủ. Nàng không dám nghịch lại, chí ít hiện tại không dám. Đây hết thảy, Trần Bình tự nhiên không biết chút nào. Như hắn biết được, chính mình vẹn vẹn bởi vì bị Hàn đạo nhân nhớ thương mà đã dẫn phát một tia nhân quả cảm ứng, liền khiến cho đối phương bố trí xuống lưới, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự xoay người rời đi, lập tức rời đi cái này Lưu Vân Phường thị. Trong năm chú quả, hắn có thể lại nghĩ biện pháp khác, có thể mạng nhỏ mình, vĩnh viễn chỉ có một đầu. Đáng tiếc, hắn sẽ không biết được. Hắn giờ phút này, ngay tại Lưu Vân Phường thị bên trong một nhà tín dự không tồi động phủ thuê chỗ, thanh toán xong không ít linh thạch, thuê lại một chỗ ở vào phường thị bên dưới, tương đối an tĩnh động phủ lâm thời. Để cho ổn thỏa, hắn thậm chí tại lựa chọn động phủ lúc, tận lực chọn lựa loại kia mang theo cơ sở ngăn cách trận pháp, lại hàng xóm ít loại hình. Bước vào động phủ, hắn lập tức lấy tay bố trí. Vài mặt trận kỳ từ trong túi chứa vật bay ra, tinh chuẩn rơi vào động phủ các ngóc ngách, tường đạo ẩn nấp, ngăn cách, phòng hộ trận pháp ánh sáng theo thứ tự sáng lên, lại cấp tốc biến mất tại trong cấm chế. Thẳng đến tầng tầng ánh sáng đem toàn bộ động phủ triệt để bao phủ, trong ngoài khí tức hoàn toàn ngăn cách, Trần Bình mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đây là hắn Trần Bình đi xa nhà thiết yếu thủ đoạn, chỉ có đem chính mình giấu ở chỗ tối mới có thể để cho hắn hơi an tâm. Nhưng hắn cũng không biết, hắn cái này cẩn thận đến cực điểm, nhất tô bên dưới động phủ liền lập tức bố trí bao nhiêu tầng trận pháp hành vi, cùng hắn thuê động phủ lúc lưu lại một chút mơ hồ tin tức cứ việc dùng tên giả cùng ngụy trang tu vi. Đã thông qua thuê chỗ lao bản miệng, chuyển đến phụ trách giám sát việc này Hàn gia đệ tử trong hai, cũng cuối cùng tập hợp đến Hàn Tinh Ánh nơi đó. Một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, thuê chữa bính thất nhị ba hào động phủ, xuất thủ xa xỉ, lại còn bố trí xuống bao nhiêu tầng trận pháp, hư hư thực thực am hiểu sâu đạo này, hoặc muốn đi bí ẩn sự tình. Cái tin này, bị tiêu ký là cần chú ý. Hàn Tinh Ánh ghi tạc trong lòng, lại là chính mình lặng lẽ sờ đem tin tức này cho tiêu hóa. So với Trần Bình, nàng càng hận hơn cướp đoạt chính mình huynh trưởng thân thể Hàn đạo nhân. Lại nói, chính mình có hồn phách tại Trần Bình trên tay, đối mặt Trần Bình, nàng chỉ có thể là ẩn tàng chân thực tin tức, cam đoan Trần Bình có thể sống rời đi. Cho nên, liên quan tới hư hư thực thực Trần Bình hết thảy tin tức, nàng đều sẽ một tay bắt, lại cực kỳ ẩn tàng. Nếu như thời cơ chín muồi, nàng còn dự định đi gặp Trần Bình một mặt. Ngày kế tiếp, Trần Bình biến đổi dung mạo cùng khí tức, lần nữa tiến vào phường thị phồn hoa khu vực. Hắn chuyến này một mục đích khác, là mua sắm một kiện đủ tốt ẩn nấp mặt nạ. Bình thường phù lục hoặc pháp thuật biến hóa, tại trong mắt cao thủ sơ hở quá nhiều. Hắn đi dạo mấy nhà cỡ lớn pháp khí trải, cuối cùng tại một nhà tên là Thiên Cơ các danh tiếng lâu năm trong cửa hàng, nhìn chúng một bộ tên là dòng nước mặt nạ. Mặt nạ này xúc tu lạnh buốt mềm dẻo, có một loại nào đó dị thú làn da luyện chế, trên đó tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn kỹ xuống lại có rất nhỏ phù văn như là sóng nước lưu chuyển không thôi. Cửa hàng trưởng quỹ là một tên trúc cơ hậu kỳ lão giả, có chút tự đắc giới thiệu. Đạo hữu hảo nhãn lực, cái này dòng nước mặt nạ chính là bản điểm luyện khí đại sư tỉ mỉ chi tác, phẩm giai cao tới tam giai hạ phẩm. Toàn lực thôi động phía dưới, đủ để giấu giếm được tử phủ trung kỳ phía dưới tu sĩ dò xét. Nội ẩn 36 loại cố định dung mạo huyết hình, cũng có thể tùy tâm ý điều khiển tinh vi. Nhất diệu chính là nó nơi trọng yếu khảm nạm một khối nhỏ mê miễn ngọc có thể tự nhiên phát ra yêu ớt hoặc thần chi lực, phối hợp trên đó phù văn có thể hình thành một cái cỡ nhỏ huyễn trận, để lơ đãng dò xét người tâm thần có chút hoảng hốt, càng khó dòm ra hư thực. Trần Bình trong lòng hơi động, cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận không sai sau, một phen có kẻ mặc cả, lấy 30.000 linh thạch giá cả đem nó mua xuống. Thanh toán linh thạch lúc, hắn nhìn như tùy ý, kỳ thực nội tâm cũng có chút đau lòng, nhưng vì an toàn của mình, đáng giá. Đeo lên dòng nước mặt nạ, rót vào chân nguyên, mặt nạ như là vật sống giống như dán vào ở trên mặt, một trận thanh lương chi ý diện tích che phủ bộ. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, trong kính xuất hiện một cái sắc mặt vàng như nến, thần sắc lạnh lùng tu sĩ trung niên hình tượng, liên đối ánh mắt cùng khí tức quanh người đều trở nên tối nghĩa bình thường. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, vật này quả nhiên thần diệu. Nhưng mà, hắn đại thủ bút này mua sắm cao giai ẩn nấp pháp khí hành vi, đồng dạng bị tiền cơ các trưởng quỹ đi xuống. Một tên lạ lâm trúc cơ tu sĩ, mua đi tam giai hạ phẩm ẩn nấp mặt nạ dòng nước thanh toán 30000 linh thạch, khuôn mặt trải qua sơ bộ ngụy trang. Cái tin này, đồng dạng bị cấp tốc báo cho Hàn gia Hàn Tinh Ánh. Mặc dù mỗi ngày tại Lưu Vân Phường thị người giao dịch đến hàng vạn mà tính, nhưng cao như thế giá mua sắm đặc biệt loại hình pháp khí, lại hành vi điệu thấp cẩn thận, cũng ít khi thấy. Trần Bình hiểm nghi, tại Hàn Tinh Ánh nơi đó trên danh sách, lại lặng yên tăng lên một chút. Thậm chí Hàn Tinh Ánh đã xác định, làm được người chính là hắn Trần Bình. Trần Bình đối với cái này không hề hay biết, còn vì chính mình mua hàng cao cấp mà âm thầm mừng rỡ. Hắn tiếp lấy lại đang trong phường thị đi dạo hồi lâu, nhìn như đi dạo, kỳ thực tướng chủ muốn khu phố, trọng yếu cửa hàng, phòng đấu giá vị trí, cùng mấy nhà khả năng bán ra tốt nhất dược liệu tiệm bán thuốc, đều sờ soạn cái rõ ràng. Liên quan tới hội đấu giá, hắn cũng nghe được tin tức xác thật. Lưu Vân Phường thị 5 năm một lần kỳ chân dị bảo hội đấu giá vào khoảng mùng 1 tháng sau chính thức cử hành. Đến lúc đó xác thực sẽ có đại lượng ngày thường khó gặp bảo vật hiện thân, hấp dẫn xung quanh vô số tông môn, gia tộc và tán tu đến đây. Tham dò tình huống sau, Trần Bình liền không còn quá nhiều ở bên ngoài dừng lại, trực tiếp trở về thuê đạo phủ, mở ra tất cả trận pháp, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện, chờ đợi hội đấu giá bắt đầu. Trong đạo phủ, linh khí mờ mịt, hắn tâm thần chìm vào tu luyện, ngoại giới hỗn loạn tựa hồ đều là không liên quan đến bản thân. Trong tay huyền nguyên đan đầy đủ, lại có kình thôn thuật phụ trợ tu luyện. Cho dù chỉ có không đến thời gian 1 tháng, hắn cũng có thể đem tu vi tăng lên một mảng lớn. Có tu vi càng mạnh mẽ hơn, liền là có tốt hơn bảo hộ. Hắn liền có càng đầy lực lượng. Có lẽ, chính là cái này gần như 1 tháng tu luyện, làm ra tác dụng mang tính chất quyết định, không phải sao? Thời gian nhoáng một cái, liền đến hội đấu giá ngày đó. Trần Bình từ trong nhập định tỉnh lại, hai con ngươi mở ra, tinh quang nội liễm, quanh thân chân nguyên bành trướng, tu vi so sánh với mấy ngày trước lại tinh tiến một chút. Từ trúc cơ 8 tầng trung kỳ, vững vàng dừng lại tại trúc cơ 8 tầng hậu kỳ. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, thể nội xương cốt phát ra liên tiếp rất nhỏ tiếng nổ đùng đoảng, cho thấy nhục thân khí huyết cũng cực kỳ thịnh vượng, lại cường độ nhục thân, có bước tiến dài. Hắn cẩn thận kiểm lại một chút tài sản của mình. Linh thạch hạ phẩm còn có hơn 200. Không không không, các loại đan dược, cực phẩm chân nguyên đan 10 mấy bình, cực phẩm trúc cơ đan 1 bình, cực phẩm huyền nguyên đan cũng có 10 mấy bình. Những đan dược này nếu là toàn bộ biến hiện, giá trị gần 100 vạn linh thạch hạ phẩm. Như vậy tính ra, hắn giờ phút này có thể vận dụng tiền vốn cao tới 1,2 triệu linh thạch hạ phẩm tài hữu. Đây không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn, để hắn đối với cạnh tranh cần thiết đồ vật nhiều hơn mấy phần lực lượng. Sửa soạn xong hết, Trần Bình đeo lên dòng nước mặt nạ, huyên hóa thành cái kia trung niên mặt vàng bộ dáng, ra đạo phủ, hướng ở vào trong phường thị phòng đấu giá đi đến. Chương 286, chu quả tới tay chương 286, chu quả tới tay phòng đấu giá là một tòa to lớn kiến trúc hình tròn, khí thế rộng rãi, cửa ra vào đã có đông đảo tu sĩ xếp hàng nghiệm tư ra trận. Cơ hồ tất cả đến đây tham dự tu sĩ đều tự giác có thể là mang mặt nạ, có thể là thi triển pháp thuật, ẩn giấu đi tự thân chân thực dung mạo cùng tu vi, chỉ có số ít đối tự thân thực lực hoặc bối cảnh cực độ tự tin người mới lấy chân diện mục gặp người. Trần Bình ánh mắt đảo qua đám người, đột nhiên có chút ngưng tụ. Hắn chú ý tới có một đoàn người có chút bắt mắt, bọn hắn thân mang thống nhất Vân Thủy Tông nội môn phục sức, bên hông treo đại biểu Hàn Giang ở bài, thần sắc kiêu căng, không có chút nào che giấu tự thân dung mạo cùng tu vi dự định, nên ngang từ chuyên dụng thông đạo tiến vào phòng đấu giá. Hàn Giang người Trần Bình trong lòng mặc niệm, ánh mắt bình tĩnh không lay động, nhưng trong lòng tăng thêm mấy phần cảnh giác. Hắn đem tự thân khí tức thu liễm đến càng thêm triệt để, yên lặng xếp tại trong đội ngũ, nộp tiền đặt cọc, nhận lấy một cái thẻ số, theo dòng người tiến vào phòng bán đấu giá. Phòng bán đấu giá nội bộ không gian cực lớn, hiện lên hình khuyên phân bố trên dưới 2 tầng. Tầng dưới là tán tòa, thượng tầng thì là từng cái độc lập bao xương, sắp đặt ngăn cách dò xét trận pháp. Trần Bình dựa theo thẻ số chỉ dẫn, đi hướng thuộc về mình cái kia ở vào tầng dưới lệnh hậu vị đưa tán tòa. Ngay tại hắn sắp đi đến chỗ ngồi lúc, một cỗ không có dấu hiệu nào, cực hạn hàn ý đột nhiên từ hắn lưng lùa lên, thẳng tới đỉnh đầu. Phảng phất bị một đầu dấu ở chỗ tối rắn độc để mắt tới, lại như là có một đôi băng lãnh vô tình con mắt xuyên thấu tầng tầng nguy trang, rơi vào trên người hắn. Trần Bình bước chân bỗng nhiên một trận, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt kéo căng, trong đan điền linh lực cơ hồ muốn tự chủ vận chuyển lại phòng ngự. Hắn cưỡng ép đè xuống cảm giác kích động này, duy trì mặt ngoài bình tĩnh, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lợi hại như điện liếc nhìn sau lưng cùng đám người xung quanh. Do người rộn ràng, riêng phần mình tìm kiếm chỗ ngồi, nói chuyện với nhau âm thanh ông ông tác hưởng. Vô số dương bị ẩn tàng hoặc cải biến khuôn mặt, vô số đạo hoặc mạnh hoặc yếu khí tức đan vào một chỗ, hỗn loạn mà ồn ào. Cái kia đạo tràn ngập ác ý ánh mắt, giống như quỷ mị biến mất không còn tâm tích, rốt cuộc bắt không đến mảy may vết tích. Trần Bình cao mày, tâm chậm rãi chìm xuống dưới. Vừa rồi cảm giác tuyệt không phải ảo giác. Tu hành đến hắn cảnh giới này, linh giác nhạy cảm dị thường, đối với nguy hiểm có gần như bản năng dự cảm. Bị phát hiện, là Hàn đạo nhân hay là những người khác? Tâm tư hắn nhanh quay ngược trở lại, trên mặt lại bất động thanh sắc, như là tu sĩ tầm thường giống như tìm tới vị trí của mình tọa hạ, nhưng nội tâm đã nhấc lên thao thiên tự lãng, tính cảnh giác nâng lên cao nhất. Hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, thân phận khả năng đã bại lộ. Hàn đạo nhân hoặc nó vây cánh, có lẽ đã khám phá hắn ngụy trang. Ngay tại ý nghĩ thế này trung điểm, như dẫm trên băng mỏng bầu không khí bên trong, trên đài đấu giá đi đến một tên hạc phát đồng nhan lão giả, cao giọng tuyên bố hội đấu giá bắt đầu. Hiện trường dần dần an tĩnh lại. Kiện thứ nhất vật đấu giá bị thị nữ nâng bên trên gian hàng, đúng là do 10 viên linh khí giạt rào trái cây tạo thành. Lão giả thanh âm vang dội. Mở màn kiện thứ nhất, 10 viên chân nguyên quả. Quả này công hiệu chư vị đều biết, chính là luyện chế chân nguyên đan chi chủ dược, cũng có thể trực tiếp phục dụng tăng thêm tu vi. Giá quy định 50,000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 linh thạch. Dưới đài lập tức vang lên một trận rất nhỏ bạo động. Chân nguyên quả mặc dù không tính tuyệt thế chân phẩm, nhưng duy nhất một lần xuất ra 10 viên làm mở màn, cũng đủ thấy lần này hội đấu giá cấp bậc cùng thu hút. Không ít tu sĩ nhao nhao ra giá, giá cả rất nhanh bị dơ lên đi lên. Trần Bình cũng là có chút nhíu mày, cũng không xuất thủ. Hắn có được ngọc bội không gian, chân nguyên quả đối với hắn mà nói, đã nhiều đến dùng không hết. Cuối cùng, cái này 10 viên chân nguyên quả lấy 88,000 linh thạch giá cả bị một tên trong giáp tu sĩ đập đi. Mở màn thân thiện qua đi, tiếp xuống mười mấy món vật đấu giá mặc dù cũng đều tính không sai, nhưng so với chân nguyên quả lực trùng kích liền kém hơn một chút, không khí hiện trường tương đối bình ổn. Trần Bình kiên nhẫn chờ đợi, thân thức nhưng thủy chung bảo trì độ cao cảnh giác, lưu ý lấy bốn phía bất luận cái gì một tia dị động. Thẳng đến thứ 25 kiện vật đấu giá bị trình lên. Đó là một cái ngọc bản, phía trên chỉnh tề trưng bày 10 viên to bằng trứng bồ câu, toàn thân xích hồng, mặt ngoài phảng phất có dòng hỏa diễm động trái cây, nồng đậm thuần dương nguyên khí lan ra, để tới gần hàng trước tu sĩ đều cảm thấy mừng rỡ. Trăm năm chu quả 10 viên. Đấu giá lão giả cao giọng giới thiệu, quả này ẩn chứa tinh thuần nguyên khí, chính là luyện chế nhiều loại cao giai đan dược chi phụ liệu, cũng có thể trực tiếp phục dụng, cố bản bồi nguyên, tinh tiến tu vi. Giá quy định 30,000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000. Trần Bình mừng rỡ, mục tiêu rốt cục xuất hiện, mà lại một lần chính là 10 viên. Cái này vượt ra khỏi hắn mong muốn, nhưng không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Duy nhất một lần trồng ra 10 cây chu quả cây lời nói, rất nhanh liền không còn lo lắng không có chu quả sử dụng, không khí hiện trường lập tức lại lần nữa nhiệt liệt lên. Trăm năm chu quả công dụng càng rộng, nhu cầu cũng lớn hơn. Giá cả bắt đầu liên tục tăng lên. 32,000, 35,000, 40,000, 43,000. Giá giá âm thanh liên tiếp, chủ yếu tập trung ở tán tòa xếp sau cùng một chút trong dạng. Giá cả rất nhanh đột phá 50,000 linh thạch. 50,005. Một cái thanh âm khàn khàn từ cái nào đó bao xương truyền ra. 50,007. Một chỗ khác lập tức đuổi theo. 58,000. Thanh âm khàn khàn tựa hồ nhất định phải được. Hiện trường xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, cái giá tiền này đối với 10 viên trăm năm chu quả mà nói, đã coi như là thị trường cao vị. Dù sao, một viên trăm năm chu quả giá cả bất quá 5000 linh thạch tả hữu. Hiện tại giá cả đã tràn ra 2 thành tả hữu. Trần Bình biết thời cơ đã đến, không do dự nữa, dùng cải biến thanh tuyến trầm thấp tiếng nói báo giá. 60,000. Thanh âm của hắn không cao, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường. Duy nhất một lần tăng giá 2000 linh thạch, hiện ra nhất định quyết tâm. Đấu giá lao giả nhìn chung quanh toàn trường. Khu chữ bính vực vị đạo hữu này ra giá 60,000. Còn có hay không cao hơn? Trong tràng an tĩnh một lát, thanh âm khàn khàn kia chủ nhân tựa hồ cân nhắc một chút, cuối cùng không tiếp tục lên tiếng. 60,000 lần thứ nhất, 60,000 lần thứ hai, 60,000 lần thứ ba. Thành giao. Lão giả rơi truy. Chúc mừng vị đạo hữu này, cái này 10 viên trăm năm chu quả về ngài. Chương 287, Thử Dương bảo thụ. Chương 287, Thử Dương bảo thụ. Trần Bình trong lòng khẽ bừng lòng, mục tiêu thứ nhất thuận lợi đạt thành. Hắn cảm giác đến tựa hồ có mấy đạo ánh mắt từ khác nhau phương hướng đảo qua chính mình sở tại vị trí, nhưng loại này băng lãnh thăm dò cảm giác cũng không xuất hiện lần nữa. Hắn sát mặt bình tĩnh ngồi, chờ đợi người hầu đến đây làm giao tiếp. Thanh toán xong 60,000 linh thạch, đem 10 viên tản ra ấm áp khí tức trăm năm chu quả coi chừng thu vào trong chữ vật đại, Trần Bình cảm giác an tâm không ít. Đoạt nguyên đan chủ dược một trong cuối cùng cũng đến tay. Đấu giá tiếp tục tiến hành, tiếp xuống hơn 20 kiện vật đấu giá phần lớn là pháp khí, vật liệu hoặc một chút thiên môn năng lượng, mặc dù không thiếu tinh phẩm, nhưng cũng không tái dẫn lên Trần Bình hứng thú quá lớn. Không khí hiện trường cũng tương đối bình thản một chút. Thẳng đến thứ 52 kiện vật đấu giá bị Trịnh Trọng mời lên gian hàng. Cái kia tựa hồ là một gốc mầm non, bị trồng trọt tại một cái đặc chế ngọc buồn bên trong, quanh thân bao phủ một tầng màu tím nhàn nhạt hào quang, mặc dù nhìn có chút hề bại suy sụp, phiến lá thậm chí biên giới có chút cháy khô căn xoắn, nhưng nó tản ra cái kia cỗ thuần dương, thật lớn linh vận, lại làm cho ở đây tất cả người biết hàng hô hấp vì đó cứng lại. Đấu giá lao giả thanh âm cũng mang tới vẻ kích động. Tiếp xuống món đồ đấu giá này, có thể xưng lần này hội đấu giá một kinh hỉ lớn. Chính là ta Vân Thủy Tông một vị tiền bối ngẫu nhiên đoạt được, Tử Dương bảo thụ phân gốc một gốc. Tử Dương bảo thụ, đúng là vật này. Làm sao có thể? Dưới đài trong nháy mắt xôn xao, tiếng kinh hô, tiếng chất vấn liên tiếp, rất nhiều nguyên bản lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi tu sĩ bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, ánh mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Liên kết nối lại tầng trong dạng, cũng truyền ra mấy đạo rõ ràng linh chân nguyên ba động, cho thấy trong đó chủ nhân tâm cảnh không bình tĩnh. Tử Dương bảo thụ, đây chính là Đông Đảo gia tộc, tông môn bọn họ, ngày nghĩ mơ ước tồn tại. Nó quả Tử Dương quả chính là luyện chế tử phủ đan chân quý linh dược. Mà tử phủ đan, đối với tất cả trúc cơ tu sĩ mà nói, đều được tôn sùng là đột phá tử phủ tuyệt thế chân phẩm. Nếu có được một gốc phân gốc đào tạo thành công, cơ hồ mang ý nghĩa một cái tông môn hoặc gia tộc tương lai có cột khởi nền tảng. Thậm chí, trở thành tam lưu trở lên tông môn cùng gia tộc, cũng khó nói. Không khí hiện trường trong nháy mắt bị nhen lửa, trở nên không gì sánh được lửa nóng. Thậm chí đã có tu sĩ nhịn không được cao giọng hỏi: "Lão giả, quả nhiên là Tử Dương bảo thụ phân gốc. Giá quy định bao nhiêu? Như thế thân vật, nên ta Liệt Hỏa Tông sở đến." "Hừ, chỉ là Liệt Hỏa Tông cũng dám nói bừa. Ta Thanh Hà Lâm gia tình thế bắt buộc. Mắt thấy cạnh tranh chưa bắt đầu, mùi thuốc nổ đã tràn ngập ra. Đấu giá lão giả thấy thế, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, vội vàng đưa tay hư ép, thanh âm cũng thấp xuống mấy phần. Các vị đạo hữu, chư vị tiền bối, còn xin an tâm chớ đợi, lại nghe lão hủ nói hết lời. Hiện trường dần dần an tĩnh lại, tất cả mọi người theo dõi hắn, chờ đợi văn. Lão giả vội ho một tiếng, chỉ vào gốc kia linh quang ảm đạm, sinh cơ tựa hồ không quá thịnh vượng mầm non đạo. Khu khu. Cây này phân gốc, sắp thực hệ Tử Dương Bảo Thụ không thể nghi ngờ. Nhưng nó bản thể tại tách rời lúc bị hao tổn rất nặng, thêm nữa bồi dưỡng không đem, dẫn đến sinh cơ sói mòn nghiêm trọng. Có thể nói là tông ta vị tiền bối kia lấy được vài gốc phân gốc bên trong, phẩm chất kém cỏi nhất, cơ hồ bị phán định là vô vọng sống sót một gốc. Một lời của hắn thốt ra, hiện trường lập tức yên tĩnh, lập tức buộc phát ra càng lớn ồn ào. Chỉ bất quá lần này không còn là kích động, mà là bất mãn cùng trào phúng. Cái gì? Sắp chết? Ta nói sao? Tử Dương Bảo Thụ phân gốc như thế nào tùy tiện lấy ra đấu giá? Nguyên lai là gốc phế mầm. Vân Thủy Tông đây là ý gì? Bắt ta các loại trêu đùa phải không? Lẽ nào lại như vậy? Đây không phải lừa gạt linh thạch sao? Lão giả bị dưới đài mãnh liệt tiếng gầm làm cho sắc mặt đỏ lên, liên tục khoát tay. Chư vị, chư vị, xin nghe ta một lời. Này phân gốc mặc dù sinh cơ yếu ớt, nhưng dù sao rễ cây chưa tuyệt, vẫn còn tồn tại một tia hy vọng. Tông ta xuất ra vật này, cũng là hy vọng có thể tìm một vị chân chính tinh thông linh thực chi đạo cao nhân, hoặc có được đặc thù bồi dưỡng thủ đoạn tông môn, nếm thử đem nó cứu sống, cũng không uổng phí như thế linh căn hiện thế một trận. Giá khởi đầu 10,000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1,000. Lời giải thích này cùng giá khởi đầu, không những không thể lắng lại nhiều người tức giận, ngược lại đưa tới càng nhiều cười nhạo âm thanh. 10,000 linh thạch, mua một gốc hẳn phải chết mầm. Điên rồi phải không? Ai mua ai đồ đần. Chính là, nếu có thể cứu sống, Vân Thủy Tông chính mình sao không cứu? Rõ ràng là tìm đoan đại đầu tiếp bàn. Lưu Phách. Tất nhiên Lưu Phách. Dưới đài nghị luận ầm ĩ, không một người ra giá. Đấu giá lão giả nhìn xem kẻ ngắt cục diện, cái trán đầy mồ hôi, liền hỏi ba tiếng. Có thể có đạo hữu ra giá. 10,000 linh thạch. Tử Dương Bảo Thụ phân gốc, cho dù chỉ có một tia hy vọng, cũng giá trị vô lượng a. Đáp lại hắn chỉ có một mảnh hư thanh cùng trào phúng. Ngay tại lão giả xấu hổ vô cùng, chuẩn bị tuyên bố Lưu Phách thời điểm, một cái thanh âm bình tĩnh từ tán tỏa xếp sau vang lên. 10,000 linh thạch. Lên tiếng, chính là Trần Bình. Trong chốc lát, cơ hồ ánh mắt mọi người đều đồng loạt tập trung đến trên người hắn. Trong ánh mắt kia tràn đầy kinh ngạc, không hiểu, sau đó cấp tốc chuyển hóa làm không che giấu chút nào mỉa mai cùng nhìn đồ đần giống như ánh mắt. Thật là có oan đại đầu. Người này ai vậy? Đầu óc bị cửa kẹp. Sợ là cái nào địa phương nhỏ tới, chưa thấy qua việc đời, muốn chạm thiên đại vận khí đi. Hắc hắc, 10,000 linh thạch đổ xuống sông xuống biển đi. Tiếng bàn luận xôn xao cùng không e dè tiếng cười nạo từ bốn phía truyền đến. Liên kết nối lại tầng trong dạng, giống như hồ có mấy đạo thần thức tò mò đảo qua Trần Bình, muốn nhìn một chút cái này dám tiếp bàn phế mà người là thần thánh phương nào. Trần Bình đối với chung quanh nghị luận cùng trào phúng mắt biết hai ngơ, sắc mặt bình tĩnh ngồi tại nguyên chỗ, phản phất vừa rồi ra giá không phải hắn. Đấu giá lao giả như được đại xá, sợ Trần Bình đổi ý, vội vàng hô to. 10,000 linh thạch. Vị đạo hữu này ra giá 10,000. Còn có hay không cao hơn? 10,000 lần thứ nhất. 10,000 lần thứ hai. 10,000 lần thứ ba. Thành giao. Chú ý âm kết thúc, lão giả thật dài nhẹ nhàng thở ra. Người hầu rất mau đem cái kia mới trồng mệ bại phân gốc ngọc buồn bưng đến Trần Bình trước mặt. Trần Bình thanh toán linh thạch, cẩn thận kiểm tra một phen. Phân gốc tình huống so nhìn từ xa càng hỏng bét, bộ rễ héo rút, thân cây không có chút nào con chạch, chỉ có trọng yếu nhất chỗ còn lưu lại một tia cực kỳ yếu ớt sinh cơ ba động, như trong gió nên tàn. Trong lòng của hắn lại là một mảnh lửa nóng. Người bên ngoài xem ra là hẳn phải chết không nghi ngờ phế mầm, nhưng hắn có ngọc bội không gian, có cái tia thần bí hát thổ địa. Chỉ cần còn có một tia sinh cơ, hắn liền dám cược, liền có niềm tin cực lớn có thể đem cứu sống. Một khi thành công, nó giá trị há lại chỉ là 10,000 linh thạch có khả năng cân nhắc. Hắn đem ngọc buồn cẩn thận cất kỹ, không nhìn chung quanh vẫn như cũ quăng tới đủ loại quái dị ánh mắt. Đấu giá tiếp tục. Trải qua Tử Dương Bảo Thụ phân gốc cuộc nháo kịch này giống như nhạc đệm sau, đến tiếp sau vật đấu giá mặc dù vẫn như cũ không thiếu chân phẩm, nhưng Trần Bình phần lớn chỉ là nhìn xem, cũng không lại ra tay. Hắn mục tiêu chủ yếu đã đạt thành, còn thu hoạch ngoài ý muốn một cái tiềm lực vô hạn kinh hỉ. Thời gian trôi qua, vật đấu giá từng kiện giảm bớt, không khí hiện trường lại dần dần một lần nữa ấm lên. Bởi vì tất cả mọi người biết, áp chụp tiết mục cấp trảo sắp đăng tràng. Khi thứ 57 kiện vật đấu giá, cũng chính là thứ 2 đếm ngược kiện áp chụp đồ vật được mời lên gian hàng lúc, toàn bộ phòng đấu giá trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều bị món đồ kia một mực hấp dẫn. Liền ngay cả một mực giữ vững bình tĩnh, tâm tư càng nhiều đặt ở cảnh giác bốn bề nguy hiểm bên trên Trần Bình, khi nhìn đến món đồ kia trong nháy mắt, cũng không khỏi đến hô hấp trì trệ. Con người có chút có bảo. Chương 288, Tà Thúy Long Châu. Chương 288, Tà Thúy Long Châu. Trần Bình ánh mắt một mực khóa chặt ở bàn đấu giá trung ương. Nơi đó, một viên to bằng nắm đấm trẻ con hạt châu nhẹ nhàng trôi nổi tại đặc chế trên ngọc đài, toàn thân tản ra thâm thúy mà nồng đậm ánh sáng màu xanh. Ánh sáng cũng không chói mắt, lại mang theo một loại khiến người ta run sợ nặng nề uy áp, như là như thực chất huyết tán ra đến, bao phủ toàn bộ phòng đấu giá. Không khí trở nên sền sệt, tu vi hơi thấp luyện khí tu sĩ thậm chí cảm thấy hô hấp khó khái, ngực khó chịu, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển đều vướng víu mấy phần. Tất cả tiếng ồn nào, tại thời khắc này im bặt mà dừng, chỉ còn lại có thô trọng hoặc kiềm chế tiếng hít thở. Trong thanh quang kia, mơ hồ có thể thấy được một đạo hình rồng hư ảnh chậm rãi du động, tản ra cổ lão, tôn quý, cường hành khí tức. Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, là thanh âm hít vào khí lạnh cùng không cách nào ức chế kinh hô. Rồng, Long Châu, trời ạ. Vân Thủy Tông mà ngay cả Long Châu đều bỏ được lấy ra đấu giá. Cái này sao có thể? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Tiếng kinh hô liên tiếp, trên mặt mọi người đều viết đầy khó có thể tin rung động. Rồng, chính là thiên địa chân linh, ở vào chúng sinh chi đỉnh, cả người tinh hoa ngưng tụ Long Châu, có thể xưng vô giới chi bảo. Đối với bất luận tông môn gì mà nói, đều là đủ để làm chuyển thừa nội tình chi bảo. Vân Thủy Tông bất quá là một cái an phận ở một góc tứ lưu tông môn, có tài đức gì có được vật này? Lại bọn hắn có được vật này, lại vì sao không chính mình chân tàng sử dụng, ngược lại đem ra công khai, tiến hành đấu giá? Trần Bình trong lòng cũng là nhấc lên kinh đảo hải lãng, nhưng hắn chấn kinh rất nhanh bị trong lòng nghi hoặc thay thế. Long Châu, đối với tu sĩ mà nói, là chân chính trên ý nghĩa chí bảo. Nhất là đối với trúc cơ tu sĩ mà thôi. Nếu như một tên trúc cơ tu sĩ có được một viên Long Châu lời nói, có thể nếm thử tốn hao thời gian nhất định, đem luyện hóa. Cái này luyện hóa thời gian bất định, nhanh khả năng mấy tháng liền thành, chậm lời nói, có lẽ cần thời gian 3 năm năm. Đúng vậy, luận như thế nào, Long Châu bởi vì là vật thuần dương, cho nên là có thể bị tu sĩ luyện hóa. Luyện hóa về sau, Long Châu có 3 loại công hiệu. Thứ nhất công hiệu, dĩ nhiên chính là gia tăng tu sĩ tốc độ tu luyện. Trúc cơ tu sĩ dựa vào Long Châu cung cấp Long Nguyên chi lực, tốc độ tu luyện có thể đề cao 5 đến 10 lần, có thể so với phục dụng cực phẩm chân nguyên đan, lại còn không có tác dụng phụ. Thứ hai công hiệu, phụ trợ trúc cơ tu sĩ đột phá tử phủ cảnh giới lúc, lĩnh ngộ chân long thần thông xác suất. Chân long thần thông chính là chân chính đỉnh cấp thần thông, lĩnh ngộ đằng sau, không nói vượt qua đại cảnh giới giết địch, chí ít làm đến cùng cảnh vô địch không có vấn đề. Đương nhiên, xác suất này cũng sẽ không quá cao, chí ít cũng vẫn là cung cấp khả năng. Thứ ba công hiệu, lấy Long Châu làm bản thể, dung hợp một chút tài liệu quý hiếm, luyện chế thành tử phủ tu sĩ bản mệnh pháp bảo. Pháp bảo này uy năng hơn xa phổ thông pháp bảo, thậm chí còn có thể có một ít đặc thù hiệu quả, có thể trong quá trình chiến đấu tạo thành ngoài ý liệu hiệu quả. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Vân Thủy Tông cao tầng tuyệt không phải người ngu, trọng bảo như thế, nếu thật hoàn hảo không chút tổn hại, tuyệt đối không thể chạy vào hội đấu giá. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, ánh mắt sắc bén xem kỹ lấy viên kia Long Châu, ý đồ nhìn ra một chút mánh khỏe. Trên đài đấu giá lão giả tựa hồ sớm đã dự liệu được phản ứng của mọi người, hắn ho nhẹ một tiếng, thanh âm quán chú chân nguyên, đè xuống hiện trường bạo động. Các vị đạo hữu an tâm chớ đội. Vật này, sắc thực hệ Long Châu không thể nghi ngờ. Hắn ngừng nói, trên mặt lộ ra một tia phức tạp biểu lộ, tiếp tục nói: "Nhưng, này Long Châu cũng không phải là chư vị suy nghĩ như vậy hoàn mỹ không một tí vết." Nói, trong tay hắn pháp quyết biến đổi, đánh ra một đạo thanh huy rơi vào Long Châu phía trên. Chỉ gặp tầng kia nồng đậm ánh sáng màu xanh có chút ba động, như là sóng nước nộn nhạo lên, lộ ra che giấu ở tại dưới cảnh tượng. Long Châu bản thể vẫn như cũ, nhưng mặt ngoài lại hiện đầy từng đạo tinh mịn, vằn mèo, như là vật sống giống như nhúc nhích đường vân màu đỏ sẫm. Những đường vân này tản mát ra một loại hoàn toàn khác biệt khí tức, ấm lãnh, tà dị, ô uế, cùng Long Châu bản thân to lớn thuần chính long khí kịch liệt xung đột, nhưng lại quỷ dị quấn quýt lấy nhau, hình thành một loại làm cho người cực độ khó chịu thác loạn cảm giác. Tà khí, có người la thất thanh. Hẳn là cái này Long Châu bị ô nhiễm. Dưới đài lập tức một mảnh xôn xao, vừa rồi nóng bỏng ánh mắt trong nháy mắt làm lạnh hơn phân nửa, thay vào đó là kinh nghi cùng cảnh giác. Lão giả thở dài, thanh âm nặng nề mấy phần: "Các vị đạo hữu thấy không sai, này Mai Long Châu chính là tông ta một vị trưởng lão nhiều năm trước tại một viễn cổ bí cảnh chỗ sâu phát hiện. Phát hiện thời điểm, nó bị đặt một tòa to lớn tà trận hạch tâm, để mà trấn áp trong bí cảnh vô cùng vô tận tà túy chi khí. Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng ăn mòn, Long Châu mặc dù vẫn thực hiện trấn áp chi trách, nhưng nó bản thân đã bị cái kia ngập trời tà khí chiều sâu ăn mòn." Hắn nhìn chung quanh toàn trường, nhìn thấy đám người ngưng trọng biểu lộ, chậm rãi nói: "Trải qua tông ta nhiều vị trưởng lão xem xét, này Long Châu bên trong đã bị một loại cực kỳ ngoan cố đáng sợ tà dị tà túy chiếm cứ. Như mưu toan lấy luyện chế bản mệnh pháp bảo, tà khí tất phản phệ kỳ chủ, nhẹ thì tu vi mất hết, thần trí rối loạn, nặng thì nhục thân bị ô, hồn phách bị tà linh chiếm cứ, biến thành chỉ biết giết chóc khôi lỗi. Cho dù chỉ là hấp thu nó long khí phụ trợ tu luyện, cũng có cực lớn phong hiểm bị tà khí xâm nhập đạo cơ, hậu hoạn vô tận." Dưới đài lập tức vang lên một mảnh thất vọng thở dài cùng bất mãn nói nhỏ: "Nếu như thế, vậy còn đấu giá làm gì? Chẳng phải là hại người? Chính là một kiện không cách nào sử dụng phế phẩm, dù là nó là Long Châu thì có ích lợi gì?" Lão giả đưa tay, lần nữa chân ăn nói: "Chư vị, lại nghe lão hủ nói xong. Châu này tà khí mặc dù liệt, nhưng cũng không phải tuyệt đối không cách nào loại trừ. Như lấy thuần dương chân hỏa hoặc đạo điện thánh quang ngày đêm không ngừng rèn luyện, dựa vào đại lượng chỉ toàn linh thạch bảy trận tinh hóa, theo tông ta tiền bối tính ra, hoặc cần 500-600 năm mới có thể đem trong đó bộ tà khí loại trừ hơn chín thành, đến lúc đó có thể miễn cưỡng sử dụng. 500-600 năm? Nói đùa cái gì? Tông môn nào có thể chờ đến lên? Hao phí như vậy dài dằng dặc thời gian cùng rộng lượng tài nguyên, liền vì một kiện không xác định có thể hay không hoàn toàn tịnh hóa đồ vật. Đại giới cũng quá lớn." Dưới đài cười nạo âm thanh, tiếng chất vấn càng sâu. 500-600 năm, đối với Nguyên Anh tu sĩ mà nói có lẽ không tính là quá lâu, nhưng đối với Kim Đan, thử phụ tông môn tới nói, đã là cực kỳ dài dòng buồn chán tuyết nguyệt, ở giữa biến số quá nhiều, ai cũng không dám cam đoan đầu nhập có thể có hồi báo. Viên này Long Châu giá trị trong nháy mắt trở nên xấu hổ vô cùng. Chương 289, đập xuống Long Châu. Chương 289, đập xuống Long Châu. Phòng đấu giá phía sau mấy cái đại gia tộc, đại tông môn tu sĩ, tâm như gương sáng. Cái này Vân Thủy Tông, trong lòng lộ ra hỏng. Vừa rồi Tử Dương bảo thụ phân gốc, trừ phi là thần tiên xuất thủ, nếu không không có bất kỳ cái gì tông môn, gia tộc có thể cứu vãn tính mạng của nó. Hoàn toàn chính là dùng để phát huy một điểm cuối cùng giá trị, nhìn có thể hay không lừa gạt một cái tham lam đoan đại đầu mắc lửa. Không nghĩ tới, vẫn thật là lừa gạt đến một cái đoan đại đầu. Lần này, cũng là lập lại chiêu cũ. Như vậy tà túy xâm lấn, hoàn toàn không phải 500-600 năm có thể loại trừ sạch sẽ. Đây chính là một thế giới tà túy. Xem chừng tiêu hao mấy ngàn năm, mới có thể miễn cưỡng tiêu trừ tà túy. Tiêu trừ tà túy coi như xong, cái này Long Châu phải chăng còn có giá trị, càng có thể nói. Cho nên, cầm mấy ngàn năm thời gian, đến cược một thứ đại khái suất thất bại tương lai. Cái này Vân Thủy Tông A. Phía trên phòng người, đã có mấy người tại lắc đầu liên tục. Đối với Vân Thủy Tông, hảo cảm hạ xuống không ít. Trần Bình khẽ nhíu mày, lý trí nói cho hắn biết, đây đúng là một kiện tỷ lệ hiệu suất cực thấp vật phẩm đấu giá, phong hiểm to lớn, ích lợi xa vời. Bỏ giá trên trời mua một cái cần mấy trăm năm mới có thể nhìn thấy hy vọng đồ vật, tuyệt không phải cử chỉ sản xuất. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi ánh mắt, từ bỏ cạnh tranh suy nghĩ vừa mới dâng lên thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Đan điền khí hải của hắn chỗ sâu, viên kia một mực an tĩnh lơ lửng ngọc bội thần bí, không có dấu hiệu nào đột nhiên chấn động một cái. Một cỗ ấm áp cảm giác từ đó phát ra, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Trần Bình chấn động trong lòng, vội vàng nội thị. Chỉ gặp viên kia phong cách cổ xưa ngọc bội, giờ phút này đang phát ra nhu hòa lại kiên định lạ thường vầng sáng màu trắng, vầng sáng sáng tối chập chờn, như là hô hấp giống như giàu có tiết ấu. Có một cỗ cực kỳ yếu ớt, lại vô cùng rõ ràng ý niệm từ đó truyền ra ngoài, khát vọng. Một loại gần như bản năng, đối với trên đài viên kia bị tà khí ô nhiễm Long Châu mãnh liệt khát vọng. Loại cảm giác này trước đó chưa từng có. Ngọc bội chưa từng như này chủ động lại minh xác biểu đạt qua nó ý nguyện. Chân binh trái tim bỗng nhiên nhảy lên. Hắn trong nháy mắt nghĩ tới điều gì? Ngọc bội, có lẽ có thể hấp thu hoặc tịnh hóa cái kia Long Châu bên trong tà khí. Hoặc là, cái kia Long Châu đối với Ngọc bội bản thân tăng lên, có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Vô luận nguyên nhân là loại nào, cái này đều mang ý nghĩa, tại trong mắt người khác cần hao phí 500-600 năm mới có thể miễn cưỡng tịnh hóa phế vật, đối với hắn mà nói, có lẽ căn bản không thành vấn đề. Trên đài lão giả gặp bầu không khí lẫn lộn không sai biệt lắm, mặc dù biết rõ hy vọng xa vời, hay là dựa theo quá trình báo ra giá cả. Bị tà khí ăn mòn chi Long Châu một viên, giá khởi đầu 500,000 linh thạch hạ phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5000 linh thạch. Nếu có tự tin có thể xử lý vật này người, không ngại ra giá. Cái này giá khởi đầu, đối với một viên Long Châu mà nói, thấp đến đáng thương. Một viên Long Châu, 5 triệu linh thạch cất bước giá, đều là tại phung phí của trời. Nhưng cân nhắc đến nó trạng thái, lại lộ ra có chút hợp lý, thậm chí có chênh lệch chút ít cao. Trong chảng trong lúc nhất thời không người ứng thanh, có vẻ hơi kẻ ngắt. Mấy cái có thực lực trong dạng, chuyên gia trầm thấp tiếng nghị luận, tựa hồ đang cân nhắc lợi hại. Cuối cùng, một cái thanh âm khàn khàn từ cái nào đó bao xương truyền ra. 510,000. Tựa hồ là muốn chạm tìm vận may, giá cả không cao liền cầm xuống. Một phương hướng khác vang lên một cái giọng nữ. 53 vạn. 550,000. Thanh âm khàn khàn lần nữa đuổi theo. Tăng giá chậm chạp mà cẩn thận, hiển nhiên tất cả mọi người chỉ ôm nhặt nhạnh chỗ tốt tâm thái, giá cả một khi vượt qua tâm lý mong muốn liền sẽ lập tức từ bỏ. Giá cả từ từ kéo lên, qua hồi lâu mới đạt tới 900,000 linh thạch, người ra giá chỉ còn lại có hai ghế lâu người. 920,000. Thanh âm khàn khàn tựa hồ nhất định phải được. 950,000 một cái khác thanh lãnh giọng nam vang lên. 980,000. 1 triệu. Giá cả đột phá mấy triệu cửa ải lớn, cái kia thanh lãnh giọng nam trầm mặc một lát, báo ra. 102 vạn. Thanh âm khàn khàn do dự, cuối cùng không tiếp tục theo vào. Mấy triệu linh thạch, đi mua một cái cần hao phí mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm mới có thể thấy hiệu quả đồ vật, phong hiểm thực sự quá lớn. Không bằng dùng linh thạch này, nhiều bồi dưỡng mấy tên trúc cơ trưởng lão. Đấu giá lao giả nhìn chung quanh toàn trường. 102 vạn, còn có hay không cao hơn? Hắn chờ đợi một lát, thấy không có người trả lời, liền chuẩn bị rơi truy. Đúng lúc này, Trần Bình hít sâu một hơi, đè xuống bởi vì ngọc bội dị động mà ra tốc nhịp tim, dùng hết khả năng thanh âm bình ổn báo giá. 105,000. Toàn trường ánh mắt trong nháy mắt lần nữa tập trung đến trên người hắn. Lần này ánh mắt so trước đó hắn đập xuống Tử Dương bảo thụ phân gốc lúc càng thêm phức tạp, tràn đầy kinh ngạc, không hiểu, thậm chí nhìn đồ đần giống như thương hại. Lại là hắn, người này đến cùng lai lịch gì, chuyên thu loại này ra dưới. 105,000 mua như thế cái tả môn đồ chơi, thật sự là linh thạch nhiều đến bốc tay. Liền ngay cả trước đó ra giá 102 vạn cái kia thanh lãnh giọng nam cũng trầm mặt xuống, không tiếp tục cạnh tranh. Hiển nhiên cái giá tiền này đã vượt xa khỏi bọn hắn đối với cái này phế phẩm giá trị ước định. Đầu giá lao giả cũng là sửng sốt một chút, lập tức đội vàng hô to. 105,000. Vị đạo hữu này ra giá 1,050,000, còn có hay không cao hơn? 1,050,000 lần thứ nhất. 1,050,000 lần thứ hai. 1,050,000 lần thứ ba. Thành giao. Chú ý âm lập tức kết thúc, tựa hồ sợ Trần Bình đổi ý, viên kia tản ra khí tức chẳng lành Long Châu bị tuyên cáo thuộc về Trần Bình. Trong mắt mọi người, đây chính là một trận từ đầu đến đuôi náo kịch. Náo kịch sau khi kết thúc, cuối cùng một kiện áp trục vật đấu giá là một kiện hoàn hảo không chút tổn hại pháp bảo cấp phi kiếm. Bảo vật này bối vừa ra, dẫn tới tứ phương lên tiếng kinh hô. Cuối cùng lấy 3,6 triệu giá trên trời bị đại tông môn nào đó đại biểu đập đi, đã dẫn phát một vòng mới đấu giá dậy sóng. Nhưng Trần Bình đối với cái này đã không có chút hứng thú nào, tâm thần của hắn hoàn toàn đắm chìm tại thu hoạch được Long Châu, tâm tình rất phức tạp cùng ngọc bội dị động bên trong. Hội đấu giá sau khi kết thúc, Trần Bình đi theo người hầu tiến vào bên trong phòng đấu giá bộ tiến hành giao tiếp. Hắn trả trước 100 năm chu quả cùng Tử Dương bảo thụ phân gốc 70.000 linh thạch, sau đó bắt đầu xoay sở thanh toán Long Châu 1.050.000. Hắn đầu tiên đem trên thân còn lại mười mấy vạn hạ phẩm linh thạch toàn bộ lấy ra, tiếp lấy lại đem những cái kia chuẩn bị dùng để đổi lấy linh thạch đan dược từng bình xuất ra. Cực phẩm chân nguyên đan, cực phẩm trúc cơ đan, cực phẩm huyền nguyên đan. Những này ngày thường đủ để gây nên trúc cơ tu sĩ tranh đoạt cực phẩm đan dược, giờ phút này bị hắn như là đổ hạt đậu giống như ước định định giá. Phòng đấu giá thời giám định cẩn thận kiểm tra mỗi một bình đan dược, báo ra giá cả mặc dù công đạo, nhưng Trần Bình trong lòng vẫn không khỏi có chút khó chịu. Luôn cảm giác mình làm như vậy, chính là đang trợ giúp tông môn khác nhanh chóng tăng thực lực lên. Cuối cùng, tại cơ hồ móc rồng trên thân cơ hồ tất cả lưu động linh thạch cùng dự bị đan dược sau, hắn mới miễn cưỡng quyên góp đủ 1.050.000 con số trên trời này. Tiếp nhận cái kia nở rộ lấy Long Châu, hiện đầy ra cố phong ấn phụ lục đặc chế hộp ngọc lúc, Trần Bình cảm giác mình trong lòng bàn tay đều có chút xuất mồ hôi. Hắn đem ba kiện vật phẩm cẩn thận cất kỹ, không có một lát dừng lại, lập tức rời đi phòng đấu giá. Chương 290, có ánh mật báo chương 290, có ánh mật báo vừa ra khỏi cửa, hắn liền bén nhạy cảm giác được có mấy đạo mịt mờ ánh mắt từ khác nhau phương hướng đảo qua chính mình. Trong lòng của hắn cười lạnh, trên mặt lại bất động thanh sắc, cấp tốc tụ hợp vào trên đường phố trong dòng người. Hắn đầu tiên là đi vào một nhà khách hàng đông đảo pháp khí trải, giả ý xem thương phẩm, sau đó lại chui vào một đầu chợ hẹp nhỏ, cấp tốc đeo lên dòng nước mặt nạ, biến ảo thành một tên lão giả dung mạo cùng khí tức, đồng thời đem bên ngoài bảo báo cáo xanh đổi thành một kiện trường bào vải xám. Tiếp lấy, hắn cũng không bay thẳng đến thuê động phủ phương hướng đi đến, mà là lượn quanh mấy cái vòng lớn, nửa đường lại tiến vào một nhà quán trà ngồi nửa ngày, trong lúc đó lần nữa cải biến ngụy trang, biến thành một vị thư sinh trung niên bộ dáng. Như vậy lặp đi lặp lại biến đổi mấy lần dung mạo cùng đường đi, xác nhận sau lưng hẳn là lại không cái đuôi theo dõi sau, hắn mới lặng yên không một tiếng động về tới thuê động phủ. Vừa tiến vào động phủ, hắn lập tức đem tất cả trận pháp phòng hộ, ngăn cách trận pháp toàn bộ mở ra, thẳng đến tầng tầng ánh sáng đem động phủ bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, hắn mới chính thức thở dài một hơi. Không kịp chờ đợi, hắn tâm thần chìm vào, tiến nhập ngọc bội không gian. Hắc thổ địa không gian vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng. Trần Bình đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia 10 viên trăm năm chu quả lấy ra. Trái cây xích hồng, ấm áp, tản ra tinh khiết nguyên khí. Hắn lựa chọn một chỗ ngóc ngách, cẩn thận từng ly từng tí đưa chúng nó vùi sâu vào đất đen bên trong, đổ vào thượng tam giai nước linh tuyển. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hắc thổ địa ngay tại chậm rãi tư dưỡng bọn chúng, đẩy mạnh nó sinh cơ lắng đọng, là tương lai thai nén chu quả cây làm chuẩn bị. Tiếp lấy, hắn lấy ra gốc kia bể bại không chịu nổi Tử Dương bảo thụ phân gốc. Tình trạng của nó cực kỳ hỏng bét, phiến lá khô héo quằn xoắn, thân cây không có chút nào quan trạch, phảng phất đụng một cái liền sẽ vỡ vụn. Bộ dáng như thế, hắn thật không biết hiểu, trừ của mình hắc thổ địa, còn có cái gì phương thức có thể đem nó chuyện lập vạn. Trần Bình động tác cực kỳ êm ái đem nó từ ngọc buồn bên trong lấy ra, thanh lý mất những cái kia đã hoại tử khô cạn sợi rễ, sau đó đem nó trồng trọt đến hắc thổ địa trung tâm linh khí nồng nặc nhất khu vực. Ngay tại cây vùi sâu vào đất đen trong nháy mắt, hắn cảm giác đến toàn bộ hắc thổ địa cũng hơi chấn động một cái, một cỗ bàng bạc mà ôn hòa sinh cơ chi lực cấp tốc tuôn hướng gốc kia phân gốc. Cái kia khô cạn thân cây tựa hồ cực kỳ nhỏ hiện lên một vòng nhỏ không thể thấy tự ý, mặc dù vẫn như cũ yếu ớt, nhưng này một đường gần như đoạn tuyệt sinh cơ, tựa hồ bị cưỡng ép ổn định, thậm chí có một chút yếu ớt tăng trở lại dấu hiệu. Quả nhiên hoàn toàn như trước đây lưu hiệu, hắc thổ địa hay là cường đại. Trần Bình mừng rỡ trong lòng, chỉ cần sinh cơ chưa tuyệt, hắc thổ địa liền có thể đem nó từ kề cận cái chết kéo về, cũng tẩm bổ nó một lần nữa tỏa ra sự sống. Đợi một thời gian, hắn chắc chắn có được một mảnh hoàn chỉnh Tử Dương bảo thụ rừng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào phong ấn kia lấy Long Châu trên hộp ngọc. Ánh mắt của hắn trở nên nghiêm trọng. Giải khai trên hộp phong ấn phụ lục, nắp hộp mở ra trong nháy mắt, một cỗ hôn tạp thuần khiết long khí cùng âm lãnh tà khí phức tạp khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra, làm cho cả ngọc bội không gian linh khí đều sinh ra một tia hỗn loạn. Viên kia Long Châu lặng lặng nằm tại trong hộp, mặt ngoài màu đỏ sẫm tà văn như là vật sống giống như nhúc nhích, tản ra làm người sợ hãi cảm giác chẳng lành. Hắn không do dự nữa, cẩn thận từng ly từng tí dùng chân nguyên nâng lên viên kia Long Châu. Long Châu vào tay nặng nề, đồng thời truyền đến hai loại hoàn toàn khác biệt xúc cảm, một loại là ôn nhuận to lớn, một loại là thấu xương âm tà. Hắn lựa chọn tại khoảng cách hắc thổ địa trung tâm xa hơn một chút một nơi, đào một cái hố sâu. Sau đó, cẩn thận đem viên này Long Châu để vào trong hố, chậm rãi chôn lên đất đen. Chôn vị trí cũng liền tại cái kia hai gốc không có khả năng nảy mầm hạt giống bên cạnh. Ngay tại Long Châu bị đất đen hoàn toàn bao trùm một khắc này, dị biến nảy sinh. Toàn bộ ngọc bội không gian đột nhiên chấn động. Dưới chân hắc thổ địa tựa hồ sống lại. Tại chân mình cảm thụ chút, hình như có một cỗ vô cùng mênh mông khí tức từ sâu trong lòng đất thức tỉnh. Chôn giấu Long Châu khu vực này, đất đen như là đã có được sinh mạng giống như có chút chập trùng, đất đá trở nên như là tử ngọc giống như óng ánh sáng long lanh. Vô số sợi cực kỳ nhỏ, tinh thuần đến cực hạn khí tức màu tím, như đồng căn cần giống như từ bốn phương tám hướng đất đen bên trong thẩm thấu ra, không nhìn Long Châu ngoại vi long khí cùng tà khí, trực tiếp chạm tới bản thể của nó. Tư vừa mới tiếp xúc, Long Châu toát ra màu đen hơi khói, hình như có thứ gì tại tan rã. Long Châu bắt đầu địa chấn kịch liệt rung động đứng lên, mặt ngoài màu xanh long khí cùng đỏ sậm tà khí đồng thời bùng lên, đang tiến hành chống cự kịch liệt. Cái kia từng đạo tà dị đường vân điên cuồng bặm mẹo, tản mát ra nồng đậm màu đỏ thâm tà vụ, ý đồ ô nhiễm ăn mòn những cái kia khí tức màu tím. Nhưng mà, những cái kia từ hắc thổ địa bên trong tản ra khí tức màu tím nhìn như yếu ớt, lại ẩn chứa một loại nào đó chí cao vô thượng lực lượng bản nguyên. Tà vụ chạm vào liền tan nát, như là băng tuyết gặp gỡ liệt dương, cấp tốc tan rã. Quá trình này cũng không nhanh, nhưng kiên định mà không thể kháng cự. Hắc thổ địa đang lấy một loại siêu việt Trần Bình lý giải phương thức, bá đạo rút ra, tinh hóa, thôn phệ lấy Long Châu bên trong tà dị tà túy. Trần Bình rung động mà nhìn xem một màn này. Ngọc bội không gian, vậy mà thật có thể tinh hóa tà khí này, mà lại tốc độ xa so với bọn hắn dự đoán 5-600 năm thực sự nhanh hơn nhiều. Chiếu xu thế này, có lẽ chỉ cần mấy năm, thậm chí ngắn hơn thời gian, liền có thể triệt để tinh hóa viên này Long Châu. Đến lúc đó, hắn sẽ thu hoạch được một viên hoàn hảo không chút tổn hại, giá trị vô lượng chân long Long Châu. Cái này Trần Bình đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Trừ rung động bên ngoài, tựa hồ cũng chỉ có rung động. Hắc thổ địa cường đại, lần nữa lật đổ tưởng tượng của hắn. Vui sướng cùng chờ mong sông lên đầu. Lần này Lưu Vân Phường thị chi hành, thu hoạch to lớn, vượt xa tưởng tượng của hắn. Hắn tại trong không gian dừng lại hồi lâu, cẩn thận quan sát đến Long Châu cùng Tử Dương Bảo Thụ phân gốc biến hóa, xác nhận hết thảy đều tại phát triển theo chiều hướng tốt sau, mới tâm thần rời khỏi. Trở lại độc phủ, Trần Bình khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức, khôi phục hôm nay tiêu hao tâm thần cùng linh lực. Hắn cần lấy trạng thái tốt nhất, ứng đối ngày mai đường về khả năng xuất hiện bất kỳ tình huống gì. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Trần Bình lui đi thuê độc phủ, thân hình hóa thành một đạo không đáng chú ý thanh quang, lặng yên rời đi Lưu Vân Phường thị, hướng phía Thanh Vân Tông phương hướng mau chóng bay đi. Phi kiếm qua lại trong tầng mây, phía dưới núi non sông ngòi phi tốc lui lại. Trần Bình nhìn như toàn thân đi đường, kỳ thực thần thức từ đầu tới cuối duy trì độ cao cảnh giác, cẩn thận quét nhìn trong vòng phương viên mười mấy dặm gió thổi cỏ lay. Quả nhiên, rời đi Lưu Vân Phường thị ước chừng sau một nén nhang, thần thức của hắn biên giới bắt được một đạo yêu đất nhưng đuổi sát không buông khí tức. Đạo khí tức này hắn có chút quen thuộc, đồng thời cũng không ác ý, chỉ là chấp nhất theo sát hắn. Trần Bình ánh mắt chớp lên, trong lòng đã có suy đoán. Hắn cũng không ra tốc hất ra, ngược lại cố ý chậm lại kiếm quang, hướng phía dưới một chỗ hoang vu người ở, loạn thạch gầy trơ xương rừng đá hạ xuống đi. Hắn rơi vào một khối to lớn phong hóa trên nham trụ, đứng chắc tay, lặng lặng chờ đợi lấy. Không bao lâu, một đạo hơi có vẻ ảm đạm kiếm quang đi theo rơi xuống, dừng ở hắn phía trước cách đó không xa trên đất trống. Kiếm quang tán đi, lộ ra một thân ảnh, chính là Hàn Tinh Ánh. Nàng lúc này so mấy năm trước gầy gò đi rất nhiều, khuôn mặt tiểu thụy, trong ánh mắt đã mất đi ngày xưa hào quang, chỉ còn lại có thật sâu mỏi mệt. Nàng nhìn xem Trần Bình, ánh mắt phức tạp, bờ môi giật giật, tựa hồ không biết nên như thế nào mở miệng. Trần Bình xoay người, bình tĩnh nhìn chăm chú lên nàng, dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Ngươi một đường đi theo tại ta, cần làm chuyện gì? Thanh âm của hắn bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Chương 291, chưa chắc bất lợi. Chương 291, chưa chắc bất lợi. Hàn Tinh Ánh thân thể khẽ run lên, tựa hồ đã quyết định cực lớn quyết tâm. Nàng hít sâu một hơi, nhìn thẳng Trần Bình, thanh âm hơi khô chát chát. Trần Bình, đạo hữu. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, ta lần này mạo hiểm đến đây, là vì nói cho ngươi, ngươi đã bị Hàn đạo nhân, cũng chính là đoạt xá ca ca ta lão quỷ kia, để mắt tới. Hàn Tinh Ánh lặp lại Hàn đạo nhân thân phận, ý tứ rất rõ ràng, chính là nói cho Trần Bình, chớ có quên Hàn đạo nhân đối với hắn cửu thị. Trần Bình trên mặt cũng không cố ý bên ngoài chi sắc, chỉ là có chút nhíu mày. A, nói rõ chi tiết nói. Gặp Trần Bình chấn định như thế, Hàn Tinh Ánh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh bị càng sâu sầu lo thay thế. Nàng ngữ tốc tăng nhanh mấy phần. Ngươi tại Lưu Vân Phường thị nhất cử nhất động, thuê độc phủ, mua sắm mặt nạ. Kỳ thật đã sớm bị trong phường thị Hàn đạo nhân nhãn tuyến báo lên. Hàn đạo nhân mặc dù không xác định nhất định là ngươi, nhưng đã đem ngươi liệt vào độ cao khả nghi mục tiêu. Hắn liệu định ngươi sẽ tham gia hội đấu giá, cũng liệu định ngươi sau đó rời đi. Hắn đã ở ngươi trở về Thanh Vân Tông mấy đầu trên con đường phải đi qua, bày ra thủ đoạn. Cụ thể ra sao thủ đoạn ta không biết được, nhưng hắn tự mình đến đây chặn đường ngươi khả năng cực lớn. Trần Bình nghe xong, ánh mắt ngưng lại. Hắn có chút vội vàng hỏi, lão gia hỏa, hiện tại tu vi như thế nào? Hàn Tinh Ánh suy tư một lát, hồi đáp, trúc cơ tầng 7, trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Hàn Tinh Ánh thanh âm mang theo một tia đắng chát cùng khó có thể tin, mà lại ngay tại 3 tháng trước đột phá. Hắn tốc độ tu luyện nhanh đến mức quỷ dị trúc cơ tầng 7. Trần Bình trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, không đến thời gian 5 năm, từ trúc cơ 3 tầng nhảy lên đến trúc cơ tầng 7. Tốc độ này, đơn giản nghe rợn cả người. Coi như hắn có ngọc bội không gian cùng đại lượng cực phẩm đan dược phụ trợ, tốc độ tu luyện cũng chưa chắc có thể ổn ép đối phương. Cái này Hàn đạo nhân đoạt xá trung sinh, quả nhiên thủ đoạn thông thiên. Hắn mang theo bao nhiêu người đến với ta? Trần Bình truy vấn, đây là vấn đề mấu chốt nhất. Hàn Tinh Ánh lắc đầu, chỉ có hắn một người. Hắn đoạt xá trùng sinh sự tình, tại Hàn gia nội bộ cũng là tuyệt mật, người biết chuyện lắc đắc không có mấy. Hắn tuyệt sẽ không để mặt khác Hàn gia người biết được thân phận chân thật của hắn cùng mục đích, để tránh phức tạp. Mà lại, hắn tựa hồ cực kỳ tự tin, cho là đối phó ngươi, hắn một người là đủ. Nghe được chỉ có Hàn đạo nhân một người, Trần Bình trong lòng căng cứng dây thoáng buông lòng một kia, nhưng tính cảnh giác lại nâng lên cao nhất. Chính mình đã từng cùng hắn giao thủ qua. Lão già này, bất luận là kinh nghiệm chiến đấu, thần thức cường độ, nắm giữ pháp thuật bí kíp, đều viễn siêu tu sĩ cùng giai. Tính toán như thế xem ra, lão gia hỏa này thực lực bây giờ, khả năng còn mạnh hơn qua bình thường trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Hàn Tinh Ánh gặp Trần Bình trầm mặc, đội vàng khuyên nhủ, "Trần đạo hữu, nghe ta một lời. Hắn bây giờ thực lực sâu không lường được, xa không phải phổ thông trúc cơ hậu kỳ nhưng so sánh. Ngươi tuy có trúc cơ 6 tầng tu vi, nhưng dù sao tu vi chênh lệch còn tại đó. Xung đột chính diện, phần thắng xa vời. Ngươi không bằng lập tức cải biến phương hướng, hướng bắc tiến về Bắc Minh Hải, sau đó nghĩ cách tiến vào Hắc Ám Sâm Lâm địa vực. Nơi đó hoàn cảnh phức tạp, thế lực hỗn loạn, có lẽ có thể tránh thoát hắn truy sát." Trần Bình đưa tay, đánh gãy nàng lời nói. Ánh mắt của hắn dị thường bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh đến làm cho Hàn Tinh Ánh cảm thấy một tia bất an. Hàn Tinh Oánh, đầu tiên, ta đa tạ ngươi cáo chi. Trần Bình chậm rãi mở miệng. Thứ yếu, ngươi nhưng có biết, hắn cụ thể có thể sẽ ở nơi nào bố trí mai phục, hoặc là hắn quen dùng loại thủ đoạn nào? Hàn Tinh Oánh sửng sốt một chút, cẩn thận hồi tưởng, lắc đầu. Cụ thể địa điểm ta không biết, nhưng hắn đoạt xá sau, tựa hồ đối với nguyên bản Hàn gia công pháp cũng không hoàn toàn phù hợp, một mực tại tu luyện một loại nào đó âm tà quỷ dị bí thuật. Đấu pháp lúc, tựa hồ am hiểu ảnh hưởng tâm thần người, thao túng một loại nào đó tà hỏa. Cụ thể, ta cũng biết chi rất ít. Hắn phi thường cẩn thận, rất ít trước mặt người khác hiện lộ thực lực chân chính. Trần Bình nhẹ gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Hắn nhìn xem Hàn Tinh Oánh, đột nhiên hỏi: "Ngươi vì sao hiện tại phải mạo hiểm đến nói cho ta biết những này? Ngươi liền không sợ bị hắn phát hiện?" Trong tay của ta tuy có ngươi tàn hồn, nhưng là ngươi rất không cần phải liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Hàn Tinh Ánh nghe xong, con mắt trở nên đỏ bừng, tựa như một đầu ác lang. Nàng cắn răng, thanh âm mang theo nghẹn ngào: "Huynh chúng ta, cho dù phản bội gia tộc thì như thế nào? Ta không có ca ca, ta không còn có cái gì nữa. Ta chỉ cầu có một ngày Trần Bình yên lặng nghe." Nữ nhân này, so với chính mình trong tưởng tượng, còn muốn liền nhiều. Nàng, cho dù đối mặt thực lực như thế cường địch, cũng chưa từng có từ bỏ báo thù dự định. Thật sự là nữ trung hào kiệt. Trần Bình nghe Hàn Tinh Ánh sau khi nói xong, thản nhiên nói: "Hàn Tinh Oánh, ngươi nhớ kỹ, ca của ngươi còn có tàn hồn ở ta nơi này, nếu như một mực dùng dưỡng hồn một ôn dưỡng lời nói, là có cơ hội ôn dưỡng thành chủ hồn. Ca của ngươi, có lẽ, thật là có cơ hội phục sinh." Hắn lời này nửa thật nửa giả, vì để cho Hàn Tinh Oánh toàn lực vì chính mình bán mạng, khi tốt cái này gián điệp, hắn cũng muốn ném ra ngoài một chút ngon ngọt. Hàn Tinh Oánh ánh mắt trong nháy mắt sáng tỏ, vừa rồi mọi bệnh, trong lòng giờ khắc này, quét sạch sành sanh. Nàng đầy cõi lòng chờ mong tiếp tục hỏi: "Thật sao? Thật có thể làm được sao? Nếu quả thật có cơ hội phục sinh ca ta, ta cho ngài làm trâu làm ngựa cả một đời." Cũng nàng nhìn chăm chú Trần Bình, muốn Trần Bình một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Trần Bình trịnh trọng điểm đầu: "Thân hồn là nhất định có thể dưỡng tốt, về phần còn có hay không ca của ngươi ký ức, có còn hay không là ca của ngươi, cái này khó mà nói, tóm lại, tranh thủ đi." Trần Bình nói xong, sắc mặt biến đến nghiêm túc: "Chuyện của anh ngươi, sau này hãy nói. Về phần ngươi, khi tốt ta người liên lạc, ta sẽ để cho ngươi được như nguyện. Hiện tại, ngươi về trước đi, miễn cho gây nên lão gia hỏa hoài nghi." Tiếp tục lưu lại bên cạnh hắn, lưu ý hắn động tĩnh, tu vi của hắn. "Nếu có dị thường, có thể nghĩ cách cho ta biết, nhưng cần phải lấy tự thân an toàn làm trọng." Hàn Tinh Ánh nặng nề mà nhẹ gật đầu, khóe miệng nhiều hơn mỉm cười. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, quay người ngự kiếm mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc biến mất ở chân trời. Đưa tiến Hàn Tinh Ánh, Trần Bình một mình đứng ở trong rừng đá, trông về phía xa lấy Thanh Vân Tông phương hướng, ánh mắt thâm thúy như đầm. Trúc cơ tầng 7 lão quái vật. Lão quỷ này, trải qua mấy năm thời gian tu luyện, tiếp trước tập luyện thuật pháp, khẳng định khôi phục không ít. Am hiểu tâm thần công kích cùng tà hỏa sao? Hay là một thân một mình mai phục chính mình? Có chút ý tứ. Trốn. Hướng Bắc Minh Hải, Hắc Ám Sâm Lâm phương hướng bỏ chạy, đúng là dưới mắt an toàn nhất lựa chọn. Nhưng là, Trần Bình ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, một cỗ sát ý lạnh như băng tại quanh người hắn chậm rãi ngưng tụ. Trốn, có thể trốn nhất thời, có thể trốn một thế sao? Bị dạng này một lao quái vật để mắt tới, trừ phi mình vĩnh viễn trốn đi, nếu không sớm muộn muốn đối mặt. Mà lại, thời gian kéo càng lâu, thực lực đối phương khôi phục được càng nhiều, thậm chí khả năng quay về tự phủ. Đến lúc đó, chính mình chiến thắng hắn cơ hội càng thêm xa vời. Trái lại, bây giờ đối phương chỉ có chút cơ tầng 7, lại khinh thường một mình đến đây. Đây có lẽ là cơ hội tốt nhất chém giết lao quỷ cơ hội. Kể từ đó, hắn cũng không phải là đi tự chui đầu vào lưới, hắn là muốn đi săn giết lao ma. Dù sao, lao quỷ, kiếm của ta cũng chưa hẳn bất lợi. Chương 292, quyết đấu đỉnh cao. Chương 292, quyết đấu đỉnh cao. Trần Bình ngự kiếm phi hành, tâm thần cao độ ngưng tụ, thần thức như là tinh mịn mạng nện, hướng bốn phía trải tản mát, tra xét rõ ràng lấy mỗi một tia dị thường sóng linh khí. Hắn không thể không cẩn thận. Địch nhân ở trong tối, hắn ở ngoài sáng. Một khi bị địch nhân đánh lén thành công, cái kia tạo thành hậu quả, đem thiết tưởng không chịu nổi. Hắn mặc dù không cách nào xác thực biết được Hàn đạo nhân biết dùng loại thủ đoạn nào truy tung chính mình, nhưng đối phương nếu có thể tinh chuẩn bố trí xuống mai phục, tất nhiên có được một ít vượt qua hắn lý giải pháp môn. Những này đã từng bước vào tử phụ cảnh giới lao quái vật, nó nội tình cùng kiến thức, xác thực không có khả năng tính toán theo lẽ thường. Bay ra ngoài không hơn trăm dặm hơn, Trần Bình sắc mặt siết chặt, chỉ cảm thấy có một cỗ cực kỳ đột ngột, băng lãnh thấu xương cảm giác nguy cơ, như vạn châm giống như, đột nhiên đâm vào thức hải của hắn. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy nghĩ chỗ trống. Hoàn toàn là thân thể trải qua vô số chiến đấu sau hình thành bản năng phản ứng, Trần Bình tâm niệm thay đổi thật nhanh, phía sau hộp kiếm ánh sáng lóe lên. Bảy chuôi hình thái phong cách cổ xưa, khí tức lăng lệ mẫu kiếm trong nháy mắt bắn ra, vượn quanh tự thân bày ra một tầng kín không kẽ hở kiếm mạc. Keng! Chói hai bén nhọn tiếng sắt thép va chạm nổ vang. Tia lửa tung tóe. Một thanh toàn thân xích hồng, cuốn quanh lấy quỷ dị ngọn lửa màu đen phi kiếm, lấy một loại gần như xé rách không gian tốc độ kinh khủng, hung hăng đâm vào vừa mới thành hình trên kiếm mạc. Lực trùng kích to lớn xuyên thấu qua kiếm mạc chuyển tới, chấn động đến Trần Bình khí huyết cuộn cuộn, điều khiển phi kiếm thần hồn càng là một trận dung chuyển. Cái kia xích hồng phi kiếm một kích không trúng, mũi kiếm mang theo kiếm khí lăng lệ nhưng như cũ sắt Trần Bình thái dương lướt qua, mấy sợi cắt tóc lặng yên bay xuống. Trên thân kiếm bám vào ngọn lửa màu đen tản mát ra âm lãnh tà dị khí tức, để Trần Bình thần hồn đều cảm thấy một tia yêu ớt đâm nói. Đây là một thanh nhị giai cực phẩm phi kiếm, mặc dù không phải tam giai pháp khí, cũng không phải pháp bảo, nhưng là trong đó uy năng bị sử dụng phi kiếm người hoàn mỹ phát huy ra. Trần Bình mượn lực lui về phía sau mấy chục trượng, ổn định thân hình, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía phi kiếm đánh tới phương hướng. Chỉ gặp cách đó không xa trên một gò núi, một bóng người chậm rãi hiện hiện, chính là Hàn đạo nhân. Hắn một thân một mình, đứng chắp tay, mặc trên người đạo bào màu xám, khuôn mặt tuổi trẻ, ánh mắt lại sâu thúy giàn mua. Giờ phút này trong ánh mắt của hắn, chính mang theo một tia mèo vờn chuột giống như trêu tức. Ngoài ra, còn có một số khó mà che giấu hoang mang. Hắn nhìn chằm chằm Trần Bình, tựa hồ cũng không ngờ tới, Trần Bình có thể như vậy mau lẹ lại tinh chuẩn, ngăn lại hắn cái này nhất định phải được đánh lén một kiếm. Trần Bình trong lòng cuối cùng một tia may mắn cũng theo đó tiêu tán. Nếu đã bị đuổi kịp, lại đối phương sát ý đã quyết, chuyện hôm nay tuyệt không tốt khả năng. Hắn không còn cân nhắc trốn xa, chân nguyên trong cơ thể bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển, chiến ý chậm rãi bốc lên. Hôm nay có lẽ chính là hiểu rõ đoạn ân oán này thời cơ tốt nhất. Cho dù không địch lại, hắn cũng có thể thoát đi đến ngọc bội trong không gian. Cho nên hắn không có sợ hãi. Huống chi hắn ẩn ẩn cảm thấy chính mình chưa chắc sẽ thua. Lần này lá bài tẩy của hắn xa so với đối phương tưởng tượng muốn bao nhiêu mạnh hơn. Hàn đạo nhân nhìn từ trên xuống dưới chân mình, trong mắt cái kia tia hoang mang dần dần bị một loại phát hiện con mồi tham lam thay thế. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn mà mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống đánh giá ý vị. Có thể ngăn cản ta bảy thành lực một kiếm. Ngươi rất tốt, so ta tưởng tượng còn tốt hơn không ít, chỉ ít, cùng lần trước so ra, ngươi mạnh rất nhiều. Lời còn chưa dứt, trong mắt của hắn sát cơ đột nhiên thịnh. Căn bản không cho Trần Bình bất luận cái gì cơ hội thở dốc, hai tay đã bấm pháp quyết. Lệ. Một tiếng bén nhọn hót vang xé rách trường không. Hỏa linh khí điên cuồng hội tụ, trong chớp mắt liền hóa thành một đầu hình thể khổng lồ, dương cánh vượt qua 10 trượng màu đen hỏa phượng hoàng. Lửa này phượng hoàng cùng mấy năm trước lúc giao thủ hình thái tương tự, nhưng nó quanh thân tiêu đốt lại không còn là thuần túy xích dương chi hỏa, mà là một loại thâm thúy, sền sệt, không ngừng vặn vẹo nhúc nhích màu đen tà hỏa. Trong ngọn lửa, hình như có vô số thống khổ khuôn mặt tại kêu rên gào rít, tản mát ra bạo ngược, hủy diệt, ô uế khí tức khủng bố. Màu đen lửa hoàng hai cánh chấn động, mang theo thiêu tận bản vật đáng sợ uy thế, hướng phía Trần Bình bộ nhào mà đến. Những nơi đi qua, không khí bị thiêu đốt đến đôm đốt rung động, cây cối phía dưới thậm chí còn chưa tiếp xúc hỏa diễm, liền đã cấp tốc khô héo cháy đen. Trần Bình ánh mắt nghiêm trọng. Cái này màu đen tà hỏa cực kỳ quỷ dị, tuyệt không phải phổ thông thuật pháp ngưng tụ mà thành, càng giống là một loại nào đó bị từng tế luyện đặc thù hỏa diễm, có thể là do cực đoan công pháp tu luyện ra bản nguyên tà hỏa, uy lực viễn siêu bình thường. Hắn không dám chậm trễ chút nào, trường thanh quyết điên cuồng vận chuyển, hai tay cùng dạng cấp tốc vũ động. Giống. Long ngâm rung trời. Một đầu gần dài 30 trượng nóng bỏng hỏa long chống rông xuất hiện, lân giáp rõ ràng, rất sống động, tản mát ra thuần khiết thật lớn dương cương hỏa tức. Cùng lúc đó, Trần Bình không còn áp chế tự thân tu vi, trúc cơ 8 tầng hậu kỳ cường đại linh áp, không giữ lại chút nào phóng thích ra. Khí thế cường đại hình thành mắt Trần có thể thấy khí lãng, lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía gạt ra, thổi đến mặt đất cắt bay đá chạy. Trúc cơ 8 tầng. Hàn đạo nhân con người bỗng nhiên co vào, trên mặt trêu tức cùng thong dong lần thứ nhất bị chân chính chấn kinh thay thế. Hắn nghẹn ngào thấp giọng hô, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Nên biết được, chính mình có thể tại ngắn ngủi mấy năm, từ trúc cơ 3 tầng kéo lên đến tầng 7, dựa vào là đã từng tự phụ cảnh giới đại viên mãn cảm ngộ. Còn có tứ giai luyện đan sư khổng lồ tài nguyên trèo trống, cùng một ít không muốn người biết bí thuật. Nhưng trước mắt này tiểu tử, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì có thể có như thế kinh khủng tiến cảnh? Đây quả thực trái ngược lẽ thường. Sau khi khiếp sợ, là càng thêm hừng hực cùng tham lam sát ý. Trên người này, tất nhiên có mang kinh thiên động địa đại cơ duyên. Nó giá trị thậm chí khả năng viễn siêu viên kia hạt giống thần bí. Hôm nay, vô luận như thế nào, nhất định phải có thể bắt được, siêu hồn luyện phách, ép khô nó tất cả bí mật. Nếu như mình có thể thu hoạch được như vậy cơ duyên, nói không chừng, đột phá kim đan cảnh giới, cũng không còn nói xuống. Ngay tại Hàn đạo nhân tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, Hỏa Long cùng Tà Hỏa Phượng Hoàng đã ầm vang đụng nhau. Ầm ầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Đỏ và đen hai loại hỏa diễm điên cuồng xen lẫn, thôn phệ, chôn bụi. Nhiệt độ kinh khủng cùng sóng xung kích trong nháy mắt đem phương viên mấy trăm trượng mặt đất hóa thành đất khô cằn. Nhưng mà, Trần Bình Hỏa Long mặc dù khí thế bằng bạc, lại cuối cùng tại hỏa diễm trên phẩm chất rơi xuống hạ phong. Cái kia màu đen tà hỏa dị thường ngoan cố lại cực kỳ ăn mòn tính, Hỏa Long kim hồng hỏa diễm bị cấp tốc nhuộm đen, tan rã, liên tục bại lui. Trần Bình không chút do dự, dưới chân kiếm quang lóe lên, thân hình cấp tốc lui nhanh, trên không trung lôi ra từng đạo tàn ảnh. Hắn chỉ có thể dạng này, bằng không mà nói, sẽ bị còn sót lại khí tức cho tổn thương đến. Màu đen hỏa phượng hoàng xé rách bạo tạc biển lửa, mặc dù hình thể rút nhỏ gần nửa, nhưng uy thế không giảm, tiếp tục hướng phía Trần Bình truy sát mà đến. Trần Bình rơi vào một chỗ đỉnh núi, mắt thấy hỏa phượng sắp tới người, hắn lần nữa ngự kiếm phóng lên tận trời. Chương 293, khủng bố phù bảo. Chương 293, khủng bố phù bảo anh. Ta hỏa phượng hoàng hung hăng đụng vào trên đỉnh núi, lập tức đất rung núi chuyển, loạn thạch bắn bay, cả ngọn núi bị tạc ra một cái cự đại cháy đen cái hố, nham thạch hòa tan, phát ra âm thanh xì xì vang, bốc lên quần quần khói đen. Trần Bình trong lòng thất kinh, ta hỏa này uy lực viễn siêu dự đoán, không chỉ có nhiệt độ cực cao, càng mang theo một loại ăn mòn linh nguyên, ô uế thần hồn quỷ dị đặc tính. Hắn vừa định biến hóa phương vị, Hàn đạo nhân cũng đã như bóng với hình giống như đổi đến. Hắn hóa thành một màn màu đen đột quang, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay pháp quyết lại biến. Ông, mặt đất chấn động kịch liệt, trung quanh bùn đất, các đá, thậm chí trong núi đá kim loại thành phần bị cưỡng ép rút ra đi ra, trên không trung ngưng tụ thành mấy chục đầu thô to lại lóe ra màu vàng đất cùng vàng xám sắc quang mang xiềng xích. Những xiềng xích này như là có được sinh mệnh cự mãng, bằng tốc độ kinh người phá không mà đến, từ bốn phương tám hướng cuốn về Trần Bình, phong tỏa hắn tất cả né tránh không gian. Trần Bình kiếm quyết một chỉ, bảy chuôi mẫu kiếm lần nữa bay ra, kiếm quang tung hành, tinh chuẩn chém về phía những xiềng xích kia. Tia lửa tung tóe, tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt. Những xiềng xích này dị thường kiên cố, lại ẩn chứa đất kim hai hệ nặng nề chi lực, phi kiếm chạm kích trên đó, lại chỉ có thể vỡ nát một phần nhỏ, càng nhiều xiềng xích vẫn như cũ liên tục không ngừng quấn quanh mà đến. Cùng lúc đó, Hàn đạo nhân cười lạnh một tiếng, tay áo hất lên, mấy tấm vẽ lấy phức tạp khôi lỗi phù văn đặc thủ phù lục bắn ra, không nhập xuống phương rừng rậm đại địa. Phù lục hào quang tỏa sáng, điên cuồng hấp thu chúng quanh cây cối, đất đá, trong khoảnh khắc liền ngưng tụ thành 10 tôn cao tới 3 trượng, ngoại hình thô ráp lại tràn ngập lực lượng cảm giác nham thạch cây rừng khôi lỗi. Những khôi lỗi này hai mắt lóe ra hờ mang, tản mát ra có thể so với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ sóng linh khí. Bọn chúng mở ra bước chân nặng nề, hoặc từ mặt đất phi nước đại, hoặc trực tiếp đạp không mà lên, cơ cự quyền thạch động, hướng phía Trần Bình vây công mà đến. Kiếm trận, xiềng xích, khôi lỗi. Hàn đạo nhân vừa ra tay chính là đa trọng công kích, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, phối hợp ăn ý, cho thấy cực kỳ cay độc kinh nghiệm chiến đấu cùng thần thức cường đại điều khiển năng lực. Đây đối với trúc cơ tu sĩ tới nói, không khác trầm trọng đả kích. Nếu như là phổ thông trúc cơ tu sĩ, đụng phải cường đại như thế tổ hợp thuật pháp, chỉ sợ vừa đối mặt phía dưới, liền đã bản thân bị trọng thương. Có thể Trần Bình khác biệt, hắn không phải phổ thông trúc cơ tu sĩ. Tuy nói trong lòng áp lực đột ngột tăng, nhưng là Trần Bình tâm niệm cấp chuyển, kiếm quyết đột nhiên biến đổi. Thất thất huyền nguyên, kiếm trận rào sát. 49 chuôi tử mẫu phi kiếm trong nháy mắt quang hoa đại phóng, trên không trung xen lẫn thành một mảnh kín không kẽ hở tử vong kiếm võng. Kiếm khí lưu quang, sắc bén vô địch, những cái kia cứng cỏi đất xiển xích vàng vừa vào kiếm trận, lập tức như là gỗ mục giống như bị từng khúc xoắn nát, hóa thành bột mịn phiêu tán. Kiếm trận thành hình, lập tức liền muốn hướng cái kia 10 tôn khôi lỗi bao phủ tới, muốn đem khắc nhất cử phá hủy. Nhưng Hàn đạo nhân sao lại để hắn vận nguyện? Trôi kia một mực rời rạc ở bên ngoài xích hồng sắc tà hỏa phi kiếm phát ra một tiếng rít, đột nhiên gia tốc, hóa thành một đạo màu đỏ thâm tiềm điện, ngang nhiên xông vào trong kiếm trận. Ken 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 ken. Tà hỏa phi kiếm tại trong kiếm trận tà xung hữu đột, trên thân kiếm màu đen tà hỏa không ngừng ăn mòn kiếm trận linh lực ánh sáng, càng là tinh chuẩn đón đỡ, chém vào lấy những cái kia ý đồ công kích khôi lỗi con mẫu kiếm. Mặc dù lấy một địch 49, lại trong lúc nhất thời đem kiếm trận quấy đến dung chuyển không thôi, không cách nào hữu hiệu rào sát khôi lỗi. Khôi lỗi thừa cơ tới gần, nắm đấm to lớn mang theo tiếng gió gào thét, hung hăng đánh tới hướng Trần Bình. Trần Bình ánh mắt mãnh liệt. Hàn đạo nhân thực lực, quả nhiên là cường đại vượt quá mong muốn. Cùng lúc kia so sánh, Hàn đạo nhân đâu chỉ cường đại gấp 10 lần. Trần Bình biết không thể lại có giữ lại. Hắn chập ngón tay như kiếm, dựng thẳng tại trước môi, trong miệng cấp tốc niệm động chân ngôn. Tấm thứ nhất át chủ bài, cường thế đánh ra. Tử mẫu tương hợp, huyền nguyên quý nhất. Chém. Chỉ một thoáng, 49 thanh phi kiếm phát ra bù bù, kiếm quang đại thịnh, đột nhiên từ bỏ riêng phần mình mục tiêu công kích, như là trăm sông đổ về một biển giống như hướng phía trung tâm hội tụ. Chói mắt bạch quang che mất vùng không được kia, một thanh dài đến 3 trượng, toàn thân như là bạch kim rèn đúc, tản ra sắc bén bá đạo chi khí cự hình pháp kiếm, đột nhiên thành hình. Cự kiếm thành hình trong nháy mắt, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt khí thế, đầu tiên là đột nhiên hướng về phía trước một chém. Hàn đạo nhân thấy vậy công kích, cũng là một trận kinh hãi. Cái này hội tụ cùng nhau công kích, hắn những thuật pháp này thủ đoạn, dường như đã không ra gì, chỉ sợ đã không phải là đối thủ. Chính như Hàn đạo nhân suy nghĩ, giao phong ngắn ngủi, keng, vang, trôi kia tà dị vô cùng xích hồng phi kiếm, lại bị cái này hội tụ 49 thanh phi kiếm chi lực một kích trực tiếp bổ đến gào thét một tiếng, bay ngược mà ra, trên thân kiếm hắc hỏa đều ảm đạm mấy phần. Cự kiếm thế đi không giảm, xé rách không khí, thẳng đến nơi xa điều khiển toàn cục Hàn đạo nhân. Kiếm chưa đến, cái kia cố kiếm khí bén nhọn đã khóa chặt Hàn đạo nhân, để hắn làn ra cảm thấy một trận nói nói. Hàn đạo nhân trên mặt lộ ra bất đắc dĩ. Đối diện kẻ này thực lực, quả nhiên là phát sinh nghiêng trời lệch đất tiến bộ. Cho dù chính mình tại không sử dụng lá bài tẩy tình huống dưới, cũng không thể trong tay hắn chiếm được chút nào chỗ tốt. Đáng tiếc là hắn không có đột phá tử phủ cảnh giới, không cách nào chủ động sử dụng thần thông của mình. Nếu không, chiến đấu cũng sớm đã kết thúc. Làm sao? Chỉ có thể là sử dụng thường quy thủ đoạn đi tiến hành chiến đấu. Một kiếm này uy lực đã vượt ra khỏi trúc cơ kỳ đại viên mãn tu sĩ phạm chủ. Kẻ này đối với kiếm trận vận dụng, không ngờ đến như vậy hóa cảnh. Tốt tốt tốt. Quả nhiên không thể để ngươi sống nữa, bản tọa liền biết. Hàn đạo nhân vừa kinh vừa sợ, trong mắt ngoan sắc lóe lên, lại không do dự nữa, đột nhiên vô nhận chữ vật. Một tấm tản ra nhu hòa vầng sáng màu xanh, mỏng như cánh ve lại tính chất như ngọc phù lục bắn ra. Phù lục kia xuất hiện trong ngay mắt, Trần Bình chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng, phía sau lưng căng lên rét run. Một cỗ làm người sợ hãi uy áp kinh khủng giáng lâm, hình như có một đầu ngủ say viễn cổ hung thú, đột nhiên thức tỉnh. Phù bảo, đúng là phù bảo. Trần Bình con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng còi báo động cuồn vang. Phù bảo là một loại phi thường chân quý phù lục bảo bối. Nghe đồn cần dùng đến pháp bảo mảnh vỡ, cùng pháp bảo khí linh mới có thể luyện chế thành công, một loại cực kỳ khan hiếm bảo bối. Là để tu sĩ có thể tại trúc cơ cảnh giới liền có được sử dụng ra pháp bảo uy năng đặc thù bảo bối. Nghe đồn phù bảo cũng là chỉ có tứ giai phù lục sư mới có thể luyện chế bảo bối. Có giá trị không nhỏ. Phù bảo một khi luyện chế thành công, đem ẩn chứa pháp bảo một uy năng cường đại phù lục. Đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, một pháp bảo uy năng liền đã có cải biến kết cục tác dụng. Trần Bình con ngươi thích chặt. Hiu. Ngọc phù màu xanh trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn, thay vào đó là một cái dài gần tấc, toàn thân óng ánh sáng long lanh, bắn ra chói mắt màu lam tinh quang rủi nhọn. Chương 294, càng đánh càng mạnh. Chương 294, càng đánh càng mạnh. Trong chớp mắt này, cái truy không gian chung quanh cũng hơi bặm mẻo, tản ra kiếm khí chi cô đọng, viễn siêu Trần Bình ngưng tụ huyền nguyên cự kiếm. Lam chủ y hóa thành một đạo thiểm điện màu lam, trong nháy mắt cùng bạch kim cự kiếm đụng thẳng vào nhau, thậm chí không có đinh thai nhức góc bạo tạc. Trần Bình chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy như là lưu ly phá toái răng rắc âm thanh. Trần Bình ngưng tụ toàn bộ kiếm trận chi lực hình thành huyền nguyên cự kiếm, tại cái kia màu lam rủi nhọn trước mặt, lại như cùng giấy bình thường, bị tùy tiện xuyên thủng, sụp đổ thành đầy trời điểm sáng. 49 chuôi mẫu kiếm phát ra một trận gào thét, linh quang ảm đạm bay ngược mà quay về. Kiếm trận bị cương ép phá vỡ, Trần Bình tâm thần bị thương, tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra. Mà cái kia màu lam rủi nhọn, vẹn vẹn quang mang hơi ảm đạm một chút, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, mang theo khủng bố tử vong uy áp khí tức, tiếp tục bắn về phía Trần Bình. Cùng lúc đó, một tôn nham thạch khôi lỗi năm đấm to lớn đã tập đến sau lưng. Trước có phù bảo truy sát, sau có khôi lỗi vây công. Trần Bình lâm vào trước nay chưa có tình thế nguy hiểm. Sống chết trước mắt, Trần Bình trong mắt đột nhiên hiện lên quyết tuyệt chi sắc. Hắn cưỡng ép đè xuống quần quần khí huyết, thể nội công pháp lộ tuyến đột nhiên chuyển. Hỗn độn không rõ, bàng bạc mênh mông khí tức đột nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Hỗn nguyên nhất thể, mở. Trầm thấp tiếng giống từ Trần Bình trong cổ truyền ra. Cặp mắt của hắn phát sinh dị biến, mắt trái hóa thành thuần túy hoàn mỹ thuần trắng, mắt phải hóa thành thâm thủy u ám đen nhánh. Khí tức quanh người trở nên mờ mịt mà cường đại, dưới da ẩn ẩn có tối tăm mờ mịt khí lưu không ngừng lưu chuyển, cả người tản ra uy áp trong nháy mắt tăng vọt. Hỗn nguyên nhất khí thể, cửu âm cửu dương trải qua tu luyện tầng thứ nhất sau, mới có thể chất đặc thù. Một khi kích hoạt này thể chất, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thi thuật giả toàn diện năng lực. Mở ra hỗn nguyên nhất khí thể Trần Bình, bất luận là phản ứng, tốc độ, lực lượng, thần thức, chân nguyên cường độ, đều là tăng lên tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Hắn tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, thân thể lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ và mẹo, hiểm lại càng hiểm tránh đi khôi lỗi trọng quyền, đồng thời trở tay đấm ra một quyền. Bành! Màu xám hỗn nguyên chân khí bao vây lấy năm đấm của hắn, rắn rắn chắc chắc nện ở tôn kia nham thạch khôi lỗi trên lồng ngực. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, cái kia cứng rắn nham thạch lồng ngực như là bị lực lượng nào đó thâm nhập vào, đúng là từ nội bộ tan rã giống như. Đằng sau, trong nháy mắt hiện đầy vết rạn, ở bang nổ tung. Khôi lỗi to lớn, hóa thành vô số đá vụn tứ tán bay ra, lại không đứng lên khả năng. Một quyền, vẹn vẹn một quyền, liên miểu sát một tôn có thể so với trúc cơ hậu kỳ khôi lỗi. Trần Bình nắm chặt lại nắm đấm, lần nữa cảm nhận được cửu âm cửu dương trải qua cường đại. Trần Bình động tác không chút nào đình trệ, thân hình nhanh chóng tại còn thừa mười mấy tôn trong khôi lỗi xuyên thẳng qua, song quyền trong khi bung lên, hỗn nguyên chân khí không ngừng phụt ra hút vào. Hoặc quyền, hoặc trường, hoặc chỉ, mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn trúng mục tiêu khôi lỗi hoạch tâm phủ trận chỗ. Bành 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 bành, liên tục 9 tiếng bạo hưởng. Còn lại 9 vị khôi lỗi, thậm chí không có thể làm ra hữu hiệu chống cự, liền tại ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp bên trong, bị Trần Bình lấy thế dễ như trở bàn tay đều đánh nổ, hóa thành đầy đất đá vụn tàn mục. Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thực phát sinh ở trong chớp mắt. Cơ hồ tại thanh lý xong khôi lỗi đồng thời, cái kia chí mạng màu lam rủi nhọn đã bắn tới mi tâm 3 vị trí đầu thước. Trần Bình đen trắng hai con ngươi tỉnh táo đến đáng sợ, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, thể nội trải qua hỗn nguyên nhất khí cường hóa bàng bạc linh lực không giữ lại chút nào mãnh liệt mà ra. Hỏa Long thuật. Lần này, ngưng tụ ra Hỏa Long chỉ có dài 5 trượng ngắn, nhưng nó nhan sắc lại biến thành càng thâm thúy hơn, nhiệt độ cao đến cực hạn làm tử sắc. Hỏa Long ngưng thực như tinh thể, quanh thân thiêu đốt làm tử sắc hỏa diễm để không gian trung quanh cũng hơi vặn mèo, tản ra uy năng viễn siêu trước đó đầu kia 30 trượng Hỏa Long. Thời khắc này Hỏa Long mới là Trần Bình có thể thi triển ra mạnh nhất Hỏa Long. Đi. Trần Bình kiếm chỉ một chút, làm tử sắc Hỏa Long phát ra một tiếng rồng gầm rung trời, mở ra miệng lớn, đột nhiên một ngụm đem cái kia màu lam rủi nhọn nuốt vào trong bụng. Oeng. Hỏa Long phần bụng đột nhiên bành trướng, lam tử sắc quang mang cùng màu lam tinh quang điên cuồng xung đột lập lòe. Kịch liệt linh nguyên ba động từ đó bộc phát ra. Thừa dịp Hỏa Long tạm thời bay khốn phù bảo rủi nhọn sát na, Trần Bình thân hình lần nữa động. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, hóa thành một đạo tối tăm mở mịt lưu quang, lao thẳng về phía xa xa Hàn đạo nhân. Bắt giặc trước bắt vua. Phù bảo tuy mạnh, nhưng tiêu hao đồng dạng là thi thuật giả thần niệm cùng chân nguyên. Chỉ cần đánh bại Hàn đạo nhân, phù bảo tự sụp đổ. Hàn đạo nhân giờ phút này đã là hãi nhiên thất sắc. Trần Bình đột nhiên bộc phát ra thực lực kinh khủng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Cái kia quỷ dị trạng thái, trong nháy mắt kia miểu sát 10 tôn khôi lỗi lực lượng đáng sợ, cái kia đủ để tạm thời vây khốn phù bảo cường hãn thuật pháp. Đây hết thảy đều để hắn cảm thấy lạnh cả người, từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Kẻ này quá mức có thể đậm, tiềm lực quá mạnh, tuyệt không thể lưu. Hôm nay hắn đã làm quyết định, bất luận bỏ ra như thế nào đại giới, đều muốn chém giết hắn. Hàn đạo nhân trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết rơi vào trên hai tay. Sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, nhưng khí tức quanh người lại đột nhiên lần nữa tăng vọt. Huyết tế thuật. Tu vi của hắn ngạnh sinh sinh từ trúc cơ tầng 7 sơ kỳ, đột phá đến trúc cơ 8 tầng sơ kỳ. Mặc dù khí tức có chút phù phiếm bất ổn, nhưng chân nguyên cường độ sát thực tăng lên rất nhiều. Hai tay của hắn liên tục điểm hướng cái kiếm màu lam rủi nhọn, không tiếc tiêu hao bản mệnh tinh nguyên gia chỉ phù bảo uy năng. Vây cuốn rủi nhọn lam tử sắc Hỏa Long phần bụng kịch liệt chấn động, mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, mắt thấy là phải cuốn chi không nổi. Mà Trần Bình đã giết tới gần. 49 chuôi mẫu kiếm mặc dù linh quang bị hao tổn, nhưng ở hỗn nguyên nhất khí thể gia chỉ bên dưới, vẫn như cũ hóa thành một mảnh dày đặc mưa kiếm, bao phủ Hàn đạo nhân quanh thân yếu hại. Đồng thời Trần Bình song quyền huy động, hỗn nguyên chân khí ngưng tụ thành to lớn quyền ấn, đập xuống giữa đầu. Hàn đạo nhân kêu to một tiếng, một bên toàn lực điều khiển phù bảo, một bên tế ra một mặt màu đen cốt thuẫn ngăn cản mưa kiếm, đồng thời thi triển thân pháp cấp tốc né tránh quyền ấn. Rầm rầm rầm, đang đang đang, không trung nổ đùng không ngừng, kiếm khí tung hành, quyền kình tàn phá bừa bãi. Mở ra hỗn nguyên nhất khí thể Trần Bình, thực lực hoàn toàn vượt trên thi triển bí thuật Hàn đạo nhân. Kiếm quang quyền ảnh phía dưới, Hàn đạo nhân chật vật không chịu nổi, mặt kia màu đen cốt thuẫn rất nhanh bị kiếm khí chém vào đến linh quang ảm đạm, vết dạng trải rộng. Hắn mặc dù bằng vào cây độc kinh nghiệm mấy lần tránh thoát chí mạng công kích, nhưng trên thân vẫn như cũ bị kiếm khí bén nhọn hoạch xuất ra mấy đạo vết thương sâu tới xương, máu me đầm địa. Chương 295, trung cực bí thuật. Chương 295, trung cực bí thuật. Hàn đạo nhân càng đánh càng là kinh hồn táng đảm. Trần Bình không gần như chỉ ở lực lượng tuyệt đối bên trên áp chế hắn, càng đáng sợ chính là nó ý thức chiến đấu cùng năng lực học tập. Tại cao cường như vậy độ trong liều mạng tranh đấu, đối phương đối với thuật pháp vận dụng, nắm chắc thời cơ, lực lượng khống chế, tại lấy một cái mắt Trần có thể thấy tốc độ tăng lên, hoàn thiện. Từ lúc mới bắt đầu hơi có vẻ non nớt, đến bây giờ cay độc xảo trá, phản phất mỗi một cái hô hấp đều tại tiến bộ. Kẻ này, đến tột cùng là quái vật gì? Hàn đạo nhân trong lòng lần thứ nhất sinh ra không thể địch lại cảm giác sợ hãi cùng thật sâu hối hận. Sớm biết như vậy, hắn tuyệt sẽ không khinh thường một mình đến đây. Không có khả năng tiếp tục như vậy nữa. Còn như vậy mang xuống, chính mình đem không có phần thắng chút nào. Hàn đạo nhân trong mắt vẻ ngoan lệ đạt đến đỉnh điểm. Hắn bỗng nhiên rút về bộ phận gia trì tại phù bảo bên trên thần niệm cùng linh lực, không để ý tự thân phòng ngự, hai tay kết xuất một cái cực kỳ phức tạp quỷ dị pháp ấn, toàn thân còn lại linh lực như là vỡ đê như hồng thủy tràn vào cái kiếm màu lam rủi nhọn bên trong. Phá cho ta! Hắn phát ra một tiếng khàn giọng gào thét, sắc mặt trong nháy mắt trở nên như là giấy vàng, khí tức kịch liệt rơi xuống về trúc cơ tầng 7, thậm chí càng thêm suy yếu. Đạt được khổng lồ như thế chân nguyên quan chú, cái kia màu lam rủi nhọn đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có sáng chói lang quang. Ầm ầm, thôn vệ nó lam tử sắc hỏa long cũng không còn cách nào chèo chống, ầm vang nổ bể ra đến. Vô số lam tử sắc hỏa diễm tứ tán bởi ra. Thoát khốn mà ra màu lam rủi nhọn thể tích rút nhỏ gần nửa, quang mang lại càng thêm cô đọng trước mắt, như là như thuần gì, lần nữa bắn về phía Trần Bình trái tim. Một cách này, hội tụ Hàn đạo nhân phần lớn tinh khí thần, chính là hắn đập nổi dìm thuyền tuyệt sát. Ngay tại hắn rút về linh lực, toàn lực kích phát phù bảo trong nháy mắt, phòng ngự xuất hiện to lớn đứng không. Trần Bình chờ đợi chính là cơ hội này. Hắn đen trắng trong hai con ngươi tỉnh táo đến không có một tia gợn sóng, sớm đã dự liệu được giờ khắc này. Đối mặt cái kia nổ bắn ra mà đến tuyệt sát phù bảo, Trần Bình không tránh không né, hắn tất cả tinh thần, tất cả ý chí, tất cả đối với tử mẫu kiếm quyết càng ngộ, tại thời khắc này tăng lên tới trước nay chưa có đỉnh phong. Trong tay hắn kiếm quyết lấy một loại quy tích huyền ảo dẫn động, thất nguyên trảm yêu thuật. Bảy chuôi mẫu kiếm bỗng nhiên bộc phát ra trùng thiên kiếm mang màu trắng. Mỗi một chuôi mẫu kiếm bao quanh 6 thanh tử kiếm đều như là chúng tinh cùng nguyện, đem tự thân toàn bộ kiếm nguyên không giữ lại chút nào rót vào mẫu kiếm bên trong. Bảy chuôi mẫu kiếm khí tức trong nháy mắt tương liên, liền thành một khối. Ngay sau đó, bảy chuôi quang mang vạn trượng mẫu kiếm bỗng nhiên hợp nhất, hóa thành một thanh chỉ có dài hơn một trượng ngắn, lại cô động đến cực hạn, do thuần túy bạch quang tạo thành ngân bạch cự kiếm. Trên cự kiếm, phù văn lưu truyền, chính là tử mẫu kiếm quyết trong ghi chép, cực ít có người có thể lĩnh ngộ trùng cực bí thuật, thất nguyên trảm yêu kiếm. Đi. Trần Bình chập ngón tay như kiếm, hướng phía cái kia phóng tới màu lam rủi nhọn, thưa không một chém. Ngân bạch cự kiếm vô thanh vô tức phá vỡ không gian, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn chạm tại màu lam rủi nhọn nhất là sắc bén mũi nhọn phía trên. Đốt. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đứng im. Ngân bạch mũi kiếm cùng màu lam mũi truy gắt gao chống đỡ cùng một chỗ. Hai cô cực hạn lực phá hoại linh nguyên điên cuồng đối xứng, chôn bụi. Đằng sau, có cực kỳ nhỏ bé, lại đen kịt không gì sánh được điểm đen xuất hiện tại mũi kiếm cùng mũi truy giao kích chỗ, ngay cả tia sáng đều bị thôn phệ đi bảo. Sau một khắc, kinh cùng linh nguyên rốt cục triệt để bộc phát. Bèn, tiếng nổ mạnh vang vọng đất trời. Hỗn tạp ngân bạch cùng ánh sáng màu lam linh nguyên quang cầu kịch liệt bành trướng, lập tức đột nhiên sụp đổ, cuối cùng hóa thành một đạo tính hủy diệt hình khuyên sóng xung kích, hướng phía bốn phương tám hướng ngang nhiên quét tán. Phương viên trong trăm trượng, vô luận là ngọn núi, cây cối, nham thạch, đều bị ép thành một biển. Mặt đất bị nạnh sinh sinh tiêu diệt mấy trượng. Một cái cự đại hầm hình khuyên động xuất hiện tại bạo tạc trung tâm. Phúc. Trần Bình như gặp phải trọng kích, thân thể run rẩy kịch liệt, lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt, khí tức vẻ bại không ít. 49 chuôi mẫu kiếm gào thét lấy bay ngược mà quay về, trên thân kiếm có vết rạn, linh quang cơ hồ hoàn toàn ảm đạm, hiển nhiên bị hao tổn cực nặng. Nhưng hắn vẫn như cũ cưỡng ép đứng vững vàng thân hình, hắc bạch phân minh hai con ngươi nhìn chằm chằm trung tâm vụ nổ. Khói bụi chậm rãi tán đi. Trung tâm vụ nổ chỗ, viên kia uy lực vô tận màu lam rủi nhọn phù bảo, đã hao hết linh nguyên, hóa thành điểm điểm màu lam hạt ánh sáng, tan đi trong trời đất. Mà Hàn đạo nhân, tức thì bị vừa rồi cái kia kinh khủng sóng xung kích trực tiếp hất bay ra ngoài, đập ầm ầm rơi vào ngoài mấy trăm trượng trong đống loạn thạch, toàn thân áo quần rách nát, máu me đầm địa, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Dễ dỗi lấy lại nhất thời khó mà bỏ lên, cao thấp đã phán, thắng bại đã phân. Trần Bình trong mắt sát cơ bùng lên, cưỡng đề một ngụm chân khí, thậm chí không kịp thu hồi bị hao tổn phi kiếm, thân hình thoát một cái, thi triển ngự linh thuật, như là như mũi tên rời cung hướng phía trọng thương Hàn đạo nhân tật nhào mà đi. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn, tuyệt không thể để lão quỷ này có chút cơ hội thở dốc. Hàn đạo nhân nhìn thấy Trần Bình đằng đằng sát khí đánh tới, trong mắt rốt cục lộ ra tuyệt vọng cùng vẻ sợ hãi. Hắn dễ dỗi lấy khàn giọng hô, "Trần Bình, dừng tay, ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết viên hạt giống kia như thế nào chuyện lật và sao? Giết ta, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ biết phương pháp." Trần Bình đánh giết tốc độ không chút nào giảm, ánh mắt băng lánh như sắt. Chuyện lật vật hạt giống phương pháp cố nhiên trọng yếu, nhưng so với triệt để diệt trừ cái họa lớn trong lòng này, người sau quan trọng hơn. Phương pháp có thể lại tìm, mà lao quỷ này sống lâu một khắc, chính là thiên đại uy hiếp. Gặp Trần Bình không nhúc nhích chút nào, Hàn đạo nhân trong mắt lóe lên điên cuồng cùng tuyệt vọng, hắn bỗng nhiên nâng lên tay run rẩy, chỉ hướng Trần Bình sau lưng bầu trời, dùng hết cuối cùng khí lực quát tầm lên. Chuyện lật vật chi pháp, ngay tại ta trong nhẫn chứa đồ. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên đem ngón tay bên trên một viên phong cách cổ xưa chiếc nhẫn màu đen lột bên dưới, dùng hết một tia linh lực cuối cùng, đem nó hung hăng ném không trung. Đồng thời, hắn một tay khác khó khăn bóp ra một cái pháp quyết, một viên yếu ớt hỏa tình bắn về phía không trung chiếc nhẫn, nhìn tư thế kia, đúng là muốn đem viên này khả năng có dấu trọng đại bí mật nhẫn chứa vật triệt để phá hủy. Trần Bình con ngươi co rụt lại, động tác trong nháy mắt có một tia chần chờ. Viên hạt giống kia quan hệ trọng đại, như chuyện lật vật chi pháp thật duy nhất lại ngay tại trong nhẫn. Ngay tại trong chớp mắt này chần chờ, Trần Bình kiếm chỉ dẫn một cái, một thanh khoảng cách gần nhất, linh quang ảm đạm tử kiếm miễn cưỡng bay lên, ken một tiếng đánh nát viên kia bắn về phía chiếc nhẫn hỏa tinh. Mà liên tại hắn phân thần đánh nát hỏa tinh sát na này công phu, phía dưới trọng thương Hàn đạo nhân trên mặt lộ ra một tia quỷ kế được như ý, nhe răng cười, đột nhiên bóp nát một mực dấu ở lòng bàn tay một khối màu ngà sữa ngọc phù. Phốc, trong chốc lát, có một cỗ nồng đậm khói trắng trong nháy mắt nổ tung, đem hắn thân hình hoàn toàn nuốt hết. Trần Bình trong lòng giật mình, thầm kêu không tốt. Vội vàng vất tay xua tan khói trắng. Nhưng mà, khói trắng tán đi đằng sau, nguyên địa chỉ để lại một cái nhàn nhạt hố đất cùng một chút phun tung tóe máu tươi, nơi nào còn có Hàn đạo nhân bóng dáng. Chỉ có viên kia màu đen nhẫn chữ vật, từ không trung vô lực rơi xuống, rơi tại cháy đen trên mặt đất. Trần Bình sắc mặt âm trầm như nước, đứng tại chỗ, thần thức như là như gió bao hướng bốn phía điên cuồng liếc nhìn, cũng rốt cuộc bắt không đến Hàn đạo nhân mảy may khí tức. Khói trắng kia tựa hồ là một loại cực kỳ cao dài đột phù, trong nháy mắt liền đem trọng thương Hàn đạo nhân truyền tống đến cực xa chỗ. Hắn cuối cùng vẫn đánh giá thấp lão quỷ này thủ đoạn bảo mệnh cùng xảo trá trình độ. Chương 296, sinh linh thần bí. Chương 296, sinh linh thần bí. Trần Bình đứng tại chỗ, thần thức như thủy triều. Một lần lại một lần cọ rửa chung quanh hơn 10 dặm mỗi một tấc đất, mỗi một phiến sơn lâm. Hắn không muốn buông tha bất kỳ chỗ nào, bởi vì một khi may mắn tìm tới lao quỷ kia, đó chính là chân chính giải quyết một cái đại phiền toái. Nhưng mà, trừ hù dọa phi điều tẩu thú, rốt cuộc bắt không đến Hàn đạo nhân cái kia suy yếu lại khí tức. Cái kia Hàn đạo nhân, quả thật là nhiều thủ đoạn. Cái kia màu ngà sữa ngọc phù kích phát đột thuật, hiển nhiên phẩm giai cực cao, xa không phải bình thường trúc cơ tu sĩ có khả năng có được, chỉ sợ là lao quỷ kia áp đáy hòm vật bảo bệnh. Trong nháy mắt liền đã trốn xa đến hơn 10 dặm thậm chí ngoài trăm dặm, tung tích hoàn toàn không có. Cái này đã cùng một cái truyền tống trận cỡ nhỏ không sai biệt lắm. Hắn mặt tâm trầm, ánh mắt rơi trên mặt đất viên kia lẻ loi trơ trọi hắc thiết trên nhận chữ vật. Xoay người nhặt lên, chiếc nhẫn xúc tu lạnh bước, phía trên lưu lại thần thức lạc ấn bởi vì chủ nhân trọng thương trốn xa mà trở nên như là nến tàn trong gió, yếu ớt không chịu nổi. Trần Bình cường đại thần niệm nhẹ nhàng nghiền một cái, liền đem nó triệt để xóa đi. Thần thức dò vào trong giới chỉ bộ, không gian cũng không tính lớn, ước chừng mấy phương không gian. Đồ vật bên trong cũng không coi là nhiều, nhưng bày ra đến có chút chỉnh tề. Một bên chất đống lấy hơn ngàn mai lóe ra nhu hòa quang trạch linh thạch trung phẩm, linh khí rạng rỡ, bên cạnh là mấy cái bình ngọc, bên trong chứa chút nhị giai, tam giai đan dược, lấy chữa thương cùng khôi phục linh lực làm chủ. Trần Bình thậm chí mắt sắc phát hiện một cái đơn độc để đặt đan bình, thân bình dán một tấm nho nhỏ phù lục, phong ấn dược lực, bên trong rõ ràng là một viên lớn chừng trái nhãn, màu sắc mượt mà, tản ra kỳ dị mùi thuốc tam giai tụ tập nguyên đan. Đan này đối với trúc cơ trung kỳ tu sĩ đột phá tới hậu kỳ, có cực lớn giúp ích, có thể chống giống tăng thêm 5 thành trở lên xác suất thành công, có giá trị không nhỏ. Trên thị trường giá cả không có thấp hơn qua 10.000 linh thạch. Khác một bên thì là một chút vật liệu luyện khí, phần lớn lóe ra các loại linh quang, khí tức bất phàm, lấy Trần Bình ánh mắt phán đoán, chí ít cũng là tam giai cấp bước, thậm chí có mấy khối ẩn ẩn lộ ra tứ giai tài liệu đặc biệt ba động, đều là khó gặp chân phẩm. Làm người khác chú ý nhất là trong góc lặng lặng để đặt ba viên màu xanh nhạt ngọc giản. Bọn chúng không có giống lần trước như thế, cái kia ghi chép trùng sát tin tức ngọc giản một dạng, bị Trịnh Trọng kỳ sự để vào hộp phỉ thúy, lộ ra tương đối tùy ý bất quá, lão già này cũng coi là bị chính mình móc sạch, có thể bị hắn thu nhập nhận chữ vật, hiển nhiên cũng vật không tầm thường. Trần Bình không có lập tức xem xét, mà là đem thần thức rời khỏi, lật tay đem chiếc nhận thu hồi. Nơi đây vừa mới kinh lịch đại chiến, linh nguyên ba động kịch liệt, tuyệt không phải nơi ở lâu. Hàn đạo nhân mặc dù bỏ chạy, nhưng có đảm bảo không có tu sĩ khác hoặc bị vừa rồi kinh thiên động tĩnh hấp dẫn mà đến yêu thú. Hắn cưỡng chế thể nội khí huyết sôi trào cùng kinh mạch truyền đến ẩn ẩn làm đau, ánh mắt sắc bén liếc nhìn một phía, tuyển định một cái phương hướng, thân hình thoát một cái, tựa như một đạo như khói xanh lao đi. Hắn cần mau chóng tìm tới một cái an toàn ẩn nấp xứ sở, khôi phục hao tổn nghiêm trọng linh lực cùng thương thế, đồng thời cũng tốt kiểm lại một chút lần này chiến đấu đạt được chiến lợi phẩm. Hàn lao quỷ gia hỏa này, tuy nói cùng hắn chiến đấu tương đối mạo hiểm, có thể sau mỗi lần chiến đấu đều sẽ có thu hoạch. Trần Bình không tự chủ lộ ra dáng tươi cười. Nếu không, hay là giữ lại lao quỷ tính mệnh, chờ lấy lần sau lại bắt có hắn. Trần Bình lắc đầu, chính mình thật là ý nghĩ hao huyền. Như thế cái đại địch, đúng là nghĩ đến giữ lại tính mạng hắn, để hắn cho mình chuyển vận tài nguyên, đơn giản tại hồi náo. Lần sau nếu như lại đụng đến đây tư, bất luận dùng cái gì thủ đoạn, đều muốn lập tức lấy tính mệnh của hắn. Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, một đường phi nhanh, Trần Bình coi chừng thu liễm khí tức, tránh đi khả năng tồn tại nguy hiểm khu vực. Ước chừng sau một nén nhang, hạ tại một chỗ vắng vẻ trong khe núi, phát hiện một cái bị dây leo che đậy gần nửa huyệt động cửa vào. Cửa hàng cũng lớn, chỉ chứa một người thông qua, nhưng bên trong tựa hồ có động thiên khác. Trần Bình cẩn thận tản ra thần thức, tra xét rõ ràng cửa hàng phụ cận, cũng không phát hiện bất kỳ yêu thú gì hoặc nhân loại hoạt động vết tích, chỉ có một ít cỡ nhỏ dã thú lưu lại yêu ớt khí tức. Hắn suy nghĩ một chút, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, mấy đạo trận kỳ bay ra, lặng yên không một tiếng động chui vào cửa hàng trùng quanh vách đá cùng mặt đất, bày ra một cái giản dị ẩn nấp cùng dự cảnh trận pháp, lúc này mới chợt lách người, tiến nhập trong huyệt động. Trong huyệt động bộ so cửa vào rộng rãi rất nhiều, khô giáo thông gió, cũng không khác vị. Trên vách động có rõ ràng động vật nhanh đuốt ma sát vết tích, mặt đất phủ lên chút cỏ khô cánh khô, giống như là cái gì cỡ lớn dã thú xào huyệt, nhưng giờ phút này tựa hồ bỏ trống đã lâu. Trần Bình thoáng nhẹ nhàng thở ra, tìm một chỗ bằng phẳng khô ráo vách đá nơi hẻo lánh, khoanh chân ngồi xuống. Hắn trước lấy ra mấy cái khôi phục linh lực đan dược ăn vào, lại lấy ra linh thạch nắm trong tay, chậm rãi vận chuyển trường thanh quyết, bắt đầu chữa thương cùng khôi phục gần như khô kiệt đan điền khí hải. Cùng Hàn Lao Quỷ trận chiến này, có thể nói hung hiểm đến cực điểm. Đối phương dù sao cũng là đã từng tử phủ đại viên mãn, thủ đoạn tay độc, át chủ bài tầng tầng lớp lớp, nhất là cái kia phủ bảo chi uy, đơn giản làm người ta kinh ngạc. Nếu không có hắn lâm chiến đột phá, lĩnh ngộ thất nguyên trảm yêu kiếm môn này tử mẫu kiếm quyết trung cực bí thuật, lại lấy vượt mức bình thường ý thức chiến đấu cùng năng lực học tập không ngừng thích hướng tăng lên, cuối cùng bắt lấy cái kia chớp mắt là qua cơ hội. Nghĩ kỹ lại, hậu quả khó mà lường được. Cho dù chính mình cuối cùng may mắn thắng lợi, kết quả cuối cùng cũng hẳn là thắng thảm. Mặc dù như thế, hắn cũng thụ thương không nhẹ. Ngay kháng phù bảo cuối cùng bạo tạc sóng xung kích, tạng phủ nhận kịch liệt chấn động, kinh mạch cũng có bao nhiêu chỗ tổn thương. 49 chuôi mẫu kiếm càng là linh tính tổn hao nhiều, thân kiếm xuất hiện vết rạn, cần ngày sau tìm kiếm vật liệu tỉ mỉ ôn dưỡng chữa trị mới được. Lão giả Trần Bình cảm thụ được thân thể bốn chỗ tổn thương, nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng của hắn mặc niệm cái tên này, sát ý lần nữa bốc lên. Kẻ này chưa trừ diệt, coi là thật hậu hoạn vô tận. Chiến đấu kết thúc, còn tưởng rằng không có nhận tổn thương gì. Kiểm tra một phen, lại phát giác, chí ít cần mấy ngày thời gian mới có thể khôi phục thương thế. Chính mình còn muốn lấy lưu tính mạng hắn. Thật không biết vừa rồi đầu óc nghĩ như thế nào, đúng là điên mất rồi. Trần Bình con mắt lấp lóe. Lần này bị hắn bỏ chạy, lấy thủ đoạn cùng tâm tính, một khi khôi phục lại, tất nhiên sẽ triển khai càng thêm điên cuồng cùng không từ thủ đoạn trả thù. Nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, tranh thủ ở tại triệt để khôi phục trước đó, tìm tới hắn, giải quyết triệt để cái phiền phức này. Đan dược và linh thạch tinh thuần chân nguyên tại công pháp dẫn đạo bên dưới, chậm rãi chạy khắp toàn thân, tư dưỡng kinh mạch bị tổn thương cùng nội phủ. Trần Bình tâm thần dần dần trầm tĩnh lại, tiến vào vật ngã lương vong điều tức trạng thái. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một canh giờ, có lẽ là càng lâu. Trần Bình thể nội lao nhanh linh lực dần dần bình phục, sắc mặt tái nhợt cũng khôi phục mấy phần hồng nhuận thất, mặc dù khoảng cách trạng thái đỉnh phong còn kém xa lắm, nhưng đã sơ bộ ổn định tương thế, khôi phục nhất định chiến lực. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục cấp độ sâu nhập định, toàn lực khôi phục lúc, trong lòng đống nhiên khẽ động. Có một loại cực kỳ nhỏ, cơ hồ khó mà phát giác thăm dò cảm giác, từ hắn hang động chỗ càng sâu truyền đến. Chương 297, một con gấu lớn. Chương 297, một con gấu lớn. Trần Bình trong nháy mắt tỉnh táo. Hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, đáy mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, sắc bén như kiếm bắn về phía hang động chỗ sâu góc tối. Lúc trước hắn dùng thần thức đảo qua hang động, rõ ràng không có vật gì, cái này thăm dò cảm giác từ đâu mà đến? Tại hắn nhìn chăm chú bên dưới, cái kia trong góc tối, mơ hồ chầm rãi sáng lên hai điểm yếu ớt lại rõ ràng hồng quang. Đó là một đôi mắt. Ngay sau đó, một trận tất sột soạt tiếng ma sát vang lên, một cái khổng lồ bóng đen lảo đảo từ sâu trong bóng tối đi ra, bại lộ tại từ cửa hang dây leo khe hở xuyên vào yếu ớt dưới ánh sáng. Là một đầu cự hùng, toàn thân lông tóc đen như mực, chỉ có chỗ ngực mọc lên một túm hình loan nguyệt trong sáng lông trắng, đặc biệt dễ thấy. Hình thể của nó cực kỳ cường tráng, đứng thẳng người lên chỉ sợ có thể có cao ba trượng, giờ phút này mặc dù tứ chi chạm đất, cũng giống là một tòa di động núi nhỏ, mang đến một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Đương nhiên, tâm loại cảm giác gáp bách này là đối với người bình thường mà nói. Đối với tu sĩ mà nói, đây chính là một đầu hình thể hơi lớn tiểu động vật mà thôi. Ngoài người ta dự liệu chính là, đầu này nhìn như uy mãnh cự hùng, hành vi lại cùng nó hình thể hoàn toàn tương phản. Nó đi ra bóng ma sau, cũng không phát ra cái gì tính uy hiếp gào thét, ngược lại lộ ra sợ hãi rụt rè, một đôi màu đỏ hùng nhãn bên trong tràn đầy nhân tính hóa sợ hãi cùng tính sợ. Nó thậm chí không dám nhìn thẳng Trần Bình ánh mắt, cúi thấp xuống đầu lâu to lớn, trong cổ họng phát ra gần như nghẹn ngào thanh âm. Loại bộ dáng này, không có bất kỳ hung thú nào dáng vẻ. Ngược lại biểu hiện điềm đạm đáng yêu, tựa như nhận lấy bao lớn ủy khuất. Tại Trần Bình tỉnh táo nhìn soi mói, con gấu đen này làm ra một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối động tác. Động tác này, thậm chí để Trần Bình đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ gặp đầu này đại hùng, nó tứ chi mềm nhũn, trực tiếp đầu giảm xuống đất. Nó thân thể cao lớn hoàn toàn nằm ở Trần Bình trước mặt trên mặt đất, thậm chí bởi vì quá sợ hãi mà run nhẹ nhẹ. Đại hùng đem viên kia to lớn đầu gấu thật sâu vùi vào dưới thân cỏ khô trong bụi đất, tựa hồ dạng này liền có thể giảm bớt chính mình cảm giác tồn tại. Như thế vẫn chưa đủ, nó tựa hồ cảm thấy dạng này thần phục tư thái vẫn không đủ để biểu đạt nó kính sợ cùng vô hại, không ngờ nâng lên một cái to lớn tay gấu, dùng móng vuốt sắc bén tại đầu trước mặt trên mặt đất cực nhanh đào động. Bùn đất vẩy ra, rất nhanh nó là ở chỗ này đào ra một cái hố nhỏ, sau đó lại thứ tướng đầu chôn thật sâu đi vào, chỉ để lại một cái to mọng mông gấu cùng cao ngất phần lưng đối với Trần Bình, bộ dáng kia đã buồn cười lại lộ ra một loại không hiểu hèn mọn. Trần Bình nhìn trước mắt cái này vượt quá tưởng tượng một màn, trong lòng cảnh giác cũng không hoàn toàn buông xuống, nhưng kinh ngạc cùng một tia buồn cười cảm giác lại hòa tan không ít sát ý con gấu này. Không khỏi cũng quá thông nhân tính, quá biết được thức thời. Trung Quốc có câu ngạn ngữ nói rất hay, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hắn thu liễm lại ngoại phong khí tức bén nhọn, để tránh đem đầu này nhìn như nhát gan tinh quái sợ mất mật, ngựa khí bình thản mở miệng hỏi: "Cho con, ngươi gục ở chỗ này làm cái gì? Là sợ ta giết ngươi, chiếm cứ xảo huyệt của ngươi sao?" Gấu đen kia nghe được Trần Bình nói chuyện, thân thể khổng lồ rõ ràng run một cái. Nó cẩn thận từng ly từng tí, cực kỳ chậm rãi đem đầu từ trong hố đất nâng lên một chút, lộ ra nửa cái con mắt màu đỏ, nhút nhát ngắm Trần Bình một chút. Sau đó nó cực nhanh, biên độ cực nhỏ địa gật gật đầu lâu to lớn, xác nhận Trần Bình suy đoán. Trần Bình thấy thế, ngữ khí càng dịu đi một chút. "Ngươi yên tâm, ta cũng không ác ý, chỉ là nhờ vào đó bảo địa điều trị khôi phục một chút tu vi, đợi ta khôi phục hoàn tất, tự sẽ rời đi, sẽ không chiếm theo địa bàn của ngươi. Nhưng mà, gấu đen kia nghe lời này, con mắt màu đỏ bên trong đầu tiên là hiện lên một vòng như chút được gánh nặng ánh sáng, nhưng lập tức lại cấp tốc cảm đạm đi, thậm chí ngay cả lắc lắc lay động lên đầu khổng lồ, trong cổ họng phát ra càng cấp thiết tiếng nghẹn ngào, tựa hồ muốn biểu đạt cái gì. Trần Bình có chút nhíu mày, trong lòng kinh ngạc càng sâu. Gấu đen này phản ứng, rõ ràng không phải đơn thuần sợ sệt bị cướp địa bàn đơn giản như vậy. Hắn cẩn thận quan sát đến Hắc Hùng ánh mắt cùng động tác, ở trong đó trừ sợ hãi, tựa hồ còn có một tia khát vọng, một loại muốn tới gần lại không dám xoắn xuýt. Một cái ý niệm trong đầu hiện lên Trần Bình não hải, hắn mang theo vài phần không xác định, hỏi dò: "Hẳn là ngươi cũng không phải là chỉ là bởi vì e ngại, mà là cố ý đi ra, muốn tiếp xúc ta, thậm chí muốn bái ta vi sư phải không?" Lời này vừa ra, gấu đen kia phản ứng trong nháy mắt trở nên kịch liệt. Nó đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt màu đỏ bên trong bộc phát ra kinh người ánh sáng, đó là một loại cực độ kinh hỉ cùng chờ đợi quan mang. Nó không do dự nữa, đầu khổng lồ như là gà con mổ thóc bình thường, liều mạng dùng sức, trên dưới chỉ bảo, sợ Trần Bình nhìn không rõ ý tứ của nó. Bởi vì quá kích động, nó thậm chí vô ý thức muốn nâng lên tay trước khoa tay, nhưng lại sợ động tác quá lớn gây nên hiểu lầm, tranh thủ thời gian lần nữa nằm sấp tốt, chỉ dùng cặp kia tràn ngập khát vọng cùng khẩn cầu con mắt gắt gao nhìn qua Trần Bình. Khá lắm. Trần Bình lần này là thật sự có chút dở khóc dở cười đứng lên. Thế gian này tinh quái thông linh giả không phải số ít, nhưng phần lớn u mê, chỉ bằng bản năng phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt hoặc linh khí. Giống trước mắt con gấu đen này như vậy linh trí phi phàm, thậm chí biết được chủ động tìm kiếm tiên duyên, bái sư học nghệ, quả thực là chưa từng nghe thấy. Nó rõ ràng ngay cả chân chính yêu thú cũng còn không tính là, vẹn vẹn ở vào dẫn khí nhập thể bàn sơ giai đoạn, phần này linh tính cùng trí tuệ, thực sự có thể xương dị số. Kinh ngạc sau khi, Trần Bình cũng chân chính sinh ra mấy phần hứng thú. Hắn trầm ngâm một lát, mở miệng nói: "Ngươi đã có thể nghe hiểu ta nói, linh trí đã mở, có thể thấy được thiên phú dị bẩm. Ta thật có thu đồ đệ chi niệm, nhưng cũng không phải ai đến cũng không có cự tuyệt. Ngươi nếu có thể trả lời ta một vấn đề, làm ta hài lòng, ta liền cân nhắc thu ngươi nhập môn, như thế nào?" Hắc Hùng nghe vậy, trong mắt quang mang càng tăng lên, không chút do dự lần nữa trọng trọng gật đầu, một bộ mặc cho khảo giáo bộ dáng kéo léo. Trần Bình nhìn chăm chú nó, hỏi trong lòng nghi hoặc lớn nhất: "Ta tiến vào động này lúc, từng lấy thần thức dò xét, cũng không phát hiện ngươi tồn tại. Tu vi ngươi thấp như vậy, là như thế nào làm đến đem tự thân khí tức thu liễm đến gần như hoàn mỹ, ngay cả ta đều không thể phát giác?" Vấn đề này tựa hồ đã hỏi tới chỗ mấu chốt. Gấu đen kia rõ ràng sửng sốt một chút, con mắt màu đỏ bên trong hiện lên một chút do dự cùng vẻ lằng khó. To lớn tay gấu vô ý thức cào chạm đất mặt, có vẻ hơi nôn nóng bất an. Nó nhìn xem Trần Bình, lại quay đầu quan sát hang động chỗ sâu, tựa hồ đang cân nhắc lấy cái gì. Qua một hồi lâu, nó phảng phất rốt cục hạ quyết tâm, trong mắt do dự rút đi, thay vào đó là một loại quyết đoán. Nó nâng lên một cái tay gấu, không còn chỉ hướng chính mình, mà là cẩn thận từng ly từng tí chỉ hướng hang động chỗ sâu nhất mảnh hắc ám kia khu vực, đồng thời trong miệng phát ra trầm thấp ngao ố âm thanh, tựa hồ đang giá hiệu Trần Bình cùng nó đi hướng nơi đó. Trần Bình trong lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên. Một đầu dẫn khí nhập thể tinh quái, có thể nắm giữ thần kỳ như thế che giấu khí tức chi pháp. Nếu là lấy nó tự thân thiên phú có khả năng giải thích, cái kia tất nhiên sẽ thiên phú dị bẩm, thậm chí siêu việt phần lớn tinh quái. Nếu như không cần thiên phú đi giải thích lời nói, như vậy nhất định nhưng có nguyên do khác. Đáp án, tựa hồ ngay tại huyệt động này chỗ sâu. Hắn đứng người lên, đối với Hắc Hùng khẽ bước cằm. Chương 298, thu hoạch ngoại ý muốn chương 298, thu hoạch ngoại ý muốn dẫn đường. Hắc Hùng như được đại xá, vội vàng đứng lên, vẫn như cũ duy trì hèn mọn tư thái, nửa nghiêng người, cẩn thận từng ly từng tí dẫn linh Trần Bình hướng hang động chỗ sâu đi đến. Càng đi chỗ sâu, tia sáng càng phát ra ảm đạm, nhưng đối với Trần Bình tu vi bực này tu sĩ mà nói, thấy vật cũng không chứng ngại. Hang động so dự đoán phải sâu rất nhiều, khúc chết hướng phía dưới. Ven đường có thể nhìn thấy rất nhiều động vật bị gặm ăn sau lưu lại bạch cốt, lộn xộn chất đống tại nơi hẻo lánh, lộ vẻ gấu đen này ngày thường ăn bố trí. Rốt cục, tại hang động nhất cuối cùng, một mảnh tương đối khô ráo trên đất trống, cảnh tượng sáng tỏ thông suốt, cũng mang cho người ta một loại cảm giác chấn động mạnh mẽ. Nơi đó, thình lình đặt song song tồn tại hai bộ thi hài. Một bộ là một loại nào đó cỡ lớn da thu không xương, đã mục nát không chịu nổi, khó mà phân biệt nguyên trạng. Mà đổi thành một bộ thì là một bộ người hoàn chỉnh loại bạch cốt. Bạch cốt trên người quần áo sớm đã hóa thành bụi bặm, nhưng khung xương vẫn như cũ duy trì ngồi xếp bằng tư thế, phản phất chủ nhân khi còn sống ngay tại nơi đây tính tọa tu luyện, cuối cùng tọa hóa nơi này. Dấu vết tháng năm che kín bạch cốt, cũng không biết ở đây đã trải qua bao nhiêu xuân thu. Trần Bình ánh mắt trước tiên liền bị nhân loại kia bạch cốt chỗ ngón tay hấp dẫn. Tại tay phải kia xương ngón tay phía trên, mang theo một viên chất liệu kỳ diệu, nhan sắc cám trầm, tựa hồ không chút nào thu hút chiếc nhẫn. Mà tại chiếc nhẫn bên cạnh, tán lạc một bản, cũng không phải là do trang giấy hoặc ngọc giản chế thành sổ, mà là do từng mảnh rèn luyện được bóng loáng ánh nhuận đặc thù màu xanh miếng trúc biên chế mà thành trúc sách. Hắc Hùng đi đến nhân loại kia bạch cốt trước ước hơn một trượng nơi xa, liền không còn dám tới gần, chỉ là kính sợ nằm sấp xuống tới, sau đó dùng móng vuốt chỉ chiếc nhẫn kia, lại đặc biệt chỉ quyển kia trúc sách, cuối cùng lần nữa nhìn về phía Trần Bình, phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Trần Bình trong lòng hơi động, cất bước tiến lên. Hắn đầu tiên là đối với cố kia nhân loại bạch cốt có chút chắc tay, thi lễ một cái, lấy đó đối với người mất tôn trọng, sau đó mới coi chừng địa phủ thân, đầu tiên là nhặt lên chiếc nhẫn kia. Chiếc nhẫn vào tay lạnh bớt, thần niệm đảo qua, cũng không cái gì linh lực ba động cùng thần thức là ấn, phảng phất chính là một kiện phàm vật, nhưng chất liệu kỳ lạ, lấy Trần Bình kiến thức lại nhất thời không cách nào phân biệt. Hắn đem chiếc nhẫn tạm thời thu hồi, sau đó ánh mắt rơi vào quyển kia trúc sách phía trên. Trúc sách vào tay hơi trầm xuống, xúc cảm ôn nhuận, mỗi một phiến miếng trúc bên trên đều khắc đầy lít nha lít nhít nhỏ bé văn tự cùng mấy tấm nhân thể kinh lạc huyệt khiếu vận công hình. Những chữ viết này phong cách cổ xưa thâm thúy, ẩn chứa một loại thâm thúy đạo vận. Phía trên các loại minh văn cùng hiện tại văn tự không sai biệt lắm. Bất quá, những này minh văn chắp vá cùng một chỗ, lại là xem không hiểu trong đó chân ý, nếu như chỉ là mã hổ đi xem, bất luận nhìn bao nhiêu lần đều nhìn không ra trong đó ý tứ. Chỉ có ổn định lại tâm thần, mỗi chữ mỗi câu đi giải đọc, mới có thể lý giải trong lời nói ý tứ. Trần Bính dứt khoát quanh chân ngồi xuống, ngưng thần nhìn lại. Nhìn thấy cuối cùng, có 5 cái tràn đầy nét cổ xưa chữ lớn đập vào mi mắt, Đại Cửu Thiên Huyền Công. Trong lòng của hắn hơi rung, sau đó trở về ban đầu nội dung, tiếp tục thâm nhập sâu quan sát. Trần Bính trên mặt biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng mừng rỡ. Nhìn một đoạn thời gian, Trần Bính thở ra một hơi dài, cùng lên trúc sách. Đại Cửu Thiên Huyền Công bên trong ghi lại, rõ ràng là một môn cực kỳ huyền ảo công pháp tu luyện. Mặc dù trúc sách cuối cùng tựa hồ có chỗ không trọn vẹn, vẹn vẹn bước tại luyện khí kỳ đại viên mãn pháp môn tu luyện, cũng không liên quan đến trúc cơ đằng sau cảnh giới, nhưng chỉ là cái này luyện khí thiên, đã để Trần Bính thấy hoa mắt thần mê, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái này Đại Cửu Thiên Huyền Công tu luyện lý niệm, cùng hắn biết tất cả công pháp đều một trời một vực, mở ra lối riêng. Nó không chú trọng linh căn lưu huyết, không nói cầu linh khí cuồng bạo thu nạp, mà là khác đi nhập đề, chuyên chú vào khai phát nhân thể tự thân tòa này bảo tàng khổng lồ. Công pháp hạch tâm ở chỗ đả thông trong thân thể giấu giếm 81 cái linh huyệt. Mỗi đả thông một cái linh huyệt, tu sĩ thể nội linh khí tổng lượng, linh khí độ tinh thuần cùng linh khí tốc độ khôi phục đều sẽ đạt được một tia mãi mãi tăng lên. Dựa theo trúc sách thuật lại, nếu có thể làm từng bước đem 81 cái linh huyệt toàn bộ quán thông, tu luyện đến luyện khí cảnh giới đại viên mãn, như vậy nó đan điển khí hải có khả năng tích chứa linh khí tổng lượng, chính là tu luyện công pháp phổ thông cùng giai luyện khí đại viên mãn tu sĩ gấp 3 trở lên. Nó linh khí độ tinh thuần cùng trong nháy mắt lực bộc phát, càng là viễn siêu cùng thế hệ. Cả hai nếu như tiến hành linh khí so đấu lời nói, tu luyện Đại Cửu Thiên Huyền Công tu sĩ, đem tùy tiện nghiền ép phổ thông tu sĩ cùng giai. Cả hai đã hoàn toàn không còn một cái cấp độ. Đồng thời, cơ sở nền vững chắc, có thể tăng lên đột phá trúc cơ xác suất thành công. Như vậy thần dị hiệu quả, ngược lại là ngoài người ta dự liệu. Công pháp này, đây quả thực là nền vững chắc căn cơ, chế tạo vô thượng đạo cơ tuyệt thế pháp môn. Trần Bính trong lòng cũng hỉ, khó tự kiềm chế. Thậm chí nghĩ đến, còn muốn cho phụ mẫu sử dụng, để bọn hắn căn cơ càng thêm kiên cố. Đồng thời, đột phá trúc cơ xác suất sẽ cao hơn, phối hợp cực phẩm trúc cơ đan lời nói, sẽ có cực lớn xác suất đột phá đến trúc cơ cảnh. Bất quá, hắn trong lúc đột nhiên lại kịp phản ứng. Không thực tế, tu luyện môn công pháp này cần rất cao nội tính, chỉ có cực tốt nội tính mới có thể tu luyện môn công pháp này. Trần Bính nghĩ đến, cũng vẫn là có biện pháp giải quyết. Cùng lắm thì đem còn lại ngộ đạo linh trà, toàn bộ cho phụ mẫu hai người phục dụng, tăng lên hai người nội tính. Những cái kia ngộ đạo linh trà diệp, vốn là cho cha mẹ người thân lưu lại. Nếu hiện tại có sử dụng con đường, tự nhiên muốn đem nó vật tận kỳ dụng. Xem hết môn công pháp này, trong đó rung động trình độ không thua gì lúc trước lĩnh ngộ cửu âm cửu dương trải qua. Tự thân tu luyện Trường Thanh Quyết tuy là huyền giai công pháp, nhưng cùng công này so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Như vậy xem ra, chỉ sợ cũng chỉ có thần bí cửu âm cửu dương kinh có thể tại phẩm giai cùng huyền ảo bên trên cùng sánh vai. Nhưng cửu âm cửu dương kinh càng thiên hướng về âm dương điều hòa, linh khí chất biến cùng thần hồn rèn luyện. Tại thuần túy tích lũy linh nguyên tổng lượng cùng nền vững chắc trên cơ sở, tựa hồ vẫn hơi kém cái này Đại Cửu Thiên Huyền Công một bậc. Chẳng lẽ lại, đây cũng là một môn thiên giai công pháp? Trần Bính sờ lên cái cằm. Bất luận là cái gì cấp bậc, thu hoạch được công pháp này đều là thu được một chỗ đại cơ duyên. Nếu có thể chuyển tu công này, đem luyện khí kỳ lại tu luyện từ đầu một lần, đã thông đủ nhiều linh huyệt, như vậy căn cơ của hắn đem kiên cố đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đối với tương lai đột phá tử phụ thậm chí cảnh giới cao hơn, đều có không thể lường được chỗ tốt to lớn. Đơn giản không nên quá mỹ diệu. Cuồng hỉ qua đi, Trần Bính đầu náo cấp tốc tỉnh táo lại. Hắn lần nữa nhìn về phía cái kia nằm trên mặt đất hắc hùng, một cái nghi vấn mới xông lên đầu. Chương 299, thu đồ đệ hùng đại. Chương 299, thu đồ đệ hùng đại. Đại Cửu Thiên Huyền Công cố nhiên thần diệu vô biên, nhưng kỳ chủ tranh công hiệu ở chỗ tích lũy cùng nền vững chắc linh khí cơ sở. Mà trúc sách phía trên cũng không ghi chép bất luận cái gì liên quan tới che giấu khí tức pháp môn. Mà gấu đen này, bất quá là y theo sách bên trong mấy tấm đơn giản dẫn khí hình khắc, u mê tu luyện tới dẫn khí nhập thể mà thôi. Nó là như thế nào nắm giữ vậy ngay cả chính mình cũng có thể giấu giếm được, loại kia vô cùng kỳ diệu liễm tức chi thuật. Còn có, chỉ dựa vào mấy tấm thô ráp vận công bức họa, liền có thể tự hành lĩnh ngộ dẫn khí pháp môn, thành công bước vào con đường tu luyện, còn gấu đen này ngộ tính cùng thiên phú, đến tột cùng cao đến loại tình trạng nào? Nếu là hảo hảo bồi dưỡng, khả năng tương lai thành tựu đơn giản bất khả hạn lượng. Giờ khắc này, Trần Bính thu đồ đệ chi tâm trở nên không gì sánh được rõ ràng cùng mãnh liệt, nhưng hắn còn cần cuối cùng xác nhận một chút. Hắn đi đến đen gấu trước mặt, ngựa khí bình thản lại mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ngươi đã có thể tìm được công này, cũng tự hành dẫn khí nhập thể, có thể thấy được phúc duyên cùng ngộ tính đều là bất phàm. Hiện tại, đưa ngươi ẩn tàng khí tức bản sự, thi triển tại ta xem một chút. Hắc hùng linh trí cực cao, lập tức nghe hiểu Trần Bính ý tứ. Nó tựa hồ có chút khẩn trương, hít sâu một hơi cứ việc gấu tiếng hấp khí hơi có chút buồn cười. Sau đó chỉ thấy nó toàn thân nồng đậm đen nhánh lông tóc, lại như vật sống, có chút có quy luật co vào nhúc nhích đứng lên, phản phất dính sát phục tại trên da thịt, thậm chí mơ hồ keo lại một kia. Ngay sau đó, làm cho Trần Bính cảm thấy kinh ngạc một màn phát sinh. Ngay tại lông tóc này co vào trong nháy mắt, Hắc Hùng trên thân cái kia nguyên bản mặc dù yếu ớt nhưng có thể thấy rõ yêu lực ba động cùng sinh mệnh khí tức, vậy mà như là bị một cái bàn tay vô hình trong nháy mắt xóa đi bình thường, biến mất vô tung vô ảnh. Tại trong cảm giác của hắn, trước mắt nằm sấp phảng phất không còn là một đầu sống sờ sờ cự hùng, mà là một khối không có sinh mệnh tảng đá lớn, một đống không có chút nào linh khí cây khô. Nếu không có ánh mắt của hắn thật sự rõ ràng xem đến Hắc Hùng liền nằm nhoài trước mắt, hắn thậm chí sẽ hoài nghi mình thần thức phải chăng ra sai. Loại này liêm tức hiệu quả, đơn giản có thể xưng khủng bố. Tuyệt không phải bình thường pháp thuật có khả năng đạt tới, càng giống là một loại thiên phú thần thông. Trần Bình trong mắt bộc phát ra trước này chưa có sáng chói ánh sáng. Bà bối, thật sự là nhặt được bảo bối tốt. Con gấu đen này, không chỉ có linh trí siêu cao, nộ tính kinh người, lại còn tự hành đã thức tỉnh một loại cường đại như thế thực dụng thiên phú thần thông, hoàn mỹ liêm tức. Điều này có ý vị gì? Ý vị này nó tương lai có thể trở thành một cái hoàn mỹ nhất người ở nút, thủ hộ giả thậm chí là thích khách. Tại thời khắc mấu chốt, có thể phát huy ra không tưởng tượng được kỳ hiệu. Tốt, tốt, tốt. Trần Bình nói liên tục ba chữ tốt, trên mặt lộ ra từ đáy lòng vui sướng dáng tươi cười. Hắn không do dự nữa, trầm giọng hỏi: Đại Hùng, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy, theo ta tu hành đại đạo, từ đó nghe ta dạy bảo, tuân chúng ta quy. Hắc Hùng nghe được giấc mộng này ngủ để cầu lời nói, thân thể khổng lồ bởi vì kích động mà run lẩy bẩy. Nó đông nhiên ngẩng đầu, hai mắt màu đỏ bên trong nóng hổi nước mắt như là hồng thủy vỡ đê mãnh liệt mà ra, thuận trên mặt lông tóc trượt xuống, làm ướt dưới thân bùn đất. Nó không cách nào nhân ôn, chỉ có thể liều mạng, một lần lại một lần đem đầu lâu to lớn đập hướng mặt đất, phát ra đông đông tiếng vang trầm trầm, dùng nguyên thủy nhất cũng là chân thành nhất phương thức biểu đạt nó khát vọng cùng thần phục. Chân binh tụ nó lấy bái, thản nhiên mà đứng. Đối lại nó dập đầu 9 lần đằng sau, mới chậm rãi đưa tay, hư hư nâng lên một chút. Đã nhập chúng ta, lúc có danh hảo. Ngươi chính là Hắc Hùng, ngươi có nguyệt nha đông trắng, liền ban thưởng ngươi gấu họ, tên sơ mực lấy sơ đạt một mực, linh trí bắt đầu mở chi ý, nhìn ngươi ngày sau chuyên cần không ngừng, chớ sơ tâm. Hắc Hùng, hiện tại nên gọi là Hùng Sơ Mặc, mặc dù không hiểu danh tự thâm ý, nhưng minh bạch đây là sư tôn ban tặng, lần nữa cảm động đến rơi nước mắt dập đầu. Trần Bình khẽ bước cằm, tiến lên một bước, ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại, đầu ngón tay ngưng tụ lại một tia tinh thuần lực lượng thần hồn, nhẹ nhàng điểm vào Hùng Sơ Mặc mi tâm chỗ. Hùng Sơ Mặc thân thể cứng đờ, nhưng lập tức trầm tĩnh lại, tín nhiệm nhận lấy. Trần Bình sẽ lấy lực lượng thần hồn khắc ấn trường thanh quyết luyện khí kỳ trước 6 tầng pháp quyết, chậm rãi độ nhập thức hải của nó chỗ sâu. Hắn tự có suy tính, đại cửu thiên huyền công can hệ trọng đại, huyền ảo không gì sánh được, lại cái này Hùng Sơ Mặc dù sao cũng là dị loại, tâm tính như thế nào vẫn cần thời gian quan xem xét tôi luyện. Đi đầu truyền thụ tương đối công chính bình thản, đánh xuống cơ sở đầy đủ trường thanh quyết đã có thể trợ nó chính thức bước vào con đường tu hành, cũng có thể nhờ vào đó ma luyện nó tâm tính, quan sát nó phẩm tính. Đợi nó thông qua khảo nghiệm, chân chính đạt được tín nhiệm sau, lại truyền thụ đại cửu thiên huyền công cũng không muộn. Đương nhiên, không tồn tại cái gì Hùng Sơ Mặc không có khả năng lý giải đại cửu thiên huyền công thuyết pháp. Dù sao con gấu này, thế nhưng là chỉ xem nhân vật hình ảnh, liền tu luyện ra khí cảm, chỉ thiếu chút nữa tu luyện tới luyện khí một tầng. Trong đó nội tính, tu luyện đại cửu thiên huyền công, thành tạo yêu luyện, lợi dụng trường thanh quyết làm chắc cơ sở. Đằng sau, có trường thanh quyết cơ sở, chuyển tu đứng lên có lẽ càng có thể trải nghiệm hai công khác biệt, làm ít công to. Mà tinh quái thọ nguyên nói như vậy, lại so với nhân tộc thọ nguyên thêm ra không ít. Kể từ đó, liền không tồn tại không có khả năng đột phá trúc cơ thuyết pháp. An tâm tu luyện, tương lai thành tựu thật không có khả năng thấp. Công pháp truyền thừa hoàn tất, Hùng Sơ Mặc nhắm mắt tiêu hóa hồi lâu, mới lần nữa mở mắt ra, nhìn về phía Trần Bình ánh mắt tràn đầy vô tận cảm kích cùng sùng kính. Nó dễ dàng lấy đứng người lên, đứng thẳng người lên, lại bắt chước nhân loại tư thế, bụng về đối với Trần Bình lần nữa ôm chào cúi đầu. Trần Bình cười cười, ánh mắt đảo qua trên người nó những cái kia tại khoảng cách gần bên dưới càng dễ thấy cổ xưa vết sẹo, vết cào, dấu răng, thậm chí có một chỗ mơ hồ giống như là bị lợi tiễn bắn thủng vết tích. Có thể tưởng tượng, nó ở trong vùng rừng núi này, từ một đầu phổ thông hắc hùng trưởng thành là khai linh trí tinh quái. Trong quá trình đã trải qua bao nhiêu nhược đục cường thực tàn khốc cùng đến từ những yêu thú khác thậm chí nhân loại khi nhục cùng tổn thương. Nó phần kia cẩn thận, nhát gan thậm chí quá hèn mọn thuận theo, có lẽ chính là cái này tàn khốc tự nhiên pháp tắc dưới đạo sinh tồn. Dĩ vãng đủ loại đều là thành qua lại. Đã nhập chúng ta, tự nhiên hộ ngươi chu toàn. Trần Bình nhàn nhạt nói một câu, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Hùng Sơ Mặc nghe vậy, hùng cu lần nữa chấn động, nước mắt càng mãnh liệt, lại không còn là bi thương, mà là một loại tìm được dựa vào cùng thuộc về kích động. Trần Bình không cần phải nhiều lời nữa, trở lại trước đó ngồi xuống chỗ. Một lần nữa quanh chân ngồi xuống, vứt cho Hùng Sơ Mặc mấy khối linh thạch hạ phẩm cùng một viên cơ sở nhất cực phẩm tẩy tùy đan. Ngươi lại ở một bên tự hành cảm ngộ tu luyện, làm hộ pháp cho ta. Đợi ta tu vi phục hồi, liền dẫn ngươi rời đi nơi đây. Hùng Sơ Mặc cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận linh thạch cùng đan dược, như nhặt được trí bảo giống như chăm chú ôm vào trong ngực, ngoan ngoãn leo đến huyệt động cửa vào phụ cận. Sau đó, nó cảnh giác chú ý đến động tĩnh bên ngoài, đồng thời thử nghiệm dựa theo trong đầu công pháp mới dẫn đạo thể nội ít ỏi linh khí, tiến hành chậm rãi tu luyện. Trong động lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chương 300, một giáp đan vương. Chương 300, một giáp đan vương. Trần Bình ngưng thần nội thị, toàn lực vận chuyển cửu âm cửu dương trải qua, hấp thu trong tay linh thạch tinh thuần linh khí, chữa trị cùng Hàn đạo nhân chém giết lưu lại ám thương, bổ khuyết lấy khô cạn đan điền. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngoài động mặt trời lên mặt trăng lặn. Ba ngày sau đó, Trần Bình đột nhiên mở hai mắt ra, một ngụm kéo dài xa xăm chọc khí chậm rãi phun ra, như là khí tiện giống như bắn ra nhất trượng đa viễn mới chậm rãi tiêu tán. Trong mắt của hắn thần quang trầm tĩnh, quanh thân chân nguyên bành trướng tràn đầy, không chỉ có thương thế khôi phục hơn phân nửa, trạng thái càng là điều chỉnh đến trước nay chưa có đỉnh phong. Là thời điểm rời đi. Hắn đứng người lên. Canh giữ ở cửa động Hùng Sơ Mặc lập tức có phát giác, vội vàng đứng lên, khéo léo đi đến bên cạnh hắn. "Đi thôi, Sơ Mực, dẫn ngươi đi nhìn xem, ngươi sau này nhà." Trần Bình nói đi, tay áo một quyển, một cỗ nhu hòa chân nguyên, nâng Hùng Sơ Mặc thân thể cao lớn kia, thân hình lóe lên, liền đã xuất hang động, hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, hướng phía Thanh Sơn phương hướng mau chóng bay đi. Hùng Sơ Mặc lần thứ nhất phi hành, doa đến tứ chi loạn vũ, nhưng rất nhanh phát hiện không gì sánh được bình ổn, lúc này mới yên lòng lại, hiếu kỳ mà kính sợ mà nhìn xem dưới chân phi tốc xẹt qua sơn hà đại địa. Thanh Sơn vẫn như cũ mây mù lở lở, tĩnh mịch tường hòa. Lặng yên trở lại động phủ mình Trần Bình, nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu nhẹ nhõm cảm giác. Lần này ra ngoài, thu hoạch chi phong viễn siêu mong muốn, vô luận là đại cửu thiên huyền công hay là Hùng Sơ Mặc, đều có thể xưng lịch thiên cơ duyên. Hàn đạo nhân trong nhẫn chứa vật thu hoạch, chắc hẳn cũng sẽ không làm cho người thất vọng. Chỉ là, chuyến này tiếc nuối lớn nhất, chính là không thể đem lão quỷ kia triệt để lưu lại, chạm thảo trừ căn. Vừa nghĩ tới một cái tử phủ đại viên mãn địch nhân giấu ở chỗ tối, như là ác ứng giống như rình mò, thậm chí lúc nào cũng có thể khôi phục qua, đến phát động chí mạng trả thù, Trần Bình liền cảm giác như có gai ở sau lưng. Nhất định phải càng nhanh mà tăng lên thực lực, nhất định phải tại hắn triệt để khôi phục trước đó, tìm tới hắn, giết hắn. Trần Bình trong mắt hàn quang lạnh thấu xương. Hắn đem Hùng Sơ Mặc an trí ở trong động phủ một chỗ mở ra trong tinh thất, bố trí xuống một cái cỡ nhỏ tụ linh trận, để nó tự mình tu luyện thích ứng, cũng nghiêm khắc khuyên bảo nó không được tùy ý rời đi động phủ, không nên quá yêu nhiều chính mình. Hùng Sơ Mặc tất nhiên là liên tục gật đầu, đối với trong động phủ dư thừa linh khí cùng an toàn hoàn cảnh đã là hài lòng đến cực điểm, ngoan ngoãn nằm nhồi chính mình ổ mới bên trong, ôm linh thạch bắt đầu cố gắng tu luyện. Xử lý xong Hùng Sơ Mặc sự tình, Trần Bình trở lại tinh thất, mở ra động phủ tất cả cấm chế. Sau đó, cổ tay hắn khẽ đảo, viên kia được từ Hàn đạo nhân nhẫn chứa vật xuất hiện tại lòng bàn tay. Thần niệm tùy tiện thăm dò vào trong đó. Đầu tiên là linh thạch, hơn 1.200 mai linh thạch trung phẩm, xếp thành một đống, linh quang lập lòe, đối với Trần Bình tới nói, cũng là một bút không nhỏ thu nhập. Thanh Vân Phường thị bên trong cửa hàng, một năm thu nhập chính là nhiều như vậy mà thôi. Có khoản này linh thạch, có thể đi mua một chút đại kiện, dùng để tăng lên toàn bộ Thanh Sơn năng lực phòng ngự. Thứ yếu là đan dược, mấy cái trong bình ngọc, phần lớn là nhị giai hồi nguyên đan ẩn linh đan thích hợp với trúc cơ trung kỳ tu sĩ khôi phục nhanh chóng linh lực. Còn có 3 viên tam giai ngọc tụy đan đối với chữa trị nhục thân ám thương, rèn luyện thể phách có hiệu quả. Là một loại tương đối đặc thù chữa thương loại hình linh đan. Chân quý nhất, tự nhiên là viên kia đơn độc cất giữ tam giai tụ tập nguyên đan. Đan này tồn tại, với hắn mà nói, tự nhiên là không có cái gì tác dụng. Dù sao hắn đã đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Bất quá, cha mẹ đến lúc đó tu luyện tới cảnh giới này thời điểm, ngược lại là có thể phục dụng đan này, tăng lên trên diện rộng đột phá trúc cơ hậu kỳ xác suất, trên phạm vi lớn rút ngắn đột phá chỗ tốn hao thời gian. Nên biết được, không ít trúc cơ tu sĩ cũng là bởi vì đột phá trúc cơ hậu kỳ chỗ tốn hao thời gian quá nhiều, từ đó làm cho tử phủ vô vọng. Thân là tu sĩ, bất luận cái gì có thể rút ngắn thời gian tu luyện linh dược, đan dược đô muốn tranh thủ. Bởi vì mỗi một cái cửa hải lớn đều là một đạo dày đặc bình chướng. Dù ai cũng không cách nào cam đoan, cần tốn hao bao nhiêu thời gian mới có thể xông phá lớp bình phong này. Sau đó là vật liệu luyện khí, nhiều vô số mấy chục dạng, phần lớn linh khí bất người. Thâm Hải Trầm Ngân đỏ luyện hỏa đồng tinh thần cắt vạn năm tiết một âm. Thậm chí còn có một khối nhỏ lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra không gian ba động không minh thạch. Đây đều là luyện chế tam giai thậm chí tứ giai pháp bảo tài liệu quý hiếm, giá trị liên thành. Hàn đạo nhân thân là đã từng tử phụ đại viên mãn, thân gia quả nhiên phong phú đến dọa người. Lần trước tại hắn trong nhẫn chữ vật, không có phát hiện những tài liệu này. Xem chừng lao ra hỏa này, đã đem nó chôn ở địa phương khác. Sau đó đợi đến đoạt xá thành công, dùng cái này đến luyện chế lại một lần bản mệnh pháp bảo. Có được lần thứ nhất luyện chế pháp bảo kinh nghiệm, hai lần luyện chế pháp bảo, uy năng khẳng định lại đến một cái cấp độ. Trần Bình không khỏi cười ra tiếng. Lao ra hỏa này, tính kế tính tới tính lui, vốn nghĩ dựa vào kinh nghiệm của mình, luyện chế một phẩm giai thượng thừa bản mệnh pháp bảo. Tại tử phủ cảnh lúc, có thể có được viễn siêu tu sĩ cùng giai thực lực. Tính toán đánh rất tốt. Đáng tiếc, thật vất vả thu thập vật liệu luyện khí, đúng là bị chính mình cho cướp đi. Xem chừng lao ra hỏa này, nay sẽ đã tức giận đến nguyên địa thổ huyết đi. Trần Bình nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia 3 viên màu xanh nhạt trên ngọc giản. Nín hơi ngưng thần, hắn cầm lên ngọc giản thứ nhất, dán tại cái trán, thần niệm chìm vào trong đó. Đại lượng tin tức trong nháy mắt tràn vào trong đầu. Khúc dạo đầu chính là 3 cái phong cách cổ xưa chữ lớn, một giáp đan. Cái này lại là một tấm đan phương, mà lại là một tấm chân quý đến cực điểm gia tăng thọ nguyên tứ giai đan phương. Kỹ càng duyệt xem tiếp đi, Trần Bình nhịp tim không tự chủ được tăng tốc. Hắn liên tưởng đến chính mình gieo xuống thiên sơn thọ đạo cây. Chẳng lẽ lại, cái này một giáp đan phương chính là mình suy nghĩ cái kia một giáp đan phương phải không? Trần Bình đầy cõi lòng chờ mong, kiên nhẫn nhìn xuống. Thật đúng là như Trần Bình suy nghĩ như vậy. Cái này một giáp đan, chính là lấy trong truyền thuyết Diên Thọ Linh Quả Thiên Sơn Thọ Đào làm chủ dược, dựa vào mấy chục chủng chân quý khó tìm tam giai, tứ giai linh thảo, đi qua vô cùng phức tạp thủ pháp luyện đan, mới có thể luyện chế mà thành linh đan. Nó công hiệu, có thể xưng nghịch tiên. Ăn vào một viên, có thể chống giống tăng thêm một cái một giáp 60 năm thọ nguyên. Lão giả, ngươi thật đúng là cho ta một cái không nhỏ kinh hỉ a. Nhìn xem trên đan phương giới thiệu ra tăng một cái một giáp thọ nguyên. Trần Bình con mắt càng xem càng sáng. Chỉ cảm thấy đan phương này chính là vì chính mình lượng thân định chế. Gia tăng thọ nguyên đan dược, tại tất cả đan dược phẩm loại bên trong là chân quý nhất, thụ nhất tu sĩ truy phủng. Vô số kẻ tại cảnh giới bình cảnh, thọ nguyên sắp hết lao quái vật, vì dù là có thể sống lâu 10 năm đan dược, đều nguyện ý trả bất cứ giá nào. Mà cái này một giáp đan, có thể trực tiếp gia tăng 60 năm thọ nguyên. Nó giá trị, căn bản là không có cách dùng linh thạch để cân nhắc. Một khi như thế, đủ để gây nên kim đan, thậm chí nguyên anh lão quái vật điên cuồng tranh đoạt. Chương 301, nảy mầm chi pháp. Chương 301, nảy mầm chi pháp. Lão gia hỏa vậy mà có được nghịch thiên như vậy đan phương. Khó trách lão giả này trước đó hộp phỉ thúy con bên trong chứa thiên sơn thảo đảo. Nguyên lai lão giả này đã sớm tại vì một bước này làm chuẩn bị. Chấn kinh sau khi, Trần Bình trong lòng đống nhiên trầm xuống. Có thể luyện chế ra tứ giai giáp tử đan. Cái này chẳng phải là ý vị này, Hàn đạo nhân thuật luyện đan tạo nghệ, so với hắn dự đoán còn muốn đáng sợ, đạt đến tứ giai luyện đan sư, thậm chí ngũ giai luyện đan sư tiêu chuẩn. Trần Bình sắc mặt biến đến nghiêm túc. Một cái có được như vậy năng lực luyện đan, lại đối với mình có cừu hận ngập trời tử phủ đại viên mãn địch nhân. Nó mức độ nguy hiểm, lần nữa tiêu thăng. Trước đó còn muốn lấy, lão già này bị chính mình trọng thương, cần mấy năm thời gian mới có thể khôi phục. Kể từ đó, lão già này khai lò luyện chế tứ giai, thậm chí ngũ giai thánh dược chữa thương. Chẳng phải là mấy tháng thời gian, liền có thể khôi phục thương thế. Trần Bình trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Từ một mực khô tọa một ngày thời gian, khúc mắc mới chậm rãi mở ra. Hết thảy đều là tạo hóa treo ngươi. Tiếp nhận khốn cảnh, sau đó phá vỡ khốn cảnh, mới là dưới mắt chuyện nên làm. Trần Bình cưỡng chế trong lòng rung động, cầm lấy ngọc giản thứ hai. Thân thức xâm nhập trong ngọc giản. Hồng Liên luyện đan quyết. Trần Bình nhìn thấy ban đầu mấy chữ, không khỏi đọc lên âm thanh đến. Cái này rõ ràng là một môn cực kỳ cao thâm luyện đan bí thuật. Trong ngọc giản ghi lại luyện đan bí thuật, chia làm thượng hạ hai thiên. Hạ thiên tên là Tà Hỏa Thiên phương pháp tu luyện kiếm tẩu thiên phong, cần dẫn địa phế độc hỏa, âm sát chi khí thậm chí tu sĩ hoán niệm các loại mặt trái linh nguyên nhập thể, cùng tự thân đan hỏa dung hợp, luyện thành một loại uy lực lớn, nóng bỏng bá đạo tà hỏa. Lửa này dùng cho luyện đan, có thể cưỡng ép tăng lên hỏa diễm uy lực, áp chế linh dược tạp chất, trình độ nhất định tăng lên tỷ lệ thành đan, nhưng tai hại cực lớn, rất dễ ảnh hưởng luyện đan sư tâm tính, khiến cho trở nên ngang ngược quái đản. Lại luyện chế ra đan dược, thường thường ẩn chứa một tia khó mà phát giác hỏa độc hoặc tà khí, dùng lâu dài có hại vô ích. Hàn đạo nhân sử dụng cái kia quỷ dị ngọn lửa màu đen, hiển nhiên chính là thiên này công pháp luyện ra tà hỏa. Bất quá, cho dù là rơi xuống tầm thường tà hỏa thiên phẩm giai vẫn như cũ không kém, đạt đến huyền giai cực phẩm bí thuật trình độ. Đương nhiên, để Trần Bình rất là vui mừng chính là thượng thiên, Hồng Liên nghiệp hỏa thiên. Thiên này mới là Hồng Liên luyện đan quyết chính thống hạch tâm. Điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc, cần luyện đan sư có được cực cao hỏa diễm thân hỏa độ cùng nội tính. Chỉ có quan tưởng kèm theo sen hồng phần thiên hình, mới có thể có một tia tỷ lệ dựng dục ra một sợi Hồng Liên nghiệp hỏa hạt giống. Chỉ có được hạt giống này, mới có thể lớn mạnh Hồng Liên nghiệp hỏa. Trong ngọc giản ghi chép, lửa này thậm chí vừa chí thuần chi hỏa, ẩn chứa một tia tịnh hóa vạn vật nghiệp lực, thần diệu vô tận. Dùng cho luyện đan, không chỉ có thể tăng lên cực lớn hỏa diễm uy năng cùng khống chế độ chính xác, càng có thể thuần hóa dự tính, loại trừ đan độc, rõ rệt đề cao tỷ lệ thành đan cùng thượng thừa linh đan xuất đan xác suất. Thậm chí đối với luyện chế cao giai đan dược lúc khả năng sinh ra đan kiếp đều có nhất định chống cự kỳ hiệu. Môn này Hồng Liên nghiệp hỏa thiên bí thuật phẩm giai, thình lình đạt đến địa giai trung phẩm. Không sai, không sai. Ngược lại là lại cho một cái kinh hỉ lớn. Trần Bình chỉ cảm thấy yết hầu có chút phát khô, trái tim phanh phanh chực nhảy. Cái này Hàn đạo nhân, ở đâu là cái gì cùng hung cực các lao ma đầu, rõ ràng là cái gì động đưa bảo đồng tử. Chính mình vừa mới đạt được đại cửu thiên huyền công bực này, nền vững chắc cơ sở tuyệt thế công pháp, quay đầu hắn liền đưa tới có thể tăng lên cực lớn tiêu chuẩn luyện đan Hồng Liên luyện đan quyết. Nếu là có thể luyện thành Hồng Liên nghiệp hỏa, lại phối hợp thêm mặt ghi lại chuyển kỹ thuật luyện đan. Tương lai cho dù linh dược phẩm chất không có đạt tới mong muốn, cũng có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược đến. Kể từ đó, liền có thể rút ngắn thật nhiều chính mình chờ đợi trong không gian linh dược tính đạt tiêu chuẩn thời gian. Kinh hỉ đằng sau, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trần Bình coi chừng đem ghi chép Hồng Liên luyện đan quyết ngọc giản thu hồi. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào cuối cùng một viên trên ngọc giản. Miếng ngọc giản này, xem chừng chính là ghi chép hạt giống thần bí này mầm phương pháp đi. Trần Bình thần thức chậm rãi chỉ bảo. Quả nhiên, ngọc giản nội dung là một đoạn liên quan tới loại kia thần bí hạt giống ghi chép. Tiên thiên chi chủng, hỗn độn sơ khai, bạn đạo mà sinh, thiên chất khác nhau. Kỳ hình không chừng, hoặc như ngân thạch, hoặc như hạt, hoặc như tinh ngọc. Nội ẩn tiên thiên một khí, tạo hóa vô tận. Vật này trùng rất khó nảy mầm, cần lấy đặc thù chất dinh dưỡng đổ vào. Dù nó tiên thiên một khí, phá sát mà ra. Chất dinh dưỡng chi chủ tài, chính là sinh linh mạnh mẽ chi tinh huyết, sinh linh càng mạnh, tinh huyết càng tinh khiết, xác suất thành công càng cao, ngày sau sinh trưởng chi thế cũng càng tốt. Dựa vào huyết tinh thảo địa mạch tử chi ngàn năm thạch đũ, các loại linh vật điều hòa luyện hóa, mới có thể đến trong ngọc giản kỹ càng miêu tả loại kia đặc thù chất dinh dưỡng phương pháp luyện chế, nhưng đối với cái gọi là sinh linh mạnh mẽ cụ thể tiêu chuẩn, lại nói không tỉ mỉ, chỉ mơ hồ đề cập chí ít cần tam giai trở lên huyết mạch càng cổ lão cường đại càng tốt. Ngoài ra, còn đề cập hạt giống này mầm sau hội trưởng thành một gốc kỳ lạ, cây này sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, cần hao phí rộng lượng tài nguyên cùng dài dằng dặc thời gian. Đợi kỳ thành quen sau sẽ kết xuất trái cây, nhưng trái cây này cũng không phải là bình thường ý nghĩa linh quả, có thể là một loại nào đó thiên tài địa bảo, cũng có thể là một kiện tự nhiên hình thành pháp bảo, thậm chí có thể là một sợi tiên thiên chi khí, một đạo bản nguyên pháp tắc, hoàn toàn không có định số, đều xem hạt giống kia tự thân tiên chất cùng tạo hóa. Tiên thiên đồ vật, bạn đạo mà sinh, Trần Bình tự lẩm bẩm, rung động trong lòng khó mà nói nên lời. Mặc dù vẫn như cũng không xác định hạt giống kia đến tột cùng có thể mọc ra cái gì, nhưng chỉ bằng tiên tiên hai chữ, cùng Hàn đạo nhân cùng ngọc giản này chủ nhân coi trọng như vậy thái độ, nó giá trị tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Cái này Hàn lão quỷ, chỗ nào có được nhiều như vậy nghịch thiên cơ duyên? Trần Bình trong lòng hiện ra nói thầm. Lão quỷ cơ duyên thâm hậu, so với chính mình đều còn hơn. Trần Bình đem ba viên ngọc giản thu sạch nhập chính mình ngọc bội trong không gian, cùng với những cái khác trọng yếu nhất vật phẩm đặt chung một chỗ. Trong động phủ yên tĩnh ý mắng, Trần Bình một mình ngồi xếp bằng, ánh mắt lấp lóe, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Hàn lão quỷ trong chiếc nhẫn thu hoạch, bất luận một cái nào lưu truyền ra đi, đều đủ để ở tu chân giới gây nên sóng to gió lớn. Mà bọn chúng hiện tại đều tập trung vào chính mình trên người một người. Trần Bình thở dài một hơi. Đằng sau thời gian, chính là muốn đem những cơ duyên này toàn bộ tiêu hóa thành thực lực bản thân. Tại Trần Bình xem ra, thu hoạch cơ duyên, nếu như không có khả năng chuyển hóa làm thực lực, chuyển hóa vật mình muốn, vậy thì chờ cùng với không có thu hoạch qua cơ duyên. Hàn đạo nhân uy hiếp vẫn tồn tại như cũ, lại tương lai, xác suất lớn uy hiếp sẽ đến gấp hơn, càng dày đặc. Ngoài ra, còn có Thiên Linh Tông tùy thời tới cửa khả năng, vì bọn họ đệ tử hạch tâm lấy một cái công đạo khả năng. Nhất do người, hay là cái kia một mực treo lên đỉnh đầu yêu tộc toàn diện xâm lấn sự tình. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Trần Bình đều sẽ cảm giác đến một trận lòng buồn bực. Mà mỗi đến lúc này, chỉ có mặc niệm trường thanh quyết bên trong thanh tâm khẩu quyết mới có thể xua tán đi lòng buồn bực cảm giác. Trần Bình theo thói quen hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên lần nữa kiên định sắc bén. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nghĩ lại nhiều, cũng không thay đổi được cái gì kết quả. Hắn xuất ra huyệt động kia bên trong thu hoạch phong cách cổ xưa chiếc nhẫn. Sau đó chính là xem xét trong chiếc nhẫn này có thu hoạch gì.